Chương 99, Đăng Vân Đài, chuẩn bị đi tới Vân Mộng Trạch. Chương 99, Đăng Vân Đài, chuẩn bị đi tới Vân Mộng Trạch. Mạnh Phong chủ, có thể để cho ta suy xét một hai ngày sau. Hứa Thái Bình có chút chần chờ nhìn về phía kia Mạnh Phong chủ đạo. Lại thêm 10 hạt hồi lực hoàn, cùng 30 hạt tăng khí đan, ngươi thấy thế nào? Mạnh Phong chủ vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nhìn xem Hứa Thái Bình. Hồi lực hoàn cùng tăng khí đan. Hứa Thái Bình lại một lần nữa bị 6 phong tài đại khí thô kinh đến. Lúc này lực hoàn là Thanh Huyền Tông vô cùng có danh một mực đang dược, dùng về sau có thể làm cho lực lượng của ngươi tại 10 hơi thời gian bên trong khôi phục, đồng thời còn có tiêu trừ mệt nhọc tăng cường khí huyết công hiệu, Hứa Thái Bình vừa vặn có thể cần dùng đến. Đến nỗi tăng khí đan, Bảy Phong liền từng cho hắn phân phát qua một lần, chỉ bất quá số lượng không nhiều, một tháng chỉ có 3 hạt, công hiệu cùng tụ khí đan cùng loại. Hiệu quả mặc dù không có tụ khí đan tốt, nhưng 30 hạt lời nói, cũng bù đắp được tầm 10 viên tụ khí đan nếu dùng công đức tệ đi đổi, hai thứ này đan dược chí ít tại 10 vạn công đức trở lên. Chứ những phần thưởng này bên ngoài, lần này khi tiến vào di tích trước đó, mỗi danh giúp 6 phong đi vào di tích đệ tử đều sẽ cấp cho 10 hạt hồi lực hoàn cùng 10 hạt tăng khí đan, chuẩn bị di tích bên trong bất cứ tình huống nào. Kia Mạnh Phong chủ tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nếu Mạnh Phong chủ như thế có thành ý, Thái Bình không đáp ứng nữa, liền có chút không biết điều. Cứ việc Triệu Linh Lung vẫn như cũng dùng ánh mắt tại ra hiệu Hứa Thái Bình lại suy nghĩ một chút, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là đáp ứng. 6 phong mở ra ban thưởng, sớm đã vượt xa hắn dự tính, không cần thiết lại so đo xuống dưới. Mạnh Phong chủ nghe vậy cởi mở cười một tiếng. Nếu như thế, lời ghi chép hạ phần này khế sẽ đi. Hắn giống như là sợ Hứa Thái Bình đổi ý, dường như lúc này lấy ra một phần kế sách. Thời gian một chén trà công phu sau, Mạnh Phong chủ mang theo Từ Tử Yên rời đi Tây Nguyệt Hiên. Mộ cổ núi cầu vồng phía trên, lập tức chỉ còn lại Hứa Thái Bình cùng Triệu Linh Lung. Thái Bình, Từ Yên sư tỷ nói với ta 6 phong chí ít còn có thể lại thêm 4 vạn công đức tệ. Triệu Linh Lung một mặt đáng tiếc nói, sư tỷ, cái này đối ta đến nói đã đầy đủ phong phú. Hứa Thái Bình lắc đầu, ngươi hài lòng thì tốt, kỳ thật lần này ban thưởng hoàn toàn chính xác không tính ít. Thấy Hứa Thái Bình như thế hài lòng, Triệu Linh Lung cũng thập phần vui vẻ. Lần này đa tạ sư tỷ giúp ta dẫn tiến, chờ Vân Mộng Trạch khi trở về, nhất định cho sư tỷ mang một món lễ lớn. Hứa Thái Bình rất là cảm kích nói. Khách khí không phải. Triệu Linh Lung nhếch miệng. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mà lại, lần này kỳ thật cũng không tính là ta vì ngươi dẫn tiến, nói đúng ra là Tử Yên sư tỷ cầu ta mang nàng tới tìm ngươi. Triệu Linh Lung nói tiếp, là 6 phong chủ động đến tìm sư tỷ ngươi. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Triệu Linh Lung nhẹ gật đầu. Gần đây kia động đỉnh phúc địa, Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích tái hiện thế gian. Các đại tiên phủ đều tại chiêu mộ nhân thủ đi tới động đỉnh phúc địa, có linh cốt võ phu lập tức trở nên quý hiếm lên, dù là cảnh giới không cao, cũng nguyện ra giá cao chiêu mộ. Nàng ghé vào cầu vồng trên lan can tiếp lấy giải thích nói, là bởi vì kia Vân Mộng đầm lầy bên trong cấm chế duyên cớ. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hỏi, đúng thế. Triệu Linh Lung quay người dựa lưng vào trên lan can nhìn về phía Hứa Thái Bình, kia Vân Mộng trạch bên trong có một chỗ cực kỳ lợi hại cấm chế, tại cấm chế này phía dưới, chẳng những thông huyền cảnh trở lên tu sĩ tu vi sẽ nhận áp chế, mà lại tiên phủ di tích bên trong một chút yêu thú cùng thi quỷ càng là không sợ bình thường thuật pháp, chỉ có thể lấy vũ khí tới đối kháng, thật nhiều tu sĩ bởi vậy chết thảm di tích bên trong. Bởi vì hai điểm này, cựu phủ bây giờ quy định, một đội nhân mã bên trong không có võ phu cao thủ, liền không thể đi vào Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích, người hoa tiền mua thông hành lệnh cũng không được. Vì thế, bọn họ thậm chí sẽ khi tiến vào di tích trước đó, an bài một lần võ khí kiểm tra đo, không thể thông qua lời nói, liền sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Cho nên, cái này đoạn thời gian bên trong có linh cốt lại rèn luyện qua thể phách võ phu liền nhất là quý hiếm. Chúng ta Thanh Huyền Tông nhiều vì tu sĩ, mấy tên võ đạo tông sư cảnh trưởng lão sớm đã cùng người ước hẹn, 6 phong đã rất khó mời đến người. Cho nên bọn hắn liền nghĩ đến ta. Hứa Thái Bình nói tiếp, không chỉ là 6 phong, cái khác mấy phong cũng đều tới đón đi qua, nhưng đều bị cha cự tuyệt chỉ lưu lại 6 phong. Triệu Linh Lung cười lắc đầu nói, không nghĩ tới a. Lần này tiểu sư đệ ngươi chính là bánh trái thơm ngon. Nàng tiếp lấy xong Hứa Thái Bình trêu ghẹo nói. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bất quá tại nghe xong Triệu Linh Lung giảng thuật về sau, trong lòng hắn cuối cùng một tia hoang mang cũng coi là tiêu trừ. Đúng, Linh Lung sư tỷ, vì sao chúng ta bảy phong không đi Vân Mộng Trạch? Nếu là bảy phong đi lời nói, ta liền không cùng 6 phong đi. Hứa Thái Bình đột nhiên lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bởi vì chúng ta không có mua được cựu phủ thông hành lệnh, vật kia đáng ngưỡng mộ được vạn mai kim tinh tiền. Triệu Linh Lung một mặt bất đắc dĩ nói. Hứa Thái Bình nghe vậy cười khổ. Cái gọi là kim tinh tiền, Hứa Thái Bình từng trên tay hoàng tức nhìn thấy qua, kia là cựu phủ ở giữa lưu thông một loại tiền, nghe nói cùng bình thường tiền có khác biệt rất lớn, nhưng bởi vì chưa từng vào tay tiếp xúc qua, cho nên hắn cũng không biết nó cụ thể khác biệt ở đâu. Kỳ thật tiên phủ di tích bên trong bảo vật đông đảo, dưới tình huống bình thường, đi vào một chuyến chỉ cần vận khí không kém, kiếm cái 3-4 vạn mai kim tỉnh tiền dư xài, chỉ bất quá lần này bảy phong thi đấu về sau, chúng ta thứ bảy phong từ trên xuống dưới nguyên khí đại thương, đại sư tỷ tại dưỡng thương, nhị sư minh đóng tử quan, coi như mua được thông hành lệnh, đoán chừng cũng không dùng được. Triệu Linh Lung cái này lúc lại thở dài. Kỳ thật đây mới là bảy phong không có ý định đi Vân Mộng Trạch chân chính nguyên nhân. Năm nay cũng là nàng sau khi nhập môn lần thứ nhất chính thức tham gia bảy phong thi đấu, vốn là ôm không ít kỳ vọng lại không muốn một trận thi đấu xuống tới, thứ bảy phong vẫn như cũ danh liệt đếm ngược không nói, mấy vị sư tỷ sư minh cũng đều lần lượt bị thương. Hiện tại nàng vô luận đi đến đâu, đều có thể nghe được cái khác mấy phong đệ tử đối với thứ bảy phong chế nhạo. Mặc dù không nhất định là ác ý, nhưng nghe bên hai bên trong, chung quy là không dễ chịu. Sư tỷ, 6 năm sau chúng ta nhất định có thể thắng trở về. Hứa Thái Bình cái này lúc an ủi Triệu Linh Lung đạo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Linh Lung ánh mắt sáng rực gật gật đầu, chờ 6 năm sau, đại sư tỷ tổn thương chưa khỏi còn có nhị sư minh cùng Thái Bình người tại, chúng ta nhất định sẽ không giống năm nay như vậy thua như thế thất bại thảm hại. Còn có Linh Lung sư tỷ ngươi. Hứa Thái Bình nói bổ sung. Nghe xong lời này, Triệu Linh Lung đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhếch miệng cười nói, không sai, còn có ta. Kỳ thật tại bảy phong thi đấu về sau, nàng vẫn luôn có chút tự trách chính mình tu vi không đủ, không có thể giúp đỡ đại sư tỷ nhị sư minh bọn hắn bận điệu. Đúng, sư đệ thương thế của ngươi thế nào rồi? Ta nghe Bách Thảo Đường Liễu đại phu nói, ngày ấy ngươi từ Bách Thảo Đường lúc rời đi sắc mặt có chút khó coi. Triệu Linh Lung đông nhiên một mặt lo lắng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ngày đó chỉ là có chút chóng đầu, nên vẫn là kia hồn khóc chứng bệnh nguyên nhân, bây giờ đã hoàn toàn tốt rồi. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình lồng ngực đạo. Triệu Linh Lung nghe vậy lần nữa nhuyễn miệng cười, sau đó tế ra nàng kia pháp bảo Tiên Lăng, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, nếu không có việc gì, cái kia sư tỷ ta liền đi lần này, ta muốn cùng nhị sư minh giống nhau, bế quan một năm. Sư tỷ ngươi không lưu lại đến ăn cơm chưa sao? Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Mỗi lần Triệu Linh Lung đến Tây Nguyệt Hiền, đều là cơm nước xong xuôi lại đi. Triệu Linh Lung nghe vậy ngẩn người, tại hơi xoắn xuýt một chút về sau, nàng một mặt khó khăn gật đầu nói, vậy ta ăn xong lại trở về tu luyện đi. Hôm sau, sáu phong đăng vân đài. Thái Bình, vị này là ta tam sư muội Lữ Xúc Giòn, vị này là ta tứ sư muội Nam Cung Thuệ, vị này là ta lục sư muội Hiệu Vũ Thầm, vị này cũng không cần ta giới thiệu đi. Từ Tử Yên theo thứ tự hướng Hứa Thái Bình giới thiệu lần này cùng nhau tiến đến Vân Mộng Trạch sư tỷ muội, giới thiệu đến Lâm Bất Ngữ lúc nàng đống nhiên nụ cười nghiền ngẫm nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Chương 100, Động Đình Phủ, lại gặp Tiêu Giao phái Hoàng Tức. Chương 100, Động Đình Phủ, lại gặp Tiêu Giao phái Hoàng Tức. Hứa Thái Bình nghe vậy, theo thứ tự hướng mấy vị sư tỷ làm lễ, cuối cùng mới nhìn hướng Lâm Bất Ngữ cười nói, "Bất Ngữ sư muội, chúng ta lại gặp mặt." "Lại gặp mặt?" "Rõ ràng chúng ta đã nhanh nửa tháng không gặp." Lâm Bất Ngữ hướng Hứa Thái Bình cải chính. Hứa Thái Bình nghe vậy nhất thời im lặng, thầm nghĩ cái này Bất Ngữ cô nương làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Từ Yên sư tỷ, lần này liền ta một tên nam đệ tử. Hứa Thái Bình cái này lúc chuyển hướng chủ đề. Sáu phong hoàn toàn chính xác nữ đệ tử đông đảo, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nam đệ tử, cho nên hắn thoảng qua có chút ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ hay lắm. Đúng lúc này, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh nam đệ tử đi tới. Kia khỏe mạnh kháo khỉnh nam đệ tử, Hứa Thái Bình nhận biết, chính là ngày ấy khiêu khích hắn sáu phong thất đệ tử Chu Ngao. Chu sư đệ là bảy phong bên trong, võ đạo thiên phú tốt nhất, có thể gánh nặng ngàn cân đỉnh, am hiểu thương thuật cùng quyền pháp, có hắn tại chúng ta cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Biết giữa hai người có khúc mắc, Từ Tử Yên tranh thủ thời gian tiến lên hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Có thể gánh nặng ngàn cân đỉnh, không sai biệt lắm là võ phu bên trong võ tướng cấp bậc, đối với không tiếc ngao luyện thể phách tu sĩ đến nói, cũng coi là không sai. Gặp qua Chu sư huynh, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, xông kia Chu Ngao chắc tay. Đối chuyện không đối người, cái này Chu Ngao chỉ cần đừng ở trên đường treo chọc hắn, hắn không ngại nhiều cái giúp đỡ. Thấy thế Từ Tử Yên nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền tại lúc này, vài tiếng hạc kêu từ chân trời truyền đến, hai đầu tiên hạc tùy theo rơi vào đăng vân đài bên trên. Chư vị lên đường thôi. Gió lớn bên trong, Từ Tử Yên hăng hái quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, "Động Đình Phúc Điện." Thông hướng Vân Mộng Trạch nhập khẩu một chiếc ô đồng thuyền bên trên. Thuyền nhỏ vô mái chèo vô người chèo thuyền, từ thuyền sau một đoàn thanh khí thúc đẩy, ở trên mặt nước chậm chậm mà đi, một chút xíu hướng phía trước thủy trại lối vào tới gần. Vân Mộng Trạch hết thảy ba cái nhập khẩu, chúng ta hiện tại đi chỗ kia nhập khẩu, lại gọi tướng quân Tung Lũng, là cái này ba chỗ vào trong miệng lớn nhất một chỗ, cũng là khoảng cách Vũ Lộ Viên gần nhất một chỗ. Đầu thuyền, Từ Tử Yên cầm một phần địa đồ, hướng Hứa Thái Bình chờ người giới thiệu. Chậm nhất ngày mai, Vân Mộng Trạch kết giới liền sẽ mở ra. Đến lúc đó chúng ta chỉ lo đi kia Vũ Lộ Biên, đệ nhất sự việc cần giải quyết là lấy xuống viện bên trong gốc kia long hoè trên cây long nha quả, có thể hái bao nhiêu là bao nhiêu. Lấy xuống long nha quả về sau, một nén hương bên trong vườn linh dược linh quả các ngươi tự rước, sau đó có thể tự mình lấy về, cũng có thể bán cho chúng ta sáu phong. Nhưng chúng ta chỉ có thời gian một nén hương, sau một nén nhang, nhất định phải y theo ước định, tại Vũ Lộ Viên bên trong tìm một chỗ ẩn nút thiết hạ kết giới che giấu. Từ Tử Yên một bên thu hồi địa đồ, một bên hướng đám người cam kết. Hiển nhiên, sáu phong mục đích lần này là đạt được kia Vũ Lộ Viên bên trong long nhạc quả. Mặt khác, Vân Mộng Trạch bí cảnh là không có cửa ra, muốn ra ngoài nhất định phải chờ đến sau 7 ngày Vân Mộng Trạch kết giới lần nữa khôi phục, đến lúc đó kết giới sẽ tự động đem chúng ta đưa ra tới. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu, không phải nói tìm tới tiên phủ di tích mắt trận chi vật liền có thể bị chuyển tống đi ra sao? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Dựa theo hắn từ cổ tịch thượng hiểu rõ, nghĩ từ Vân Mộng Trạch bên trong đi ra hết thể có hai loại phương thức, một loại là nút kỹ chờ đợi 7 ngày, một loại thì là tìm tới mắt trận, từ mắt trận chỗ truyền tống ra ngoài. Thái Bình, ngươi có chỗ không biết, Vân Mộng Trạch bên trong hoàn toàn chính xác có truyền tống trận, nhưng khu động truyền tống trận chi vật phần lớn đều tại bên trong di tích yêu thú cùng thi quỷ thủ lĩnh trong tay, muốn có được nói nghe thì dễ. Sư tỷ Lữ Sốp Giòn lắc đầu nói, Lữ sư tỷ ngươi nói với hắn những chuyện này làm cái gì, hắn muốn từ trong truyền tống trận đi ra liền để cho mình tìm đi. Kia Chu Ngao xông Hứa Thái Bình nét miệng, đa tạ Lữ sư tỷ nhắc nhở. Hứa Thái Bình không để ý đến kia Chu Ngao, chỉ là hướng Lữ sư tỷ chắp tay nói tiếng cảm ơn. Còn có một điểm, Thái Bình các ngươi phải chú ý, một khi đi vào di tích bên trong, liền không ai sẽ tuân thủ cựu phủ pháp lệnh, cho dù ngươi ở bên trong cướp bóc bức giết, cũng sẽ không có người để ý. Từ Tử Yên cái này lúc cũng một mặt trịnh trọng nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Ta. Vâng. Hứa Thái Bình vừa định đứng thanh, một trận thanh âm xé gió đống nhiên vang lên. đám người cùng nhau cảnh giác theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền gặp được phía trước trên mặt nước, một cây hai người ôm hết phẩm chất gỗ thô, từ phía trước mặt nước quét ngang mà tới. Ầm. Trong tiếng nổ, mấy người trợn mắt nhìn phía trước nhất trên một con thuyền tu sĩ, bởi vì né tránh không kịp, bị kia thô to gỗ thô từ trên thuyền đụng bay, từ trên thuyền rơi đập xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước hỗn loạn tương mừng. Có tu sĩ ngự phong phi đột, có tu sĩ tế ra binh khí, có tu sĩ thậm chí tế ra phụ lục chuẩn bị trừ yêu. Đang lúc mặt nước một đám tu sĩ vừa sợ vừa giận thời điểm, một cái có chút bất cần đời âm thanh từ phía trước mặt nước truyền đến, kẻ rớt nước, vô tư cách tiến vào Vân Mộng Trạch, dùng thuật pháp người chống cự, cũng không tư cách tiến vào Vân Mộng Trạch, chỉ có ngạnh kháng ta cái này linh sủng ba con người, mới có thể đi vào Vân Mộng Trạch. Nghe xong lời này, trên mặt nước xôn xao âm thanh một mảnh. Dựa vào cái gì, chúng ta trên tay đều có thông hành lệnh, vì sao không để chúng ta qua khứ? Có tu sĩ tức giận kháng nghị nói, cựu phủ quy củ chính là như thế, đi về hỏi hỏi các ngươi sư phụ cùng trưởng môn đi, huống chi ta đây chính là vì các ngươi tốt, nếu ngay cả cái này một hai cây gậy đều không tránh thoát, đi đến di tích bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Thanh âm kia ngữ khí mười phần muốn ăn đòn nói, ngươi cái kia có thể gọi một gậy sao? Có tu sĩ rất là tức giận nói, không phải sao? Đây chính là một cây gậy a, chính là so bình thường cây gậy trưởng chút, thô chút. Thanh âm kia có chút vô lại đạo. Hứa Thái Bình cảm giác thanh âm này có chút quen hay, lúc này theo tiếng nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trước thủy trại cửa lớn lối vào đang đứng tại một đầu gấu đen lớn. Cái này gấu đen lớn, một thân run rẩy bóng loáng, chiều cao một trượng có thừa, hình thể to lớn. Nó đứng ở mặt nước một cây đại một cọc bên trên, trên tay ôm một cây dài khoảng 10 trượng, một hai người ôm hết phẩm chất to lớn gỗ sam. Hiển nhiên, mới vừa từ mặt nước đảo qua cây kia gỗ thô, chính là cái này gấu đen lớn trong tay đổ bật. Là Hùng Điêu. Ngay từ đầu Hứa Thái Bình còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bất quá theo ánh mắt của hắn tượng rời, hắn lập tức lại tại kia Hùng Điêu đầu bay, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Tiên Hà Sơn Tiêu Giao Phái, Hoàng Tước. Chương 101, Động Đình Phủ, đến từ cựu phủ khảo nghiệm. Chương 101, Động Đình Phủ, đến từ cựu phủ khảo nghiệm. Thế mà ở đây gặp gỡ người quen. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn. Ở đâu ra Hoàng Mao tiểu tử, ít cầm lông gà làm lễ tiễn, lão phu hiện tại đã sắp qua đi, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản lão phu. Đúng lúc này, một tên mái đầu bạc trắng cao tuổi tu sĩ, đột nhiên mũi chân ở đầu thuyền một điểm, thân thể lập tức hóa thành một đạo cuồng phong, oanh một tiếng từ mặt nước bay lượn mà qua. Kia một thân mạnh mẽ khí tức ba động, trực tiếp tại mặt nước cuốn lên sóng lớn. Chỉ từ chiêu này thân pháp bên trên, là đủ nhìn ra lão giả này ít nhất là vọng u cảnh. Thủy trại cổng hoàng tức thấy thế cười lạnh, sau đó đưa tay hướng phía dưới để ép nói, huynh đệ mấy cái, hảo hảo chiêu đái chúng ta địa sát môn tống đường chủ. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh phủ văn vòng sáng đột nhiên tại lão giả kia đỉnh đầu bầu trời hiện hiện. Chỉ một thoáng bầu trời mây đen dày đặc, một đạo tráng kiện thiểm điện tùy theo ầm vang đánh rớt. Vâng. Trong tiếng lôi minh, đạo thiểm điện kia vừa vặn liền bổ vào kia ông lão tóc trắng trên thân, trực tiếp bổ đến hắn tóc đốt cháy khét, ngã chồng vó đổ vào mặt nước. Tống đường chủ, mấy tên địa sát môn đệ tử cùng nhau bay lượn mà ra, đem kia tống đường chủ từ trong nước mò lên, sau đó cứu trở về đến trên thuyền. Còn có ai muốn thử xem cựu phủ cái này ngũ lôi trận? Tới tới tới, tiểu gia ta hôm nay rảnh đến rất, đảm bảo để chư vị hài lòng. Ngồi tại gấu đen lớn đầu vai hoàng tức nụ cười tiện hề hề nhìn về phía mặt nước một đám lớn nhỏ thuyền. Xem ra đây chính là cựu phủ lần này đi vào tiên phủ di tích khảo nghiệm. Nhìn qua kia được đưa lên thuyền lão giả, Từ Tử Yên có chút cau mày nói, vậy ta đến đây đi. Hứa Thái Bình trực tiếp đối Từ Tử Yên xin chỉ thị. Hắn nguyên bản là sáu phong mời đến làm cái này. Sư tỷ, vẫn là để ta đi thử một chút đi. Cái này lúc không đợi Từ Tử Yên đáp ứng Hứa Thái Bình, kia lão thất chu ngao bỗng nhiên đi đến đầu thuyền, một mặt tự tin hướng Từ Tử Yên chờ lệnh đạo. Lúc nói chuyện hắn còn một mặt khiêu khích chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Ngươi được không? Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi. Hắn thấy, đầu kia gấu đen lớn ít nhất là vương cấp yêu thú, nó một vậy, chính là bình thường võ đạo tông sư đoán chừng cũng phải toàn lực đi tiếp. Mà Hứa Thái Bình lo lắng, xem ở kia lão thất trong mắt, lập tức liền thành kinh thị. Hứa Thái Bình, ngươi chớ xem thường người. Chu Ngao nói lời này lúc mười phần kích động, mặt đỏ tới mang tai, thậm chí còn mang theo vài phần ủy khuất. Hứa Thái Bình biết tiểu tử này hiểu lầm lúc này giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ kia, nhưng từ vừa mới kia gấu đen lớn một kích đến xem, ngươi hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Sư đệ, đã ngươi muốn thử xem, vậy liền thử một chút đi thôi. Nghe xong lời này, kia Chu Ngao thần sắc lập tức càng thêm kích động, cũng may Từ Tử Yên một thanh tiến lên đem hai người ngăn cách. Thấy Từ Tử Yên vẫn là hướng về chính mình, kia Chu Ngao sắc mặt lập tức đẹp mắt rất nhiều. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuống thuyền lúc, Từ Tử Yên lại căn dặn hắn một câu nói, lượng sức mà đi, đánh không lại còn có Thái Bình tại. Nghe xong lời này, Chu Ngao thân thể đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo hô hấp có chút hấp tấp nói, sư tỷ, ngươi cũng xem thường thật là ta. Không đợi Từ Tử Yên giải thích, Chu Ngao không nói hai lời, thân thể bành một tiếng từ đầu thuyền nhảy lên một cái nói, cựu phủ ta Chu Ngao tới đón ngươi một ôn. Nói chuyện đồng thời, chân hắn đạp nước mặt, trực tiếp hướng phía kia thủy trại lối vào chỗ sông ra. Đám người yên lặng. Nha, rốt cuộc có sinh ý tới cửa tiểu hắc, tới tới tới, đừng lánh đạm chúng ta vị khách quan kia. Chờ nửa ngày không ai đi lên thử một lần hoàn tước. Khi nhìn đến một màn này sau lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này một mặt hưng phấn vô vô gấu đen lớn đầu. Được rồi. Gấu đen lớn âm thanh trầm thấp nhẹ gật đầu, sau đó một thanh giơ tay lên bên trong cây kia to lớn gậy gỗ đi theo quay đầu hướng hoàng tước xác nhận một chút nói, mấy phần lực. Tới trước cái ba phần lực, đừng một đi lên liền đem người dọa chạy, nếu là hắn có thể tiếp được, liền lại dùng sáu phần lực cho hắn đến một gậy. Hoàng tước có chút thích thú đạo. Được rồi. Gấu đen lớn lúc này nhẹ gật đầu, sau đó nâng tay lên bên trong gậy gỗ, một gậy hướng kia Chu Ngao quét ngang mà đi. Vâng. Đối mặt quét ngang mà đến một côn này, Chu Ngao đột nhiên nghiêng người sang, sau đó bả vai hướng phía kia thô to gỗ thô dùng sức đỡ lấy. Ầm. Trong tiếng nổ, Chu Ngao thế mà chân đạp mặt nước, đem kia cây gỗ cho đỉnh trở về. Một màn này thấy đám người kinh ngạc không thôi, không ít ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ, nhao nhao tán thưởng lên tiếng. Từ Tử Yên mấy người cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản cảm giác mười phần biệt khuất Chu Ngao, trong lòng bị đè nén quét sạch sành sanh, đi theo hét lớn một tiếng nói, không gì hơn cái này, lại đến, lại đến. Nói, hắn tiếp tục chân đạp mặt nước, hướng phía trước thủy trại cửa lớn phóng đi. Bất quá Hứa Thái Bình lại là âm thầm nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện kia gấu đen lớn một gậy này, rõ ràng không bằng lúc trước kia một gậy có lực, lập tức lên tiếng nhắc nhở Chu Ngao nói, sư minh cẩn thận, vừa mới kia một gậy không phải là toàn lực của nó. Vậy ta liền đánh cho nó đem hết toàn lực. Chu Ngao tự tin vô cùng hồi Hứa Thái Bình một câu. Quen cơ hồ là tại hắn lời này nói ra miệng đồng thời, gấu đen lớn trong tay gỗ thô lại một lần hướng hắn quét tới. Lòng tự tin bạo dạn Chu Ngao, lần này cũng lười dùng bả vai trực tiếp giơ lên nắm đấm hướng phía quét ngang mà đến gỗ thô đập tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Nhưng lần này Chu Ngao quyền thế cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, thân thể tùy theo bị kia gấu đen lớn trong tay gỗ thô đập ầm ầm bay, sau đó bịch một tiếng rơi vào trong nước. Thất sư đệ. Sáu phong mấy vị sư tỷ thấy thế, lúc này xuống tới, đem này từ mặt nước mò lên. Chờ Hứa Thái Bình mấy người lại nhìn thấy hắn lúc, hắn nửa bên mặt trực tiếp bị nện lệch ra, thân thể càng là không bị khống chế tại co quắp. Để ngươi chú ý một chút. Hứa Thái Bình thở dài. Cũng may tam sư tỷ lữ xốp giòn tinh thông y thuật, giang giác vài tiếng liền đem kia Chu Ngao vặn bẹo mặt vặn trở về, đồng thời cũng đem hắn thể nội chân khí đạo thuận. Bất quá lúc này Chu Ngao, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng là ánh mắt lại là đã mất đi thần thái, một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hán, không có sao chứ? Hứa Thái Bình có chút bận tâm. Một bên Lâm Bất Ngữ lại là trợn nhìn kia Chu Ngao liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói, đừng lo lắng, nớ ngẩn mệnh đều lại. Nghe xong lời này, kia Chu Ngao khẽ mắt tùy theo trượt xuống hai giọt bóng ánh nước mắt. Uy, 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 còn có hay không đi thử một chút à? Vừa mới liền kém một chút các ngươi cũng nhìn thấy à? Liền kém như vậy một chút, hắn liền có thể thông qua. Cái này lúc Hoàng Tước Âm thanh lại một lần ở trên mặt hồ quanh quẩn ra. Hắn lại bắt đầu mê hoặc lên trên mặt nước tu sĩ. Tử Yên sư tỷ trực tiếp đem thuyền ngang nhiên xông qua đi, ta đến xem có thể hay không tiếp được. Hứa Thái Bình mắt nhìn từ Tử Yên. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem hai tay áo lột lên. Chương 102, tướng quân tung lũng, hồi lâu không gặp rất là tưởng niệm. Chương 102, tướng quân tung lũng, hồi lâu không gặp rất là tưởng niệm được. Từ Tử Yên nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, nàng đối Hứa Thái Bình làm võ phu kia một thân khí lực vẫn rất có lòng tin, dù sao lúc trước Hứa Thái Bình chính là nương tựa theo cái này một thân khí lực, nên đến kia vọng hú cảnh Diệp Huyền kém chút đạo tâm sụp đổ. Lập tức, Từ Tử Yên quay đầu mắt nhìn sau lưng tứ sư muội Nam Cung Tuệ nói, "Sư muội, tiếp tục tiến lên." "Vâng." Đứng ở đuôi thuyền Nam Cung Tuệ nghe vậy nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái. Một trận gió lớn từ này trong tay áo bay ra, đẩy thuyền nhỏ nhanh chóng hướng thủy trại nhập khẩu chạy tới. "Ồ, thế mà còn dám tới a, có chút ý tứ." Nguyên bản có chút buồn bực ngán ngẩm Hoàng Tước, trông thấy vừa mới bại xuống tới đội nhân mã kia thế mà còn dám tới, lúc này khỏe miệng giơ lên. "Tiểu Hắc, đem kia một thuyền nhân mã, tất cả đều cho ta quét xuống tới." Hắn đối kia gấu đen lớn nói. "Được rồi." Gấu đen lớn ngữ điệu trầm thấp nhẹ gật đầu, lần nữa giơ tay lên bên trong cây kia thô to gỗ thô. Chờ xác nhận chiếc thuyền kia đã đến có thể quét chúng phạm vi lúc, nó kia cánh tay tráng kiện bỗng nhiên vừa dùng lực, khuên tay bên trong cây kia thô to gỗ thô, hướng phía mặt hồ hành khẽ quét mà qua. Mặt nước không ít thuyền thượng tu sĩ khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao lộ ra ánh mắt đồng tình, chỉ cảm thấy cái này một thuyền người tám thành phải tao ương. Ầm. Như vừa mới như vậy, một tiếng vang thật lớn từ mặt nước huyết tán ra tới. Gấu đen lớn trong tay cây kia thô to gỗ thô, nặng nề mà quét vào kia chiếc ô đồng thuyền bên trên. Nhưng gọi đám người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cứ việc chiếc thuyền kia bị nện được một trận kịch liệt lay động, dưới thuyền mặt nước càng là lom sùm dưới, nhưng trên thuyền lại không một người rơi xuống nước. Cây kia thô to gỗ thô, giống như là kẹt tại trên thuyền bình thường, không lúc đích. Đám người nhìn chăm chú hướng thuyền kia đầu nhìn lại, sau đó phát hiện kia gỗ thô cái nào là bị kẹt lại kia rõ ràng chính là bị đầu thuyền thiếu niên kia ngăn cản. Một thuyền một gấu, một người một cây, giống như là tại đấu sức bình thường, ngươi đẩy ta cản rằng có tại kia tràn đầy sương mù mặt nước. Chỉ có cả hai quấy động lên sóng nước, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khuyết tán ra đến, đem bốn phía thuyền nhấc lên. Vâng. Ở trên mặt nước rằng có mấy hơi về sau, kia gấu đen lớn bỗng nhiên hai tay lần nữa dùng sức, một tay lấy cây kia gỗ thô từ Hứa Thái Bình trong tay rút về. Rất rõ ràng, một côn này là cựu phủ đầu kia gấu đen lớn bại. Thú vị, thú vị, thế mà còn có thể đụng tới có thể cùng tiểu Hắc so đấu khí lực võ phu. Tại mặt nước tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, nguyên bản không hứng lắm Hoàng Tước, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu Hắc, tiếp tục. Hắn một mặt thúc giục kia gấu đen lớn, một mặt nhìn chăm chú hướng trước mặt mặt nước nhìn lại. Lúc này mặt nước sương mù tràn ngập, không tỉ mỉ đi xem, căn bản thấy không rõ trên thuyền người khuôn mặt. Được rồi. Kia gấu đen lớn dùng sức nhẹ gật đầu. Bị người đón lấy một côn về sau, cái này gấu đen làm yêu thú bản năng thắng bại chi tâm, lập tức bị kích phát lên. Kia song tròn căng gấu trong mắt, đột nhiên mắt lộ ra tinh quang. Vâng. Một đạo kịch liệt khí tức ba động, tại này quanh thân nổ tan ra. Nó ôm cây kia thô to gỗ thô mắm bước, cũng lập tức lâm vào đầu gỗ bên trong. Đi theo, tại to lớn âm thanh xé gió bên trong, gấu đen lớn ôm cây kia thô to gỗ thô, cơ hồ là dán mặt nước, quét về phía Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó chiếc thuyền kia, to lớn lực trùng kích để hồ nước đều nhao nhao hướng về sau lan lộn. Một côn này, kia gấu đen lớn chí ít dùng chín thành lực đạo. Cảm nhận được một kích này phân lượng về sau, Hứa Thái Bình cũng không dám khinh thường. Đứng ở đầu thuyền hắn, hai chân có chút chầm xuống, bàn chân trên thuyền dùng sức đạp một cái, mang theo tử nhảy lên một cái đồng thời, hắn trực tiếp lấy một cái như rắc băng sơn hướng kia quét tới gỗ thô đập tới. Ầm. Hứa Thái Bình nằm đấm, rắn rắn chắc chắc nện ở kia gỗ thô phía trên. Hai cú cự lực va chạm phía dưới, mặt nước đột nhiên chấn động. Bất quá lần này chỉ rằng có một hai hơi, gấu đen lớn trong tay cây kia to lớn gỗ thô bị Hứa Thái Bình nắm đấm lực đạo, oanh kích được đột nhiên hướng về sau bay ngược, cuối cùng càng là rời khỏi tay, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Mà Hứa Thái Bình, vẹn vẹn chỉ là tại mặt nước trượt mấy bước, liền lại lần nữa đứng vững. Một quyền này, dẫn tới mặt nước không ít tu sĩ nhao nhao lên tiếng lớn tiếng khen hay. Người này, rất mạnh. Mà kia trên mặt cọc gỗ đứng đầu kia gấu đen lớn, thì là có chút khó có thể tin mà nhìn mình song trưởng. Lúc này song trưởng của nó, đã máu thịt bé bét. Đây là Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong tiên trọng đỉnh, xuyên thấu qua kia gỗ thô cho hắn tạo thành tổn thương. Đây là nhà nào võ đạo tông sư a? Nhìn xem gấu đen lớn trên tay tổn thương, Hoàng Tước đồng dạng cực kỳ hoảng sợ. Luận lực lượng, hắn cái này linh sủng cực ít bại bởi nhân loại. Chớ đừng nói chi là để nó bị thương. Đại hoàng, còn lại một kích đúng hay không? Kia gấu đen lớn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Tước. Đúng, nhưng hắn đã có loại thực lực này, liền không cần lại. Ngươi đi xuống trước. Không đợi Hoàng Tước đem nói cho hết lời, kia gấu đen lớn bỗng nhiên bả vai lắc một cái, trực tiếp đem Hoàng Tước đánh xuống đi. Đi theo liền gặp nó từ trên mặt cọc gỗ nhảy lên một cái, chân đạp mặt nước, ầm ầm hướng phía trước đạo nhân ảnh kia chạy đi. Tiểu Hắc, ngươi cũng chớ làm loạn a. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Tước, mau đuổi theo quá khứ. Oanh, nhưng hắn không có đuổi kịp, cũng chỉ thấy nó đã một quyền hướng đầu thuyền người kia đập tới. Ầm. Quyền cung quyền tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình cùng kia gấu đen lớn giao thủ. Một người một gấu, lấy lực sẽ lực, lấy quyền đối quyền, giao thủ tràng diện khí thế mười phần. Xa xa nhìn lại, liền tựa như là hai đầu yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Không phải nói ba con sao? Làm sao trực tiếp kết cục rồi? Cửu phủ người khi nào như vậy bá đạo rồi? Thái Bình hồi đừng cùng hắn đánh, chúng ta trực tiếp đi tìm cửu phủ hỏi cho rõ. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thấy yêu thú kia trực tiếp đuổi theo, Từ Tử Yên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là phẫn nộ. Đúng đấy, Thái Bình đừng đánh cái này cửu phủ quá không tuân theo quý củ. Còn lại mấy tên sư tỷ cùng kêu lên phụ họa. Sau đó không chỉ là bọn hắn, cái khác bất mãn cửu phủ tu sĩ cũng đều bắt đầu đi theo nào. Hoàng Tước nguyên bản muốn lên tiếng răn dạy những người này vài câu, để bọn hắn an phận chút, nhưng khi Hứa Thái Bình cái tên này từ xương mù mông lung mặt nước thổi tới Hoàng Tước trong thai về sau, hắn lúc này biến sắc. Quá, Thái Bình, Hứa Thái Bình, chính là Hứa Thái Bình. Liên tưởng tới vừa mới một quyền kia, Hoàng Tước trên mặt thần sắc một chút xíu từ nghi hoặc biến thành chắc chắn. Tiểu Hắc, đừng đánh ngươi không phải. Và anh, hắn vừa định dùng hồn khế ngăn lại đầu kia gấu đen lớn, không nói chuyện mới xuất khẩu, bị một đạo khí bạo âm thanh đánh gãy. Theo sát lấy, hắn liền nhìn thấy trên mặt nước, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít quyền ảnh. Kia mãnh liệt quyền cường, hung mãnh quyền thế, đem mặt nước sương mù quét sạch sành sanh. Trên mặt sông tình hình tùy theo rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy một tên thân hình không tính to con thiếu niên, chính một quyền tiếp lấy một quyền nện đến đầu kia hình thể vô cùng to lớn gấu đen trên thân, nện đến nó thân thể càng không ngừng tại mặt nước bay ngược, không hề có lực hoàn thủ chi lực. Ầm. Theo thiếu niên cuối cùng một quyền ném ra, gấu đen lớn kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị nện được bay ngược mà lên, từ trên mặt nước bay ra một hai trượng đến cao. Sau đó, vịch một tiếng nhập vào trong nước, mặt sông hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Hắc, ngươi đánh không lại hắn nha, tiểu gia hỏa này so quái vật càng giống quái vật. Nhìn qua từ trong nước một chút xíu trồi lên gấu đen lớn, Hoàng Tước thở dài, rốt cuộc nói ra vừa mới chưa kịp nói ra. Hoàng Tước đại ca, hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Cũng liền tại lúc này, yên tĩnh trên mặt sông, đột nhiên vang lên Hứa Thái Bình âm thanh. Tốt cái rắm, nếu không phải tiểu tử ngươi, lão tử làm sao được an bài đến loại địa phương này tới? Hoàng Tước thấp giọng lẩm bẩm một câu, bất quá lập tức hắn liền lại đổi cái khuôn mặt cười nói, Thái Bình à, hồi lâu không gặp, ca ca rất là tưởng niệm. Chương 103, tướng quân Tung Lũng, Vân Cảnh cung thiếu chủ Cảnh Hạo. Chương 103, tướng quân Tung Lũng, Vân Cảnh cung thiếu chủ Cảnh Hạo. Tướng quân Tung Lũng. Đây là một mảnh ở vào giữa hai ngọn núi mặt nước, nghe nói đợi đến mùa khô lúc dưới mặt nước chìm, nơi này liền biến thành một chỗ khe núi. Lúc này tướng quân Tung Lũng đã bị cựu phủ xây thành một tòa thủy trại. Tại thủy trại ở trung tâm, có hai tôn to lớn tướng quân pho tượng, truyền thuyết là thượng cổ tiên dân lập, hai người từng là ở đây trấn sát hung giáo hai vị đại tướng quân. Mà tại cái này hai tôn pho tượng trên tay, nâng một con to lớn ngọc bàn. Cái này mâm tròn chính là lần này đi vào Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích trong đó một chỗ truyền thống chi địa. Đợi đến Vân Mộng Trạch đại trận buông lòng lúc, cái này mâm tròn liền sẽ tự động đem phía trên tu sĩ truyền tống đến tiên phủ di tích trong đó một chỗ nhập khẩu. Không biết thông hướng U Vân Châu truyền tống địa có phải hay không cũng là như vậy. Nhìn xem dưới chân cái này ngọc bàn bên trên kỳ dị đường vân, Hứa Thái Bình không khỏi nghĩ lên trên người mình viên kia truyền tống lệnh. Tiểu Thái Bình. Cái này lúc, Hoàng Tước cười đùa tí từng đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Sau lưng hắn còn đi theo một đầu mỹ trên xương tiểu hắc gấu. Hẳn là lúc trước đầu kia gấu đen lớn biến thành. Hoàng Tước đại ca. Hứa Thái Bình xông Hoàng Tước chắp tay. Tiểu tử ngươi, diễm phúc không cản à, lần trước xuống núi mang theo đại mỹ nữ Lục công chúa, lần này xuống núi thế mà mang thở ra một hơi mang năm cái. Một trận hàn huyên về sau, Hoàng Tước tiến đến Hứa Thái Bình bên thai cười hắc hắc. Lục công chúa. Hoàng Tước đại ca ngươi nói chính là Hải Đường tỷ tỷ đi. Hứa Thái Bình xông Hoàng Tước cười nói. Vừa nghe đến Hải Đường cái tên này, Hoàng Tước khẽ miệng co quắp động mấy lần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái kia, đôi phu phụ kia, lần này không đến đây đi. Hắn nhìn bốn phía liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Đôi phu phụ kia rất thích Hứa Thái Bình chuyện này, hắn là biết đến, cho nên rất lo lắng lần này Hứa Thái Bình đến Vân Mộng Trạch, đôi phu phụ kia cũng sẽ theo tới. Ta cùng Hải Đường tỷ tỷ còn có hạng đại ca kia về sau liền không có liên lạc qua. Hứa Thái Bình lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái này đối với vợ chồng nếu là tới, cựu phụ liền có bận điệu. Hoàng Tước nghe vậy lập tức than dài khẩu khí. Ngươi lần này là dự định cùng các ngươi mấy vị sư tỷ đi di tích chỗ nào? Hắn cái này lúc lại hỏi. Vũ Lộ Viên. À, nơi đó còn tốt, chính là bên ngoài viện thủ một đầu nữ thi quỷ, dẫn ra về sau liền có thể đi vào, mấu chốt là tốc độ phải nhanh, không phải vậy sẽ bị những tông môn khác vượt lên trước. Hoàng Tước gật đầu nói. Vân Mộng Đầm Lầy không phải 60 năm mở ra một lần, Hoàng Tước đại ca ngươi chẳng lẽ đã 70-80 tuổi rồi? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Không phải vậy đâu. Người kia Tử Yên sư tỷ niên kỷ có thể không thể so ta nhỏ, ta cùng sư minh của ngươi còn có nàng, năm đó liền từng cùng nhau đi vào qua một chuyến. Hoàng Tước nghiêng mắt nhìn mắt Tử Yên. Hứa Thái Bình lúc này giật mình. Người tu hành tại đột phá vọng u cảnh về sau, dung mạo biến hóa liền sẽ trở nên chậm, cho nên tuổi của bọn hắn chỉ từ mặt ngoài là nhìn không ra. Bất quá, các ngươi thỏa đáng tâm vân cảnh cung, bọn họ lần này có một đội nhân mã giống như chính là hướng về phía Vũ Lộ Viên đi. Hoàng Tước cái này lúc lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Vân cảnh cung, đây không phải là cựu phụ xếp hạng thứ tư tông môn sao? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Thái Bình, hắn còn chưa kịp hỏi, sư tỷ từ Tử Yên bỗng nhiên đi tới. Tử Yên sư muội, khi nào có thể ăn được ngươi cùng Thanh Tiêu Minh rượu mừng a? Hoàng Tước cười hì hì nhìn về phía Từ Tử Yên. Từ Tử Yên nghe vậy mặt tưởng hồng lên, sau đó trận nhìn Hoàng Tước một cái nói, ngươi đây phải đi hỏi hắn. Nghe xong lời này, Hoàng Tước càng nhạc lúc này liên tục đuốt cằm nói, vâng vâng vâng, quay đầu ta liền đi hỏi một chút Thanh Tiêu Minh. Tử Yên sư tỷ, đều đã làm xong chưa? Thấy Tử Yên sư tỷ có chút xấu hổ, Hứa Thái Bình lúc này chuyển hướng chủ đề. Đều đã làm thỏa đáng. Từ Tử Yên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích. Ngọc giản này chính là cựu phụ chế, cầm cái này về sau, kết giới mở ra truyền tống trận mở ra thời điểm, một đoàn người liền có thể truyền tống đến di tích bên trong cùng một chỗ. Mặt khác, cái này mặt dây truyền ngươi cũng mang tốt, vạn nhất chúng ta tại di tích bên trong tản ra cái này mặt dây truyền có thể đưa ngươi chỉ dẫn đến cách chúng ta gần nhất phương hướng. Nàng đem một khối ngọc giản, còn có một con màu đen mặt dây truyền đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. Cái này mặt dây truyền thoạt nhìn như là đầu mũi tên, nhưng muốn mượt mà rất nhiều. Mà thần kỳ nhất chỗ là, làm Hứa Thái Bình đưa nó cầm trong tay thời điểm, nó sẽ tự động chỉ hướng Từ Tử Yên. Lại nhìn Từ Tử Yên chỗ cổ, cũng treo một kiện đồng dạng mặt dây truyền. Được. Hứa Thái Bình lúc này rõ ràng cái này mặt dây chuyển công dụng, đưa nó đeo lên. Các ngươi ai là đi Vũ Lộ Biên cho tiểu gia ta đứng ra. Đang lúc Hứa Thái Bình cùng Hoàng Tước bái biệt, chuẩn bị cùng Từ Tử Yên cùng nhau đi tới cách đó không xa truyền tống đài tụ hợp lúc, một cái ngữ khí mười phần ngạo mạn âm thanh bỗng nhiên tại ngọc bàn bên trên vang lên. Hứa Thái Bình cùng Từ Tử Yên đều là theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên 15-16 tuổi thiếu niên, ngay tại hai tên ông lão tóc trắng, ba tên trung niên tráng hán cùng đi, dạo bước hướng ngọc bàn ở trung tâm đi đến. Nói Diêm Vương đến. Nhìn thấy thiếu niên kia về sau, Hoàng Tước thở dài. Cái này tiểu thí hải chính là Vân Cảnh cung thiếu chủ Cảnh Hạo, bên cạnh hắn hai vị lão giả chẳng những tu vi đều là thông huyền cảnh, hơn nữa còn đều là võ đạo tông sư đỉnh phong cảnh cao thủ, ba người khác không có gì bất ngờ xảy ra cũng là vọng vũ cảnh võ đạo tông sư. Lão cung chủ tuổi già có con, đối tiểu tử này yêu chiều quá độ, đem hắn quen thành bộ này đức hạnh, các ngươi tốt nhất chớ trêu chọc hắn. Hắn hướng Hứa Thái Bình cùng Từ Tử Yên giải thích nói, Vân Cảnh cung cùng bình thường tông môn không giống, huống chi cái này Cảnh Hạo chính là lão cung chủ thái tử, cho dù là cựu phụ người cũng là cần cho mấy phần chút tình mọn. Vũ Lộ Viên rất lớn, chúng ta đến lúc đó đừng cùng hắn có xung đột chính diện là được. Từ Tử Yên lắc đầu nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Làm sao đều không lên tiếng à, ai là đi Vũ Lộ Viên đều cho bản thiếu đứng ra, đừng trách bản thiếu không cho các ngươi cơ hội, hiện tại đứng ra, bản thiếu tiến di tích về sau, có thể tha các ngươi không chết. Kia Vân Cảnh cung thiếu chủ lần nữa hừ lạnh một tiếng đạo. Ở đây không ít người là biết thân phận của hắn thế là đều giữ im lặng, lặng lặng chờ đợi truyền tống trận mở ra. Thế nào, mỗi một cái đều là câm như sao? Vẫn là nói đều nghĩ làm kia trong nước con rùa. Thấy thế, kia Vân Cảnh cung thiếu chủ lại châm chọc khiêu khích cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì ngươi để chúng ta đứng ra, chúng ta liền muốn đứng ra. Ngươi ai vậy? Đúng lúc này, Từ Tử Yên cùng Hứa Thái Bình nghe được một đạo hết sức quen thuộc âm thanh. Không phải Chu Ngao cái này lăng đầu thành, còn biết là ai? Ta là ai? Cảnh Hạo khỏe miệng giơ lên, sau đó mắt nhìn sau lưng kia mấy tên trắng hán. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình cùng Từ Tử Yên liếc nhau một cái, lập tức thân hình từ tại chỗ bay lượn mà ra. Vâng. Nhưng hai người cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy kia Cảnh Hạo vừa dứt lời, bên cạnh một người trung niên hán tử, thân hình tựa như một ngọn gió vọt tới Chu Ngao, đâm đến cả người hắn bay ngược mà lên. Sư đệ. Sáu phong mấy tên sư tỷ lên tiếng kinh hô, cùng nhau phi thân đem này tiếp được. Bất quá dù vậy, kia Vân Cảnh cung người còn không chịu bỏ qua. Kia Cảnh Hạo bên cạnh hai gã khác trung niên trắng hán, cái này lúc cũng đồng dạng thân hình như gió, cùng nhau hướng sáu phong lâm bất ngữ các nàng va chạm qua thứ. Vâng. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thái Bình thân ảnh mang theo thanh âm xé gió đi vào lâm bất ngữ bọn hắn trước mặt, sau đó đón kia hai tên trung niên tráng hán hung hăng đánh tới. Chương 104, tướng quân Tung Lũng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 104, tướng quân Tung Lũng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai tên trung niên tráng hán trực tiếp bị Hứa Thái Bình đụng đổ trên mặt đất, liên tục lăn lộn tầm vài vòng. Mà Hứa Thái Bình vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước. dám đả thương ta người. Lâm trưởng lão, Tôn trưởng lão, giết hắn cho ta. Vừa mới còn đắc chí vừa lòng thiếu công chủ, khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ chỉ vào Hứa Thái Bình đạo. Kia hai tên tay thao tại trong tay áo lao giả, lập tức cùng nhau mở mắt, một thân áo bào đống nhiên phồng lên, một cỗ cường đại khí tức ba động tùy theo khuyết tán ra tới. Cong. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy sáu phong nhị sư tỷ từ tự yên, phi thân đi vào Hứa Thái Bình trước người đồng thời, đống nhiên rút kiếm chỉ hướng phía trước kia nhị lao, đồng thời hét lớn một tiếng nói, kết lên thanh phá vân kiếm trận. Tiếng nói vừa dứt, sau người Nam Cung Tuệ Lâm bất ngữ chờ người, xoạt 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 cùng nhau rút kiếm ra đến, đồng thời mỗi người dựa theo phương vị khác nhau đứng thẳng tốt, một thân mạnh mẽ khí tức ba động tùy theo khuyết tán ra tới. Chỉ một thoáng, liền đã bày ra kiếm trận. Vâng. Kiếm trận bố thành một cái chớp mắt, một cỗ mãnh liệt kiếm cương hóa thành một cỗ bạo liệt của phong, càn quét toàn bộ truyền tống đài. Kiếm trận chỗ phong thích ra mạnh mẽ uy áp, trực tiếp làm cho hai vị kia lão giả dừng bước lại. Thượng Thanh Phá Vân kiếm trận. Tên kia mặt tròn trưởng lão nhăn lại lông mày. Là Thượng Thanh Phá Vân kiếm lại như thế nào? Không có Lôi Linh căn kiếm tu ngự kiếm, kiếm này trận chính là cái bài trí. Một tên khác lão giả liếc mắt một cái liền nhìn ra kiếm này trận chỗ thiếu sót. Nhưng vào lúc này, ở vào trong kiếm trận trung tâm, duy nhất không có rút kiếm Lâm Bất Ngữ, đột nhiên bám một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, sau đó hai chỉ khép lại tại trên trường kiếm một bôi nghiêm nghị nói, tam giới thị vệ, ngũ đế tin nên, vạn thần triều lễ, sai khiến Lôi đỉnh. Lời vừa nói ra, xoay một tiếng, một đạo Lôi đỉnh kiếm khí xông lên trời không, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm đứng vững truyền tống ngọc bàn phía trên. Bên trong có phích lịch, Lôi thần ẩn danh. Lâm Bất Ngữ một bên ngâm tụng ra một câu cuối cùng, một bên rút kiếm chỉ hướng Vân Cảnh cùng mấy người. Mà cái kia đạo nguyên bản đứng vững ngọc bàn phía trên to lớn kiếm ảnh, cũng theo Lâm Bất Ngữ kiếm, một chút xíu đem mũi kiếm nhắm ngay hai tên lão giả kia. Thấy cảnh này, hai vị kia lão giả nguyên bản ngạo mạn sắc mặt, lập tức biến thành cẩn thận. Chính là kia một mực thần sắc gương ngạnh thiếu công chủ, cái này lúc cũng đều trầm mặt lại. Chư vị, này làm sao còn đánh lên đây? Đúng lúc này, hoàng tước mang theo hắn kia linh sủng gấu đen đi vào truyền tống đài. Từ Yên cô nương, Vân Cảnh cung hai vị tiền bối, có chuyện hảo hảo nói nha. Hắn cười híp mắt đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, đem Hứa Thái Bình đã rút ra vỏ đến đao lại đẩy trở về. Có cái gì dễ nói? Hắn Vân Cảnh cung người đều muốn giết ta sư đệ ngươi cựu phụ không thấy được. Từ Yên không hề bị lay động. Hứa Thái Bình lập tức vụt một tiếng lại đem đao cho rút ra. Lâm Bất Ngữ thì là kiếm chỉ vậy một cái, kia to lớn kiếm ảnh, lập tức lần nữa hướng những người kia tới gần một điểm. Hoàng tước cảm giác có chút đau đầu, ám đạo các ngươi Thanh Huyền Tông làm sao tất cả đều là chút dân liệu mạng a, mà kia Vân Cảnh cung tại nhìn thấy Thanh Huyền Tông bên này thái độ về sau, trên mặt mặc dù vẫn như cũ tràn đầy khinh miệt, nhưng từng cái ánh mắt bên trong nhưng đều là xuất hiện vẻ chần chờ. Bởi vì cái gọi là sững sờ sợ ngang ngang sợ không muốn sống. Nếu thật là liều mạng đến, bọn họ mặc dù không sợ, nhưng chúng quy là bị tổn thương, đặc biệt là bọn hắn còn có thiếu cung chủ tại. Một đám hậu bối, nôn nôn nóng nóng xem ở các ngươi Thanh Huyền Tông tiểu sư thúc phân thượng, ngươi tiểu tử đi ra chịu cái tội, việc này cứ như vậy quá khứ. Viên kia mặt dài lao chỉ Hứa Thái Bình. Ta. Xuân Hổ đao lại một lần bị hoàng tước ấn trở về Hứa Thái Bình, có chút hoài nghi tự mình có phải hay không nghe lầm. Ngươi tổn thương chúng ta người, nói lời xin lỗi làm sao rồi? Kia tăng thể diện trưởng lão, đầu tiên là mắt nhìn một bên lão đạo đứng người lên hai tên trung niên hán tử, sau đó lại quay đầu ngang Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Lão giả, các ngươi đã thương người trước đây, dựa vào cái gì để chúng ta người muốn nói xin lỗi với ngươi? Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, Lâm Bất Ngữ vượt lên trước mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, nàng một đạo mãnh liệt kiếm khí, lần nữa theo nàng đầu ngón tay mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Luận kiếm thuật, Lâm Bất Ngữ chính là vạn người không được một thiên tài, lại có cái này Thượng Thanh Phá Vân kiếm trận gia trì, nàng thật đúng không sợ trước mặt hai cái này lao đầu. Mà đây cũng là sáu phong dám để cho mấy người các nàng nữ đệ tử đến sông Vân Mộng Trạch di tích tự tin. Cảm nhận được kiếm này trận uy thế về sau, hai tên trưởng lão lần nữa nhíu mày. Mà kia thiếu cung chủ thì là hừ lạnh một tiếng nói, tiểu nha đầu, nói chuyện cẩn thận chút, chính là các ngươi phong chủ đến cũng không dám như thế nói với chúng ta lời nói. Bụt. Kia thiếu cung chủ vừa dứt lời, Hứa Thái Bình liền lại một lần rút đao mà ra, một thân khí tức cường đại ba động tại đao ý lôi quân phía dưới ầm vang khuyết tán mà ra. Ngươi đều nói như vậy kia còn có cái gì dễ nói, đánh đi. Hứa Thái Bình đem đao chỉ hướng kia thiếu cung chủ. Cảm nhận được Hứa Thái Bình khí tức trên thân về sau, vô luận là hai vị kia lão giả, vẫn là một bên mấy tên trung niên võ phu, từng cái đều là trong lòng rung động. Hứa Thái Bình tu vi trong mắt bọn hắn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng trên người hắn cố này đao ý cùng đao thế, đều tại tỏ rõ lấy, hắn chính là cái kẻ liều mạng. Thái Bình, đừng như vậy, cho ca ca ta một bộ mặt, việc này ta tới cấp cho các ngươi giải quyết. Hoàng tước xông Hứa Thái Bình trừng mắt nhìn, nói, hắn liền cười híp mắt cất bước đi đến viên kia mặt dài lao trước mặt, sau đó tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, Lâm trưởng lão, có một câu, không biết có nên nói hay không. Thế nào, muốn cầm cựu phụ đến ép lão phu? Lão phu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, cùng lắm thì cái này tiền phụ di tích chúng ta không đi. Viên kia mặt dài lão lanh hử một tiếng, không phải, ta nào dám a, ta chính là muốn nhắc nhở ngài một tiếng, cái này cầm đao tiểu tử, cùng mô đối vợ chồng quan hệ có chút thật không minh bạch. Hoàng tước cười ha hà nói, cái gì? Tiểu tử này, chẳng lẽ là Thanh Huyền Tông trưởng môn con riêng? Lâm trưởng lao nhíu mày, cái này nếu thật là con riêng, hắn thật đúng được cân nhắc một chút. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thanh Huyền Tông đã từng là huy hoàng qua. Không phải, ngài nghĩ đến nơi đâu? Sạm mặt lại hoàng tước lắc đầu liên tục. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kia Lâm trưởng lao thần sắc có chút không vui. Vân Cảnh Cung mặc dù địa vị không kịp Tiêu Dao phái, nhưng hắn làm Vân Cảnh Cung mấy đại trưởng lão một trong, địa vị nổi bật, tự nhiên sẽ không e ngại cái này hậu bối. Đoạn thời gian trước, Ô Thiếu Quốc đôi phu phụ kia chuyện, chắc hẳn Lâm trưởng lão ngài cũng đã được nghe nói đi. Hoàng Tước cười hỏi. Nghe xong lời này, kia Lâm trưởng lão lập tức con ngươi co rụt lại, thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ nói, tiểu tử này, chẳng lẽ là kia đôi vợ chồng con riêng? Chương 105, tướng quân Thung Lũng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 105, tướng quân Thung Lũng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế thì không đến nỗi. Hoàng Tước liên tục khoát tay. Mắt thấy kia Lâm trưởng lão thật muốn phát hỏa, hắn liền không còn dám treo khẩu vị, lúc này giải thích nói, kia Hải Đường tiên trưởng còn chưa thức tỉnh lúc, từng là Bạch Thụ quốc lục công chúa, mà lúc trước chính là tiểu tử này một đường hộ tống nàng đến Ô Thứ quốc, cái này đối với vợ chồng cảm niệm ân tình của hắn, lần này chính là liền Thanh Huyền Tông đều không có đi. Nghe xong lời này, kia Lâm trưởng lão sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Đôi phu phụ kia cực nặng ân tình sự tình, hắn như thế nào không biết được. Hôm nay cái này nếu là tổn thương tiểu tử này, chờ đôi phu phụ kia truy cứu xuống tới, hắn Vân Cảnh cùng còn không phải lột lớp ra a. Vừa nghĩ đến đây, chăn của hắn nhịn không được toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hoàng Tước, ngươi chẳng lẽ là tại lừa gạt ta đi? Kia Lâm trưởng lão vẫn còn có chút hoài nghi. Hoàng Tước không nói hai lời, lấy ra công tội sổ ghi chép phóng tới kia Lâm trưởng lão trước mặt nói, ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin tưởng cái này công tội sổ ghi chép a. Kia Lâm trưởng lão tập trung nhìn vào, lập tức lông mày nhíu lên. Chỉ do dự chỉ chốc lát, hắn liền đem ánh mắt từ kia công tội sổ ghi chép thượng thu hồi lại, sau đó ho nhẹ vài tiếng, quay đầu nhìn về phía kia thiếu cung chủ nói, thiếu chủ, một trận hiểu lầm, việc này cứ định như vậy đi. Nói chuyện đồng thời, hắn còn xông kia thiếu cung chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia thiếu cung chủ Cảnh Hạo mặc dù ương ngạnh, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, biết Lâm trưởng lão khẳng định là biết được tin tức gì, lúc này mới thay đổi thái độ. Nếu Lâm trưởng lão ngươi đều nói như vậy, vậy lần này bản cung liền không truy cứu. Kia thiếu cung chủ đỗng nhiên một mặt rộng lượng đạo. Hứa Thái Bình cùng sau lưng Từ Tử Yên bọn hắn đều là sức sở, không nghĩ tới đám người này thái độ thế mà trở nên nhanh như vậy. Nếu là hiểu lầm, vậy liền để các ngươi người cho ta sư huynh nói lời xin lỗi đi. Hứa Thái Bình mắt nhìn bên cạnh mặt xương phủ trướng thành đầu heo trung ngao, sau đó nhìn về phía kia Vân Cảnh cung mấy người đạo. Mặc dù không biết Hoàng Tước đến cùng nói với bọn họ cái gì, nhưng nếu ưu thế tại chính mình cái này một phương, vậy khẳng định không thể tại đám người này trước mặt yếu thế, không phải vậy chờ tiến bí cảnh, những tông môn khác khẳng định phải coi bọn họ là thành quả hầm mềm đến bóp. Mà đây cũng chính là Từ Tử Yên không tiếc vận dụng kiếm trận, cũng muốn cùng Vân Cảnh cùng đám người này một trận chiến nguyên nhân. Ngươi, khu khu cụ. Kia Vân Cảnh cung thiếu cung chủ nghe vậy giận dữ, bất quá hắn lời vừa ra miệng, liền bị kia Lâm trưởng lão tiếng ho khan đánh gãy. Lập tức liền gặp kia Lâm trưởng lão mắt nhìn bên cạnh kia hai tên đồng dạng bị Hứa Thái Bình đụng bị thương tráng hắn nói, các ngươi cho người ta tiểu huynh đệ nói lời xin lỗi đi. Nghe xong lời này, kia thiếu cung chủ lập tức không vui lòng lúc này tiến đến kia Lâm trưởng lão bên tai nói, Lâm trưởng lão, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra, vì sao muốn e ngại một tên nho nhỏ Thanh Huyền Tông đệ tử? Lâm trưởng lão lập tức nhỏ giọng tại này bên tai thì thầm một câu nói, tiểu tử này là kia đôi ma đầu vợ chồng ân nhân. Kia thiếu cung chủ nghe vậy, sắc mặt đồng dạng là đại biến, sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu đi nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, bản thiếu mặc kệ. Ngươi vừa mới đối kia Vân Cảnh cung người nói cái gì? Tại Vân Cảnh cung người sau khi đi, Triệt Hạ kiếm trận Từ Tử Yên rất là không hiểu nhìn về phía kia Hoàng Tước. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng tò mò nhìn sang. Ta chỉ nói với bọn họ, Thái Bình là kia đôi vợ chồng ân nhân. Hoàng Tước nhếch miệng cười một tiếng. Từ Tử Yên lập tức giật mình. Liên quan tới Hứa Thái Bình hộ tống kia Hải Đường đi đến Ô Thiếu quốc sự tình, Thanh Huyền Tông trên dưới không ít người đã sớm biết được, trong đó có Từ Tử Yên. Hải Đường tỷ cùng hạng đại ca tên tuổi, thế mà lớn như vậy. Hứa Thái Bình cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nói báo ra tên của hai người, liền có thể dọa lùi kia Vân Cảnh cung người, cái này khiến hắn khó có thể lý giải được. Ngươi là không biết à, bọn họ vợ chồng từ Ô Thiếu quốc sau khi ra ngoài, đầu tiên là đem kia Tể Vương phi phía sau tông môn đánh cho sơn môn sụp đổ, nếu không có đại trận hộ sơn tại, chỉ sợ tông môn đều muốn bị san thành bình địa, cựu phủ cái khác tham dự qua trận này đạo tranh tông môn, cũng đều nguyên khí đại thương, không có cái mấy chục năm không khôi phục lại được. Nếu không phải phủ chủ tự mình ra tay, ta đoán chừng lần tiếp theo cựu phủ kiếm khôi chi tịch, liền phải các ngươi Thanh Huyền Tông đến ngồi. Hoàng Tước một mặt lòng vẫn còn sợ hãi tiếp tục nói. Hứa Thái Bình nghe vậy một trận yên lặng. Chỉ cảm thấy muốn đúng như Hoàng Tước nói tới như vậy, kia Vân Cảnh cung mấy người phản ứng cũng coi như bình thường. Ầm ầm. Đúng lúc này, mấy người dưới chân mặt bàn đột nhiên vang lên một trận kịch liệt rung động thanh âm. Đại trận sắp mở ra, các ngươi nhanh tụ lại đứng vững, miễn cho truyền tống lúc bị đánh tan. Hoàng Tước cái này lúc nghiêm mặt nhắc nhở mấy người đạo. Từ Tử Yên cùng Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ta lần này còn có sự tình khác muốn làm, liền không bồi các ngươi đi vào chờ đi ra lúc, ta mời các ngươi uống rượu. Hoàng Tước xông hai người chắp tay. Đa tạ Hoàng Tước huynh hôm nay vì ta chờ giải vây. Từ Tử Yên chắp tay hướng kia Hoàng Tước nói tiếng cảm ơn. Nàng vừa mới sở dĩ biểu hiện được như vậy cường ngạnh, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ tại cái này một đám tu sĩ trước mặt yếu thế, nếu không đợi đến di tích bên trong, khẳng định chịu không nổi phiền phức. Nhưng nàng kỳ thật cũng không phải thật muốn cùng Vân Cảnh cung trở thành tử địch, như vậy cho dù đồ vật cầm tới ngày sau đối sáu phong đến nói cũng là một cọc chuyện phiền toái, cho nên Hoàng Tước xuất hiện thời cơ vừa vặn. Đa tạ Hoàng Tước đại ca. Hứa Thái Bình cũng xông kia Hoàng Tước chắp tay. Đừng như vậy khách khí. Hoàng Tước khoát tay áo, sau đó mang theo hắn kia linh sủng tiểu hắc gấu bước nhanh rời đi tòa này truyền tống đài. Sư tỷ, cái này lúc Thanh Huyền Tông mấy tên đệ tử cũng đều tụ tới. Truyền tống trận lập tức liền muốn mở ra, các ngươi chớ nên bốn phía đi lại, nếu không rất có thể sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Từ Tử Yên nhắc nhở mấy người một câu. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mấy người cùng nhau gật đầu. Mà Lâm Bất Ngữ tắt thu hồi kiếm, yên lặng đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh. Ầm ầm long. Rất nhanh, mấy người dưới chân rung động thanh âm trở nên càng phát ra kịch liệt, một cỗ khó mà nói rõ hoang cổ chi khí, đột nhiên từ cái này ngọc bản phía trên dâng lên. Đã không phải là lần thứ nhất đi vào Vân Mộng Trạch di tích Từ Tử Yên biết, đây chính là di tích đại trận sắp mở ra dấu hiệu. Di tích đại trận lập tức liền muốn mở ra, nín hơi ngưng thần, trở nên loạn động. Nàng lúc này lên tiếng nhắc nhở đám người một câu. "Vâng." Nhưng ngay lúc này, tướng quân tung lũng vùng nước này trên không, đột nhiên ở giữa mây đen dày đặc, cuồn cuộn sấm rền thanh âm tại trên tầng mây phương nổ vang. Chỉ qua trong giây lát, thiên địa liền đen kịt một màu. Truyền tống trên đài đám người một mảnh xôn xao. Cái này thiên tượng, chẳng lẽ có yêu ma như thế? Có người hoảng sợ nói. Hứa Thái Bình nguyên bản cũng cùng đám người giống nhau, vô cùng ngạc nhiên ngẩng lên đầu nhìn trời, nhưng rất nhanh hắn liền bị tay trái lòng bàn tay phát ra một trận toàn tâm đau đớn hấp dẫn. Thế là hắn cau mày, lặng lẽ giơ bàn tay lên mắt nhìn. Hắn phát hiện, lòng bàn tay nguyên bản đã ẩn vào da thịt bên trong phong quỷ phù, đột nhiên chính mình hiện ra, ấn phủ bốn phía làn da càng là cấp tốc nứt ra không nói, huyết khí của hắn cùng chân khí cũng tại kịch liệt tiêu hao. Vì cái gì cái này phong quỷ phù sẽ vào lúc này có dị động? Long tràn đầy kinh ngạc hắn, cực nhanh lấy ra một viên thủ khí đan đưa vào trong miệng, lúc này mới ngừng lại chân khí trôi qua. Người không thoải mái. Một bên Lâm Bất Ngữ, cái này lúc đống nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ách, ân, không biết chuyện gì xảy ra, ta khí huyết có chút bất ổn. Hứa Thái Bình qua loa tắc trách một câu. Lâm Bất Ngữ nghe vậy, một thanh dắt Hứa Thái Bình tay, sau đó không nói lời gì đem một đạo chân khí độ vào trong cơ thể hắn. Ừm. Vâng. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn cự tuyệt lúc, một cỗ cường đại dị thường uy áp, đống nhiên từ tầng mây kia bên trong hạ xuống. Sau đó, một đạo thức tỉnh người trong ngộng gào thét thanh âm vang lên. Một đầu toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm giao long, đột nhiên từ trong tầng mây chui ra. Giống. Một tiếng gào thét về sau, kia đầy người huyền hỏa giao long, đột nhiên hướng phía dưới truyền tống đài phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Cảnh tượng này giống như tận thế. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Thái Bình cũng mặc kệ Lâm Bất Ngữ tay một mặt khó có thể tin nhìn qua đỉnh đầu một màn này, tự lẩm bẩm một câu. Chương 106, tướng quân Tung Lũng, đột như đứng dậy biến cố. Chương 106, tướng quân Tung Lũng, đột như đứng dậy biến cố anh. Bất quá ngay tại ngọn lửa màu đen kia nôn rơi một cái trước mắt, truyền tống trên đài bỗng nhiên hiện ra từng nét đùa chú. Đi theo hai đạo người khoác giáp trụ to lớn hư ảnh cùng nhau từ kia hai tôn trong pho tượng bay lên, bọn nó một tay cầm thuẫn một tay nắm mâu, tại ngăn lại đoàn kia ngọn lửa màu đen đồng thời, hai cây to lớn trường mâu cùng nhau hướng kia hắc dao đâm tới. Ầm. Bị trường mâu đâm trúng hắc dao, lập tức gào thét một tiếng, thân hình lùi về đến trong tầng mây. Đó lấy, mấy đạo cường đại dị thường khí tức từ trên mặt nước bay lên, cùng nhau hướng phía kia hắc dao lòng sông ra. Nghiên xúc, dám đến này lỗ mãng, nhìn lão phu không đem ngươi chém thành tro bụi. Tại một đạo giàn mua tiếng hét phẫn nộ bên trong, một đạo to lớn đao ảnh mang theo lôi điện giống nhau đao mang ầm vang bổ về phía kia hắc giao long đầu lâu. Vâng. Tiếng bạo liệt bên trong, hắc giao thân thể bị chấn, một cái đầu lâu đúng là bị một đao kia phách chạm xuống dưới. Kia như lôi điện đao mang càng là bao trùm kia hắc giao long thân thể, tại nó kia thân thể khổng lồ phía trên mở ra từng đạo lỗ hổng. Thấy cảnh này, truyền thống trên đài chúng tu sĩ nhẹ nhàng thở ra sau khi nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Nhưng không biết vì sao, Hứa Thái Bình khi nhìn đến một màn này lúc, trong lòng chẳng những không có buông lòng, ngược lại càng gấp rút bách lên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Đồng thời, hắn lòng bàn tay trái cái kia đạo phong bị phủ, lại một lần bắt đầu xuất hiện dị động, nuốt chửng hắn khí huyết tốc độ trở nên càng nhanh. Bịch. Nhưng vào lúc này, kia hắc giao đầu lâu rơi vào mặt nước. Ngay từ đầu, đám người vẫn chưa quá mức để ý, lực chú ý cũng đều đặt ở đỉnh đầu tên kia cầm đao trên người lão giả. Nhưng ngay tại kia hắc giao đầu lâu rơi vào mặt nước một cái chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, oanh một tiếng, bốc lên sóng lớn. Mà những này sóng lớn phía trên càng là bao vây lấy cháy gừng hực ngọn lửa màu đen. Bọn chúng theo sóng lớn càng quét mà lên, đem toàn bộ truyền tống đài bao khỏa, sau đó một tay lấy cả tòa truyền tống đài nuốt hết. Trước mắt mọi người lập tức một mảnh đen kịt. Mà Hứa Thái Bình tay trái phong quỷ phù dị động, cũng tại thời khắc này trở nên cực kỳ kịch liệt, hắn khí huyết đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ngay tại hắn dự định lấy ra long đảm tiểu đến uống một ngụm thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được mấy đạo rét lạnh khí tức bay vào truyền tống đài. Tập trung nhìn vào, Hứa Thái Bình phát hiện thứ này lại có thể là mấy đạo thân mang hắc bào bóng người. Nhưng chung quanh tu sĩ lại tựa như căn bản không có phát hiện mấy người kia bình thường, tùy ý bọn hắn từng bước một đi đến truyền tống đài trung ương. Những người này là chuyện gì xảy ra? Vâng. Đang lúc Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hãi nhiên thời điểm, truyền tống đài bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Theo sát lấy, một đoàn chùm sáng màu xanh lam từ truyền tống trên đài dâng lên. Truyền tống đài bị tổn thương, các ngươi mau xuống đây. Trong mơ hồ, Hứa Thái Bình thậm chí có thể nghe thấy bên ngoài hoảng tức tiếng kêu gào. Nhưng đã quá muộn. Truyền tống trận đã khởi động, mặc kệ Hứa Thái Bình chờ người như thế nào thôi động chân khí, chính là vô pháp đào thoát truyền tống trận hấp dẫn. Vâng. Theo một tiếng rung mạnh, lực lượng khổng lồ đem mọi người lôi kéo tách ra tới. Ngược lại là Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ, bởi vì nguyên bản liền nắm tay, tại phát hiện loại tình huống này về sau, cùng nhau nắm chặt tay của đối phương mặc cho kia truyền tống trận lực lượng như thế nào xé rách, chính là không xa rời nhau. "Đừng thả ta ra tay." Hứa Thái Bình xông Lâm Bất Ngữ hô một tiếng. Mặc dù vẫn như cũng không có biết rõ ràng cái này dị trạng từ đâu mà đến, nhưng tại kia di tích bên trong, hai người khẳng định so một người lại càng dễ sinh tồn. Lâm Bất Ngữ dùng sức gật đầu một cái, sau đó gắt gao đem Hứa Thái Bình tay ôm lấy. "Vâng." Theo lại là một tiếng rung mạnh, hai người trước mắt tùy theo tối đen, lập tức mất đi trí giác. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thái Bình mở ra nặng nề mí mắt. Nơi này là nơi nào? Hắn nhìn bốn phía liếc mắt một cái, phát hiện vị trí chi địa là một mảnh sơn lâm rộng dốc, dưới đất là loại kia dính ẩm ướt đất đỏ, trong rừng nhiều vì lá tùng mục, từng tòa cắm tấm bảng gỗ nấm mồ khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tản ra gây mùi sát thối khí tức, phối hợp cái này trời âm u sắc, để người nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Ta đây là tại di tích bên trong. Hứa Thái Bình trong lòng tràn đầy hoang mang, bởi vì dựa theo Tử Yên sư tỷ thuyết pháp, tướng quân Tung Lũng truyền tống đài sẽ đem bọn hắn truyền tống đến một tòa trang viên mới đúng, nên là truyền tống đài xuất hiện vấn đề. Hắn chợt nhớ tới trước khi mình hôn mê, truyền tống trên đài trống không đầu kia hát dao, còn có đột nhiên xuất hiện tại truyền tống trên đài kia mấy thân ảnh. Ta nhớ được tại hôn mê trước đó, bất ngự sư muội là dắt tay của ta chẳng lẽ cũng bị đánh tan rồi. Bốn phía nhìn một chút, hắn phát hiện bốn phía trừ tàn tạ mộ bia cùng nấm mộ bên ngoài, liền không có những đồ vật khác. Nói, hắn từ chỗ cổ lật ra Tử Yên sư tỷ cho hắn kia chỉ mặt dây chuyền. Kết quả mặt dây chuyền mới lấy ra, nó liền tự động chỉ hướng phía trước sơn lâm nghĩa địa chỗ sâu, đồng thời còn đang không ngừng lấp lóe qua mang. Chỉ có phụ cận có đồng bạn tại, nó mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ bất ngữ ngay tại kia? Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng, bởi vì theo Lý đến nói, hắn cùng Lâm Bất Ngữ cũng hẳn là không có tách ra quá xa mới đúng. Trước tìm tới Bất Ngữ, lại xác nhận một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào, có địa đồ tại, chỉ cần xác nhận mảnh này nghĩa địa địa danh, liền có thể xác nhận ta tại trong di tích vị trí, đến lúc đó lại đi Vũ Lộ Viên cùng Tử Yên sư tỷ các nàng tụ hợp. Đi qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, Hứa Thái Bình mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng lên. Ách, bất quá ngay tại hắn đột nhiên đứng dậy lúc, đại não đột nhiên một trận mê muội, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Cái này đáng chết phong quỷ phù, lại đem ta khí huyết hút khô. Bởi vì cảm giác này quá mức quen thuộc, cho nên hắn lập tức liền phản ứng lại, lúc này từ trong hồ lô lấy ra bắt chân tán cùng thủ khí đan, không nói hai lời liền dồn vào trong miệng. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cùng Bạch Vũ cùng Bình An trao đổi một chút nói, "Bạch Vũ, Bình An, các ngươi cảm giác như thế nào?" Hứa Thái Bình, ngươi có phải hay không đi vào Vân Mộng Trạch di tích, ta cùng Bình An đều không cảm giác được ngoại giới tình hình, cũng không có cách nào từ trong hồ lô ra ngoài, chỉ có thể nghe được ngươi đang nói chuyện. Bạch Vũ hỏi lại Hứa Thái Bình một câu, khỉ con tắc rất là lo lắng địa chít chít hai tiếng. Không sai, bất quá bây giờ tình trạng có chút không ổn, ta cùng mấy vị sư tỷ bị truyền tống trận đánh tan hiện tại đang chuẩn bị đi tìm các nàng. Nuốt xuống một hạt thủ khí đan về sau, Hứa Thái Bình âm thầm gật đầu ở trong lòng đáp lại một tiếng. Đồng thời hắn cũng xác nhận một kiện Tử Yên sư tỷ trước đó báo cho qua hắn chuyện, linh thú linh sủng không thể bị mang vào di tích bên trong. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ta nghe ta cha nói cái này Vân Mộng Trạch di tích 10 phần hung hiểm, ngoại bộ cùng trung bộ khu vực còn tốt, di tích chỗ sâu thậm chí có phi cương cấp bậc thi quỷ. Bạch Vũ nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Đừng lo lắng, ta hiểu rồi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Dựa theo hắn hiểu rõ, cái này thi quỷ xem như quỷ quái một loại, thực lực từ thấp đến cao, dùng cái này có thể chia làm tử cương, bạch cương, mao cương, phi cương, mà đang bay cương về sau càng là có trong truyền thuyết du thi, thây nằm cũng không hóa cốt. Chương 107, phần sơn lĩnh, quả nhiên là bất ngữ sư muội. Chương 107, phần sơn lĩnh, quả nhiên là bất ngữ sư muội. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thi quỷ càng giống là nhân loại bên trong võ đạo người tu hành, cho dù là bình thường nhất tử cương lực lượng cùng tốc độ, cũng có thể so sánh tu luyện mười mấy năm võ tốt, bạch cương cùng mao cương tắc cùng võ tướng cùng võ đạo tông sư tương đương. Đến nỗi phi cương, đó là ngay cả võ đạo chí tôn cũng có thể đối phó không được tồn tại. Bởi vì cùng bình thường thi quỷ không giống, tu luyện đến phi cương thi quỷ, đã trùng hoạch thần trí, cũng có thể phi hành. Có phi cương thậm chí cảm thấy tỉnh quỷ thần chi pháp. Bất quá hẳn là vận khí sẽ không kém như vậy đi, dựa theo Tử Yên sư tỷ thuyết pháp, phi cương loại này tồn tại sẽ chỉ xuất hiện tại di tích chỗ xấu nhất. Hứa Thái Bình một bên ở trong lòng nghĩ như vậy, một bên dọc theo trên cổ mặt dây chuyển chỉ phương hướng, cất bước hướng phía trước chỗ kia trải rộng nấm mồ sơn lâm đi đến. Hắn lúc này, tại liên tiếp ăn vào bắt chân tán cùng thủ khí đang về sau, khí huyết đã khôi phục rất nhiều. Ầm. Nhưng hắn chân trước mới bước vào kia mảnh sơn lâm, chân sau trong núi rừng liền xuất hiện dị dạng. Tựa như là phát động mẫu nguyên mẫu quan bình thường, trong núi rừng từng tòa nấm mồ đột nhiên nứt ra, từng con da thịt hư thối bạch cốt sầm sầm tay từ đó đưa ra ngoài. Bởi vì sớm đã có dự cảm mảnh rừng núi này bên trong sẽ có thi quỷ, cho nên Hứa Thái Bình cũng không có quá mức kinh hoàng, lúc này rút ra bên hông xuân hổ đao. Oanh. Mà cơ hồ là tại hắn rút ra xuân hổ đồng thời, một đầu làn da phát tím, toàn thân da thịt hư thối thi quỷ từ nấm mồ bên trong nhảy lên một cái, dùng hắn kia chỉ còn lại bạch cốt năm đấm, một quyền đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Bạch. Hứa Thái Bình đao bước nhanh về phía trước một đao bổ ra, trực tiếp đem kia thi quỷ đầu lâu chém xuống. Giết thi quỷ nhất định phải chặt đầu, đây là Tử Yên sư tỷ trên đường lặp lại cùng hắn đã thông báo. Nhưng rất nhanh, lại có ba đầu thi quỷ từ nấm mồ bên trong bật lên, từng cái tốc độ cực nhanh nhào về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình mặc dù vung đao chặt lẫn hai đầu, nhưng bên kia cũng đã rời lên một khối đá lớn, nặng nề màn đện ở hắn trên lưng. Ầm. Mặc dù có cương khí hộ thể, thể phách cũng đầy đủ bền bỉ, nhưng dưới chân vẫn là lảo đảo một bước. Cái này một đập để Hứa Thái Bình thiết thiết thực thực cảm thụ đến, cái này thi quỷ khí lực chi lớn, tốc độ nhanh chóng. Mà càng thêm phiền phức chính là, từ nấm mồ bên trong bọt lên thi quỷ, liên tục không ngừng. Chỉ trong chốc lát công phu, liền có 3-40 đầu thi quỷ từ sơn lâm từng cái phương vị, hoặc là xách tảng đá, hoặc là dẫn theo đao đũa hướng hắn bọt tới. Không có chút gì do dự, hắn ném ra ngoài một đạo kim trung phủ. Quay một tiếng qua đi, một đoàn kim quang bảo hộ ở hắn quanh người, thay hắn ngăn lại mấy đầu thi quỷ bỗng nhiên bổ tới đao đũa. Nhưng cùng lúc, Hứa Thái Bình cũng phát hiện, cho dù là trong tay hắn cái này hoàng giai thượng phẩm kim trung phủ, tại chịu qua thi quỷ mấy lần công kích về sau, kim quang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Theo tới trước đó hiểu qua giống nhau, tại cái này Vân Mộng Trạch tiên phủ bí cảnh bên trong, vô luận là phù lục vẫn là pháp bảo, công hiệu đều sẽ giảm xuống 6 thành không thôi. Bạch. Đối với cái này, Hứa Thái Bình không có quá mức xoắn xuýt, mà là dẫn theo đao lấy man lực một trận điên chặt, đem ngăn tại trước mặt hắn thi quỷ toàn diện chặn lần, thẳng tắp hướng lấy mảnh này mồ mả ở trung tâm phóng đi. Ngàn bạn không thể lâm vào thi triều vây công bên trong, thi quỷ là giết không bao giờ hết mặc kệ ngươi thủ đoạn như thế nào mạnh mẽ, đều đem bị thi triều một chút xíu nuốt hết. Cong. Tại một đạo kim loại chiến minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình lấy thất sát đao một thức lấy mạng, trực tiếp đem phía trước đánh tới một đám thi quỷ phách chạm thành một chỗ thịt nát cùng gãy xương. Đồng thời hắn cưỡng ép thi triển phong ảnh bộ, vang một tiếng, thoát khỏi sau lưng hơn trăm đầu thi quỷ truy kích, nhanh chóng lao vùn vụt tại trong núi rừng. Tuy nói phong ảnh bộ bị mảnh thiên địa này cấm chế hạn chế rất nhiều, tiêu hao chân khí cũng nhiều ra gấp mấy lần, nhưng lúc này loại nguy cơ này trước mắt, hiển nhiên không phải so đo những này thời điểm. Vang. Chạy vội đồng thời, Hứa Thái Bình lại bóp nát một đạo kim trung phủ, đồng thời còn ăn vào một viên tăng khí đan bổ sung chân khí, một viên hồi lực hoàn khôi phục sức mạnh khí huyết. Như vậy một khắc không ngừng vung đao, cho dù là hắn cũng tiêu hao rất lớn. Bạch. Tại lại đem một đầu tử cương thi quỷ bộ làm hai đoạn về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc đi vào mảnh rừng núi này chỗ sâu, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi núi rừng sâu xa ghé vào một khối trên đất chống lâm Bất Ngữ. Quả nhiên là Bất Ngữ sư muội. Hứa Thái Bình kinh hỉ sau khi, cũng bước nhanh hơn. Cứ việc mảnh khu vực này chỉ có lẻ tẻ mấy đầu thi quỷ đang dạo chơi, nhưng bọn hắn khoảng cách Lâm Bất Ngữ đã rất gần lại không nhanh chút, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ừm. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thái Bình đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, thế là hắn bản năng đem ngón cái ngón trỏ hợp tròn, vang một tiếng tế ra thương loan giới phong tường. Ầm. Cơ hồ là tại hắn gọi ra thương loan giới phong tường một cái chớp mắt, một cỗ cự lực nặng nề mà đập tại hắn hậu tâm, chỉ một cái chớp mắt liền đem kim trung phủ kim quang đập nát, trực tiếp truyền lệnh ở thương loan giới phong tường phía trên. Cứ việc thương loan giới phong tường ngăn trở một cái này, nhưng Hứa Thái Bình cả người hay là bởi vì cỗ này cự lực, một cái lảo đảo lăn lộn ngã xuống đất. Ầm. Còn chưa chờ Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên, luồng sức mạnh lớn đó liền lại một lần hướng hắn đập xuống giữa đầu. Mặc dù vẫn là có thương loan giới phong tường cản trở, nhưng thể nội khí tức vẫn là bị nện đến một trận cuộn cuộn. Bất quá lần này, hắn cuối cùng thấy rõ công kích mình đến tột cùng là cái gì. Kia là một đầu người khoác trọng giáp, tay cầm đại truy, toàn thân bốc lên ung tùm bạch khí quỷ cương. Trừ cái đó ra, cùng cái khác thi quỷ nhất là chỗ khác biệt là, đầu này quỷ cương kia hình như tiểu tụy trên đầu, có một đầu nồng đậm tóc dài. Mao cương. Hứa Thái Bình có chút giật mình. Mao cương cùng bình thường thi quỷ nhất là không giống địa phương, chính là bọn hắn đã bắt đầu một lần nữa sinh ra lông tóc, mà lại lông tóc càng dài, lực lượng liền càng mạnh. Vâng. Nhưng vào lúc này, kia Mao cương lại một lần nhấc tay lên bên trong đại truy, lại một lần nữa một truy nặng nề mà hướng Hứa Thái Bình nện xuống. Bất quá lần này, đã có chuẩn bị Hứa Thái Bình, tại đại truy kia rơi đập một cái trước mắt, thân thể liền hướng một bên lăn lộn mà đi. Ầm. Đại truy nện không về sau, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, trực tiếp để kia mảnh đất mặt lom xuống một cái hố sâu. Đồng thời, đã điều chỉnh tốt tư thái Hứa Thái Bình, nắm tay bên trong xuân hổ đao, trực tiếp lấy một thước đoạn thép hướng kia Mao cương chém tới. Kia Mao cương phản ứng dị thường mau lẹ. Không đợi Hứa Thái Bình xuân hổ chém xuống, trong tay hắn đại truy cũng đã tiến lên đón. Phanh một tiếng, đao truy chạm vào nhau. Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy hai tay chấn động đến hơi tê tê. Nhưng kia Mao cương lại là không chút nào chịu ảnh hưởng, lần nữa cực nhanh nhấc lên kia chỉ đại truy, nặng nề mà đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Đối mặt một truy này, Hứa Thái Bình không có lại cứng rắn tiếp, mà là mạnh bận chân khí thi triển phong ảnh bộ, vang một tiếng tránh thoát kia Mao cương thi quỷ một truy này. Đồng thời, hắn một thanh cởi xuống cột vào trên người áp thuyền thiết, đem này thu nhập trong hồ lô. Đầu này Mao cương so bình thường võ đạo tông sư còn mạnh hơn, hắn muốn đem hết toàn lực mới được. Chương 108, phần sơn lĩnh, núi rừng bên trong huyết ý nữ. Chương 108, phần sơn lĩnh, núi rừng bên trong huyết ý nữ anh. Nhưng vào lúc này, kia Mao cương đùa lớn, lại một lần nữa đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Nhưng nghe đến siêu một tiếng, đã giơ xuống áp thuyền thiết Hứa Thái Bình tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát một truy này đồng thời, xuất hiện tại kia Mao cương bên cạnh, sau đó để đao hướng kia Mao cương chém xuống. Bá một tiếng, xuân hổ đao một đao gọn gàng chém xuống kia Mao cương nắm truy cánh tay. Cánh tay bị chạm, kia Mao cương đống nhiên giống như là phát cuồng bình thường, há mồm gào thét một tiếng, sau đó một cái tay khác từ bên hông rút ra một thanh trường đao, một đao vung một tiếng chém về phía Hứa Thái Bình. Nhưng một đao kia, vẫn như cũ chỉ chém trúng Hứa Thái Bình tàn ảnh. Hứa Thái Bình bản thân, sớm đã lách mình xuất hiện tại kia Mao cương sau lưng. Chỉ gặp hắn nâng tay lên bên trong xuân hổ, một đao bá một tiếng đem kia Mao cương hai chân chặt đứt. Ầm. Bị chém đứt hai chân Mao cương, phịch một tiếng bị xuống đất. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn không có từ bỏ, ý đồ thay đổi qua thân đi công kích Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không cho hắn cơ hội này. Hai tay của hắn nắm chặt xuân hổ đao trôi đao, giơ tay chém xuống, bá một tiếng, một đao đem kia Mao cương đầu lâu chém xuống. Hô. Thở ra một hơi dài Hứa Thái Bình, vẫn chưa như vậy buông lòng cảnh giác. Bởi vì vừa mới bị cái này Mao cương kéo dài không ít thời gian, lúc này chung quanh hắn đã xuất hiện không dưới hơn trăm đầu thi quỷ, ở trong đó càng là có không ít bạch cương thi quỷ, thậm chí còn có một đầu cực có thể là Mao cương. Hắn nhanh chóng đem đầu này Mao cương vừa mới sử dụng qua đại truy cùng trường đao thu nhập thanh hồ lô, sau đó liền lần nữa cất bước hướng phía trước Lâm Bất Ngữ phóng đi. Bất quá nhóm này thi quỷ tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lần nữa để đao từ nhóm này thi quỷ trong vòng vây giết ra ngoài. Vạn hạnh chính là, bởi vì hắn náo ra động tĩnh, mảnh này mồ mả bên trong thi quỷ lực chú ý cơ hồ đều bị hắn hấp dẫn, ngay cả nguyên bản tại Lâm Bất Ngữ phủ cận dạo chơi kia mấy đầu, cái này lúc cũng đều tại chiều hắn bên này đánh tới. Cho nên chí ít trong thời gian ngắn, Lâm Bất Ngữ không có cái gì nguy hiểm. Ầm. Bạch. Cái này lúc, theo Hứa Thái Bình một quyền đạp nát một đầu Bạch Cương thi quỷ đầu lâu, sau đó lại một đao chặt lẫn hai đầu, hắn rốt cuộc lại một lần nữa giết xuyên nhóm này thi quỷ vây quanh. Ách. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thi triển phong hành bộ, một hơi vọt tới Lâm Bất Ngữ trước mặt lúc, hắn lòng bàn tay trái phong quỷ phù lại một lần kịch liệt đau nhức đứng dậy. Lần này đau đớn, thậm chí muốn vượt xa mấy lần trước. Ô. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng làm người ta sợ hãi nghẹn ngào thanh âm, tại một trận lạnh lẽo thấu xương gió núi lôi cuốn phía dưới, từ mảnh rừng núi này bên trong thổi qua. Cơ hồ là cái này nghẹn ngào thanh âm vang lên một cái trước mắt, nguyên bản còn tại công kích Hứa Thái Bình một đám thi quỷ, đột nhiên cùng nhau thu tay lại, sau đó không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ, trên mặt lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi nụ cười, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước sơn lâm. Nay quỷ dị làm người ta sợ hãi cử động, để Hứa Thái Bình cảm giác có chút dùng mình. Hắn rất muốn lúc này tiến lên đem Lâm Bất Ngữ cứu, nhưng vô luận là lòng bàn tay kia cổ đau đớn, vẫn là đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, đều đang nhắc nhở hắn, quá khứ liền sẽ chết. Cuối cùng hắn từ bỏ ý nghĩ này, đồng thời lấy ra nạp thân thảo, lại dùng linh nguyệt tiên tử dạy hắn phương pháp, che đậy tự thân khí tức ba động. Ngay tại Hứa Thái Bình đem thân hình ẩn nấp đi sau một khắc, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, như là như cuồng phong càn quét mảnh rừng núi này. Cùng bình thường tu sĩ cấp cao trên người uy áp bất động, lúc này càn quét sơn lâm cỗ uy áp này, tràn ngập lệnh người cảm thấy tuyệt vọng tự ý, đặt mình vào trong đó lúc, lệnh người dường như đưa thân vào cái kia trong truyền thuyết âm phủ địa ngục, trên thân từ đầu đến chân, không cảm giác được dù là một tia ấm áp. Cái này chẳng lẽ là có đại quỷ ẩn hiện? Hứa Thái Bình trong óc đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Không sai biệt lắm ngay tại hắn ý niệm này sinh ra đồng thời, một bôi chói sáng màu đỏ đột nhiên từ phía trước trong núi rừng đi ra. Tập trung nhìn vào, Hứa Thái Bình phát hiện đó là một thân mang huyết ý nữ tử. Nữ tử này dáng người cực cao, chí ít có chín thước, tóc dài chấm đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng quanh thân dường như bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ, làm sao cũng thấy không rõ này tướng mạo. Đi lại lúc, trong miệng còn không ngừng phát ra nghẹn ngào thanh âm, ngữ điệu cực kỳ bi thương. Mà những này còn không phải Hứa Thái Bình để ý nhất địa phương, nhất làm cho hắn để ý địa phương vẫn là nữ tử kia phương thức đi lại. Bởi vì nữ tử kia tại hành tẩu lúc hai chân là không chạm đất, như là chỉ là một bộ linh thể còn tốt, nhưng thông qua thần hồn cảm giác, Hứa Thái Bình phát hiện kia huyết ý nữ tử cùng những này thi quỷ giống nhau, đều là có thân thể phi cương. Nguyên bản liền có dự cảm không tốt Hứa Thái Bình trong óc lập tức liền xuất hiện cái tên này. Không phải nói phi cương sẽ chỉ xuất hiện tại di tích chỗ sâu sao? Vì sao nơi này sẽ có? Chờ một chút, hẳn là ta hiện tại nơi ở chính là di tích này chỗ sâu. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình chán liền nhịn không được toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cũng liền tại lúc này, kia nữ quỷ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình bên này. Mặc dù đối Linh Nguyệt tỷ cho kia che giấu khí tức phương pháp rất có tự tin, nhưng biện pháp này chân khí tiêu hao cực lớn, kiên trì không được bao lâu, cho nên khi hắn bị kia nữ quỷ nhìn chằm chằm thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy toàn thân run rẩy. Để thoáng nhẹ nhàng thở ra chính là, kia nữ quỷ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghẹn ngào tiến lên. Nhưng ngay lúc đó, Hứa Thái Bình liền phát hiện, nữ quỷ này tiến lên phương hướng, rõ ràng là Lâm Bất Ngữ mê man khối kia đất trống. Mục tiêu của nàng là Bất Ngữ. Hứa Thái Bình nguyên bản còn tưởng rằng nữ quỷ này là xông chính mình đến, dù sao mình vừa mới làm ra động tĩnh không nhỏ, coi như phát hiện không được, cũng nên đến bên này dò xét một chút mới đúng. Phải làm chút gì? Đang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nữ quỷ đồng thời, Hứa Thái Bình trong lòng bắt đầu mưu đồ lên như thế nào đem kia nữ quỷ từ Lâm Bất Ngữ bên cạnh dẫn ra phương pháp, đồng thời trên tay cũng cầm bút lên tấm kia Ngũ Phong phong chủ cho hắn phụ lục. Ầm. Nhưng ngay tại kia nữ quỷ khoảng cách Lâm Bất Ngữ không đủ 4-5 bước xa lúc, Lâm Bất Ngữ trên quần áo đột nhiên sáng lên từng nét đồ chú, cái này từng đạo phù văn đồ án cấp tốc hợp thành hình cầu, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó. Một thanh bắn ra kia nữ quỷ vươn hướng Lâm Bất Ngữ tay. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên, Lâm Bất Ngữ món kia xem ra không đáng chú ý quần áo, là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo. Nhưng sau một khắc, Hứa Thái Bình liền lại mắt trợn tròn. Chỉ thấy kia nữ quỷ nơi tay bị bắn ra về sau, cũng không có như vậy thối lui, mà là tại phát ra một tiếng rít thê lương thanh âm về sau, một đầu như thác nước tóc dài đột nhiên hướng Lâm Bất Ngữ bay tới, hoàn toàn không để ý Lâm Bất Ngữ pháp bảo thượng linh lực công kích, cưỡng ép đem Lâm Bất Ngữ toàn bộ quấn vào này tóc dài bên trong. Sau đó, nữ quỷ tiếp tục một bên nước nở, một bên hướng phía sơn lâm phía tây bước đi. Bất Ngữ món kia pháp bảo hẳn là có thể giúp nàng căng cứng một đoạn thời gian, trước theo sau, nhìn xem cuối cùng là một đầu cái quỷ gì, có hay không cơ hội ra tay, muốn thật sự là không có cơ hội, cũng chỉ có thể cứng rắn. Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại về sau, Hứa Thái Bình hướng miệng bên trong nhét một hạt tụ khí đan, sau đó hất ra kia một đám thi quỷ phi thân đuổi theo. Hắn không sai biệt lắm đã có thể xác nhận, nữ quỷ này chính là một đầu phi cương. Mặc dù rất muốn lập tức liền cứu ra Lâm Bất Ngữ, nhưng đối mặt loại này cấp bậc quỷ vật, trực tiếp chính diện tới giao thủ, khẳng định là không sáng suốt tựa như vừa mới, hắn căn bản liền không ngờ tới kia nữ quỷ có thể lấy loại kia phương thức mang đi Lâm Bất Ngữ. Cho nên nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút, không phải vậy một nước vô ý, hắn cùng Lâm Bất Ngữ đều muốn nằm tại chỗ này. Chương 109, Thính Phong Lâu, Song Phi Cương cùng Nhân Đầu Hoa. Chương 109, Thính Phong Lâu, Song Phi Cương cùng Nhân Đầu Hoa. Thính Phong Lâu. Tại cẩn thận từng ly từng tí lần theo dấu vết sau nửa canh giờ, Hứa Thái Bình tại một đầu thông hướng trong rừng tiểu viện giao lộ mất đi kia nữ quỷ tung tích, mà tại đường kia miệng một mặt trên cửa viện, treo một khối tên là Thính Phong Lâu tấm bảng gỗ. Có địa danh mọi chuyện đều tốt xử lý. Mặc dù Hứa Thái Bình không thể khẳng định kia nữ quỷ ngay tại cái này trong lầu nhỏ, nhưng có cái này lầu nhỏ tên, hắn chí ít có thể xác định mình lúc này vị trí. Bởi vì cựu phủ vẽ địa đồ bên trong, có chỗ này tiên phủ di tích tuyệt đại đa số địa điểm giới thiệu. Bất quá Thính Phong lâu nơi này, ta trước đó nhìn địa đồ thời điểm, giống như không ở bên ngoài vây hoặc là trung bộ khu vực nhìn thấy qua cái này địa danh. Tại lật ra địa đồ lúc, Hứa Thái Bình trong lòng mơ hồ có chút dự cảm xấu. Đón lấy, hắn một bên tối lui đến giữa rừng núi một chỗ ẩn nấp một điểm địa phương, vừa bắt đầu tại cái này Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích địa đồ phía trên tìm kiếm. Bởi vì Vân Mộng Trạch chỗ này tiên phủ di tích, cựu phủ từng phái tu sĩ cấp cao dò xét qua nhiều lần, tuy nói rất nhiều nơi chưa từng xâm nhập, nhưng một chút đại khái tình huống vẫn là thăm dò rõ ràng. Mà Tử Yên sư tỷ cho bọn hắn phần này địa đồ, càng là dùng nhiều tiền từ cựu phủ mua hàng phía trên càng là kỹ càng tiêu chí chú từng cái khu vực bên trong châu nguy hiểm nhất. Tìm được. Rất nhanh, Hứa Thái Bình ánh mắt khóa chặt tại địa đồ khu vực trung tâm một cái địa điểm, Khoác Tê Dại núi. Cái này Khoác Tê Dại núi vách núi vị trí, bị người dùng bút họa một cái to lớn xiên. Chỗ kia địa điểm đánh dấu tên, đương nhiên đó là Thính Phong lâu. Mặc dù cái này Khoác Tê Dại núi vẫn còn không tính là chỗ này tiền phủ di tích trung tâm nhất vị trí, nhưng cũng đã cách rất gần. Đang nhìn thành cái này Khoác Tê Dại thượng tại toàn bộ tiên phủ trong di tích vị trí về sau, Hứa Thái Bình tâm lộn bột một chút, cảm giác có chút tê dại ra đầu. Hắn cùng Lâm Bất Ngữ vận khí này đích thật là không tốt lắm. Tiếp lấy hắn lại tại địa đồ thượng tìm được mưa móc viện vườn vị trí, kết quả phát hiện cùng cái này Thính Phong lâu cơ hồ vượt nửa tấm địa đồ. Hiển nhiên loại này khoảng cách dùng phương pháp bình thường là rất khó tại di tích đại trận đóng lại ngày buổi tới kia. So với đi Vũ Lộ Biên, việc cấp bách vẫn là cứu ra Bất Ngữ khẩn yếu nhất. Hắn không suy nghĩ thêm nữa Vũ Lộ Biên cùng Tử Yên sư tỷ các nàng, chỉ cảm thấy trước hết nghĩ biện pháp đem người trước mắt cứu ra lại nói. Lập tức hắn lại từ trong hồ lô lấy ra một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này đồng dạng là 6 phong từ cựu phủ chỗ mua hàng, giá cả thậm chí so kia phần địa đồ còn cao. Phía trên ghi chép tiên phủ di tích bên trong các nơi hung địa vị trí, vài chỗ nó thậm chí đánh dấu ra di tích cơ quan vị trí, còn có phụ cận thi quỷ tình huống, thậm chí là như thế nào đối phó những cái kia thi quỷ đều có đánh dấu. Hy vọng bên trong có quan hệ với Thính Phong lâu nữ quỷ. Hắn một bên nghĩ như vậy, vừa bắt đầu tại kia sách nhỏ bên trong tìm kiếm lên. Cuối cùng, Hứa Thái Bình một mặt mừng rỡ tại sách nhỏ rất phía sau độ dài bên trong tìm được liên quan tới Thính Phong lâu bộ phận. Nhưng nhanh chóng quét xong nửa tờ về sau, Hứa Thái Bình sắc mặt lại một lần nữa ngưng trọng lên. Thính Phong lâu nguyên bản vì chỗ này tiền phụ chủ nhân một tòa thư phòng, thời gian trước không ít đi vào trong di tích tầm bảo tu sĩ, từng ở bên trong tìm được qua không ít cao dài công pháp cùng đan phương. Về sau đồ vật bên trong mặc dù đã không nhiều, nhưng trong đó tàng thư quá lớn, cẩn thận tìm kiếm phía dưới, ngẫu nhiên cũng có thể có thu hoạch. Bất quá từ 100-200 năm trước bắt đầu, cái này Thính Phong lâu liền bị một nam một nữ hai đầu phi cương chiếm cứ, trong đó nam phi cương mặt xanh manh vàng, khôi nô cao lớn dường như người khổng lồ, nữ phi cương huyết y tóc dài, bộ dáng tuyệt mỹ, cùng nhân loại nữ tử không khác. Mặc dù thông qua cái này nửa tờ nội dung, có thể xác nhận cái này Thính Phong lâu chính là vừa mới kia nữ quỷ xảo huyệt, cái này khiến hắn cảm giác có chút kinh hỉ. Nhưng khi phát hiện lầu này bên trong có hai đầu phi cương lúc, kia phần kinh hỉ liền biến thành kinh hãi. Vừa mới lần theo dấu vết nữ phi cương lúc, hắn từng ở trong lòng âm thầm tính toán qua. Ý gì theo trước mắt hắn trên người đan dược phụ lục, còn có tự thân lực lượng cũng có thể thi triển chân khí, tại có thể đối kia nữ quỷ có hiểu biết, cũng giành được tiên cơ tình huống dưới, hắn là có thể thủ thắng. Đây cũng là muốn xác nhận kia nữ quỷ thân phận nguyên nhân một trong. Hai đầu liền hai đầu đi, luôn có thể tìm tới biện pháp. Hứa Thái Bình bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm, tiếp tục nghiêm túc đọc lên ở trong tay sách nhỏ đến. Hai đầu phi cương làm việc cực kỳ quỷ dị. Nữ phi cương thích đem vào núi tầm bảo nữ tu sĩ bắt tiến Thính Phong lâu, trước đem này rửa sạch thay quần áo, lại để cho nam phi cương chặt này tay chân chui vào trong đàn, lại mở này xương sọ, sái nhập hạt giống hoa, lấy đầu lâu đến làm vườn. Bị cắm vào trong đàn nữ tử, thẳng đến hoa nở thời điểm vừa mới chết đi, tử trạng thế thảm. Cho nên chúng ta lại đem nữ quỷ này gọi nhân đầu hoa. Nhưng bạn hạnh chính là, theo ta phủ nhiều năm quan sát, này hai đầu phi cương vẫn chưa sinh ra tự thân ý chí, thì như nói ở bên ngoài nhà lúc, kia nữ phi cương chỉ biết bắt đi nữ tử, nếu là nam tử ở trước mặt nàng, chỉ cần không ngăn đường đi của nàng, nàng sẽ xem như làm như không thấy. Cái kia nam phi cương đại đa số thời điểm cũng sẽ không đi ra Thính Phong lâu, cả ngày đều tại trồng hoa làm vườn, sau đó lại đem những cái kia cánh hoa chế biến thành hoa tương lấy cung cấp hắn cùng nữ phi cương dùng ăn. Ngày qua ngày, ngày ngày như thế, cùng kia trong huyệt con kiến không khác. Cho nên chúng ta hoài nghi, kia lấy nhân đầu hoa chế biến mà thành tường, nên có thể vì bọn họ tu luyện mà cần. Như thế như vậy ngày ngày trồng hoa làm vườn ngao tường, là cái này hai đầu quỷ vật tu hành bản năng, tựa như là phạm nhân ở giữa ăn cơm ngủ. Để tránh cái này hai đầu phi cương tu vi tiếp tục tăng cường, cửu phủ từng nếm thử phái tu sĩ vây quét cái này hai đầu quỷ vật, nhưng rất là tiếc nuối, nhiều lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Chúng ta sau đó tổng kết, sở dĩ thất bại chủ yếu là bởi vì di tích này đối thông huyền cảnh trở lên tu sĩ ước thúc quá lớn, mà thông huyền cảnh trở xuống tu sĩ tại di tích cấm chế ước thúc phía dưới rất khó là cái này hai đầu quỷ vật đối thủ. Bất quá đi qua cửu phủ nhiều năm không ngừng quan sát, đối với cái này hai đầu quỷ vật sở trường cùng khuyết điểm đều có chút hiểu rõ. Phía trên những này chính là tờ thứ nhất hoàn chỉnh nội dung. Nhân đầu hoa. Khi nhìn đến cái này hai đầu phi cương, thế mà là tại lấy thiếu nữ thân thể loại hoa, Hứa Thái Bình cứu người chi tâm, lập tức trở nên càng gấp rút bách lên. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhẫn mại tính tình, chịu đựng trong lòng khó chịu, lật ra trang thứ hai, liên quan tới cái này hai đầu phi cương được điểm. Một, tự nhiên là không có ý thức điểm này, vô luận là cái kia nam phi cương, vẫn là kia nữ phi cương, đều là y theo bản năng làm việc, sẽ không suy nghĩ, sẽ không thay đổi thông. Hai, vô luận là cái kia nam phi cương, vẫn là kia nữ phi cương, tại dùng ăn xong hoa tương về sau, đều sẽ ngủ say thời gian một chén trà công phu, tại trong lúc này, chỉ cần không đem bọn chúng bừng tỉnh, ngươi coi như đi vào Thính Phong lâu cũng là an toàn. Thứ ba, nữ phi cương thích vô cùng trên vách núi Bạch Tinh Cúc, phàm là tay nâng Bạch Tinh Cúc người đi vào Thính Phong lâu, nàng sẽ không lập tức đem này giết chết, mà là tại giật xuống bảy đóa Bạch Tinh Cúc cánh hoa về sau, lúc này mới sẽ đem này sát hại, mà tại trong lúc này, ngươi nếu dám rời đi hoặc là có động tĩnh gì, nàng sẽ lập tức đem ngươi giết chết. Thứ tư, cái này nam phi cương thích rượu, ngươi tặng rượu về sau chỉ cần không có tập kích cử động của hắn, hắn cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng hắn uống một bình, uống xong liền giết người, mà lại hắn uống hảo kỷ. Ngươi như tặng hắn từng uống qua một lần rượu, hắn sẽ lập tức đem ngươi chặt thành thịt nát. Mấy trăm năm nay trải qua, cựu phủ có thể đưa rượu đều đưa được không sai biệt lắm, cho nên pháp này sớm đã không người sử dụng. Liên quan tới hai đầu phi cương sở trường. Một, trừ cả hai đều có thể bay giữa trời bên ngoài, nữ phi cương lợi hại nhất chỗ, chính là nàng kia tóc dài, có thể công, có thể thủ, giết người ở vô hình. Nhưng khuyết điểm sợ hỏa, bất quá này hỏa không phải phản hỏa, mà là chân hỏa. Chương 110, Thính Phong lâu, cổ nhạc kiếm phái ngũ đệ tử chương 110, Thính Phong lâu, cổ nhạc kiếm phái ngũ đệ tử 2, cái kia nam phi cương, này thể phách ít nhất là võ đạo tông sư đỉnh phong cảnh, đao kiếm bình thường rất khó tổn thương hắn, mặt khác hắn có một thanh đao bộ đùi, đao này chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại có một loại phi thường kỳ dị năng lực, đó chính là vô luận loại vật nào, chỉ cần bị hắn chém trúng bảy đao, liền phải gãy không thể nghi ngờ. Bất quá nhược điểm là mỗi chặt một đao, liền muốn gián đoạn mấy tức mới có thể tiếp tục xuất đao, mà tại trong lúc này nếu là bị chặt chi vật phản kích thành công, hắn liền được từ đao thứ nhất chặt lên. Chúng ta những năm này chính là dựa vào trở lên đủ loại, cứu ra không ít bị nhốt trong lầu tu sĩ. Mặt khác, đối phó này hai quỷ, còn có ba cái đại kỵ. Một, tuyệt đối không thể tại hai người trước mặt cười to, ngươi như cười to, cái này hai đầu phi cương tất nhiên phát cuồng, này hung ác trình độ hơn xa ngày thường. Hai, tuyệt không thể tại cái này hai đầu phi cương tề tụ một chỗ lúc ra tay, từng có năm danh tu vi võ đạo đều tại võ đạo tông sư cảnh, luyện khí tu vi tại vọng vũ đỉnh phong tu sĩ kết bạn phục kích này hai quỷ, nhưng lại bị cái này hai quỷ liên thủ dưới giết đến hai chết ba tổn thương. Đây cũng là vì sao cựu phủ không muốn phái nhiều người đến đây tiêu trừ nguyên nhân, bởi vì một khi nhiều tên cao thủ tề tụ, nhất định dẫn tới cái này hai quỷ liên thủ. Thứ ba, từ khoác tê dại sơn đông mặt vách núi một mực đi lên leo lên, có thể tha đến Thính Phong lâu tiểu viện phía sau vườn hoa, nơi đó chính là nam phi cương loại hoa chi địa, nếu chỉ muốn cứu người, nhưng cân nhắc bởi vậy đi vào. Bất quá đường này hung hiểm, trên vách đá cương phong gào thét, không phải tu vi võ đạo tại tông sư cảnh người, nhất định không thể nếm thử. Xem hết cái này sách nhỏ bên trên, liên quan tới cái này Thính Phong lâu dòng cuối cùng, Hứa Thái Bình rơi vào trong trầm tư. Một lúc sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, nếu có thể trước lấy Bạch Tinh Cúc hấp dẫn kia nữ phi cương lực chú ý, thử lại lần nữa đem Long Đảm tiểu tặng cho cái kia nam phi cương kéo dài thời gian, có lẽ thật có thể thuận lợi đem bất ngữ cứu ra. Kết hợp cựu phủ cái này sách nhỏ nội dung, trong lòng của hắn đã có một phần nhu đồ. Đi trước hái Bạch Tinh Cúc, hắn lúc này hành động lên. Mặc dù bất ngữ đã bị bắt tiến lâu bên trong, nhưng dựa theo cựu phủ cái này sách nhỏ thượng thuyết pháp, kia đối phi cương cũng sẽ không lập tức đưa nàng cầm đi trồng hoa, chỉ cần tốc độ mau mau, thời gian thượng vẫn là tới kịp. Con Mà liên tại Hứa Thái Bình chuẩn bị rời đi tiến đến vách núi bên kia lúc, năm danh tu sĩ bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động từ trong núi rừng chui ra, sau đó cùng nhau cầm đao kiếm trong tay đem hắn vây quanh. Những người này trên thân hiển nhiên có che giấu khí tức bảo vật hoặc phù lục tại. Không phải vậy Hứa Thái Bình không có khả năng phát hiện không được. Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Hứa Thái Bình một tay đặt tại trên chuôi đao, một tay giơ lên cao cao, ra hiệu chính mình cũng vô địch ý cái nào một phái. Năm danh tu sĩ bên trong, một tên dáng người hơi gầy, hai con ngươi hẹp dài nam tu sĩ đi ra, cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Thanh Huyền Tông. Hứa Thái Bình nghĩ cũng không có dấu giếm. Thanh Huyền Tông. Ba nam hai nữ năm danh tu sĩ nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt. Thanh Huyền Tông tiểu huynh đệ, tại hạ cổ nhạc kiếm phái Chu Mưa Phùn, ngươi hẳn là cũng là vì cái này Thính Phong lâu thượng công pháp bí tịch mà đến. Cái kia thân hình thon gầy đôi mắt hẹp dài nam đệ tử cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ta không phải là vì cái gì công pháp bí tịch mà đến, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Hứa Thái Bình lắc đầu. Như thế nói đến, tiểu huynh đệ ngươi là một người. Chu Mưa Phùn lại hỏi. Xem như thế đi. Hứa Thái Bình đã có thể đoán được một chút tuần này Mưa Phùn để ra nghi vấn mục đích của mình, bất quá bởi vì lo lắng bên này động tĩnh sẽ khiến trong lầu hai đầu phi cương chú ý, cho nên vẫn chưa giấu giếm, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được Hứa Thái Bình trả lời về sau, năm người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Thanh Huyền Tông tiểu huynh đệ, Chu mỗi nhân có cái yêu cầu quá đáng, như tiểu huynh đệ ngươi có thể đáp ứng, chúng ta rất nhanh liền sẽ thả ngươi đi. Chu Mưa Phùn vẫn như cũ cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Chuyện gì? Hứa Thái Bình không chút biến sắc mà hỏi thăm. Kia Chu Mưa Phùn không có trả lời ngay, mà là hướng bên cạnh vươn tay. Tiếp lấy Hứa Thái Bình liền nhìn thấy một tên cổ nhạc kiếm phái nữ đệ tử đem một nắm Bạch Tinh Cúc đưa tới kia Chu Mưa Phùn trên tay. Ta nghĩ mời tiểu huynh đệ ngươi bưng lấy cái này nâng Bạch Tinh Cúc đi vào tiểu viện kia, đem kia viện bên trong một đầu nữ quỷ dẫn ra. Chu Mưa Phùn cười híp mắt đem kia nâng Bạch Tinh Cúc đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình không có đi tiếp, mà là lạnh lùng nhìn xem kia Chu Mưa Phùn nói, Chu huynh đây là muốn để ta đi chịu chết. Hắn cái phản ứng này ngược lại để kia Chu Mưa Phùn cùng sau lưng một đám đệ tử càng thêm yên tâm. Tiểu tử, nơi này là tại tiên phủ bên trong di tích, cựu phủ pháp lệnh quán thuốc không đến chúng ta. Ngươi là muốn ở chỗ này chết, vẫn là chờ chút đi vào viện bên trong đi chết, ngươi có thể chọn một. Một tên dáng người cao gầy bộ dáng diễm lệ nữ đệ tử, cầm trong tay trường kiếm hướng Hứa Thái Bình chỗ cổ một đường, cơ hồ muốn dán tại hắn hầu kết bên trên. Ai, "Tôn sư muội, chớ dọa tiểu huynh đệ." Kia Chu Mưa Phùn cái này thời trang mô hình làm dạng đem kia Tôn sư muội kiếm đẩy ra, sau đó mới cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, "Tiểu huynh đệ dựa theo cựu phủ bí tịch bên trên lời nói, tay nâng Bạch Tinh Cúc đi vào cái này Thính Phong lâu là sẽ không nhận kia nữ phi cường công kích, đến nỗi cái kia nam phi cường, hắn cực ít từ hậu viện đi ra, ngươi cứ yên tâm đi vào đi." Hắn cố ý sơ sót mất nữ phi cường tại kéo xong cánh hoa về sau, sẽ ăn hết tặng hoa người chuyện này. Mắt nhìn Chu Mưa Phùn trong tay kia nâng Bạch Tinh Cúc, lại nhìn mắt hắn cùng hắn sau lưng sư minh các sư muội kia vênh vang đắc ý, một bộ ăn chắc hình dạng của mình, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, tiếp nhận kia nâng Bạch Tinh Cúc. "Này mới đúng mà, kể từ hôm nay, tiểu huynh đệ ngươi chính là ta Cổ Nhạc kiếm phái bạn bè." Chu Mưa Phùn cười híp mắt vỗ vỗ Hứa Thái Bình bả vai. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nghe được bạn bè hai chữ, Hứa Thái Bình trong lòng cười lạnh nói, "Ta vĩnh viễn không có khả năng kết giao như ngươi loại này bạn bè." "Chờ một chút." Ngay tại hắn chuẩn bị cầm kia Bạch Tinh Cúc đi vào trong viện lúc, tên kia lúc trước cầm kiếm chỉ nàng nữ đệ tử, đột nhiên một thanh ngăn ở hắn trước mặt, sau đó hai ngón tay khép lại đối với hắn nói, "Vì phòng ngừa ngươi không an phận, ta muốn phong bế ngươi á huyệt." Hứa Thái Bình lạnh lùng trừng nữ đệ tử kia liếc mắt một cái. "Tiểu huynh đệ, chỉ là phong bế á huyệt mà thôi, chớ có khẩn trương, chớ có khẩn trương." Chu Mưa Phùn cái này lúc lại tiến lên trấn an Hứa Thái Bình một câu. Hứa Thái Bình giả vờ như vẻ mặt thành thật bộ dáng suy tư, sau một hồi lâu mới gật đầu nói, "Chỉ cho phong ta á huyệt, nếu không các ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không tiến đi." Nghe xong lời này, kia Tôn sư muội lại là cùng Chu Mưa Phùn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mới một mặt không kiên nhẫn gật đầu nói, "Được thôi, được thôi, liền điểm ngươi á huyệt." Nói xong, nàng ngón tay nhanh chóng tại Hứa Thái Bình ngực điểm hai lần. "Mau đi đi, đừng lề mà lề mề không một chút nào như cái nam nhân." Kia Tôn sư muội đột nhiên tại Hứa Thái Bình trên lưng đẩy một cái. Hứa Thái Bình cố ý dưới chân lảo đảo một chút, lại quay đầu chừng kia Tôn sư muội liếc mắt một cái, lúc này mới ôm kia nâng Bạch Tinh Cúc đi vào kia Thính Phong lâu tiền viện. "Sư minh, ngươi nhìn cái này Thanh Huyền Tông đệ tử, thật giống như một con chó a." Kia Tôn sư muội nhìn qua Hứa Thái Bình thân ảnh chật vật, che miệng cười khẽ một tiếng. "Chớ xem thường chó, chó cũng có chó tác dụng, tựa như hôm nay, nếu không phải gặp gỡ con chó này, kia nâng hoa người liền muốn từ các ngươi mấy cái trung gian tuyển." Chu Mưa Phùn meo lại kia hẹp dài đôi mắt nhìn về phía mấy người. Nghe xong lời này, kia hai nam hai nữ bốn tên đệ tử lập tức câm như hến. Quay đi vào Thính Phong lâu tiền viện, xác nhận đã thoát ly Cổ Nhạc kiếm phái mấy tên đệ tử ánh mắt về sau, Hứa Thái Bình lúc này ở trong viện tìm cái chỗ ẩn nút, thi triển phân thân thuật, cũng đem kia nâng Bạch Tinh Cúc giao đến phân thân trong tay. "Đi thôi." Hắn vô vô chính mình phân thân bả vai. Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không ngốc đến chính mình đi tặng hoa. Chương 111, Thính Phong lâu, đưa nữ phi cương Bạch Tinh Cúc. Chương 111, Thính Phong lâu, đưa nữ phi cương Bạch Tinh Cúc. Lập tức, Hứa Thái Bình kia phân thân liền bưng lấy Bạch Tinh Cúc hướng phía trước một tòa mười phần lịch sự tao nhã nhà nhỏ ba tầng đi đến. Phân thân sau khi đi, Hứa Thái Bình cũng không có vội vã rời đi, mà là thu liễm lại tự thân khí tức, tại chỗ kia chỗ ẩn nút ẩn tàng lên, sau đó lặng lặng nghe ngoài viện động tĩnh. Không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu qua đi, một trận lạnh lẽo hàn ý từ tiểu lâu kia phương hướng khuyết tán ra tới. Hứa Thái Bình lập tức cẩn thận hướng tiểu lâu kia phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tiểu lâu kia cổng, một tên nữ tử áo đỏ chậm rãi đi ra, đang yên lặng mắt nhìn Hứa Thái Bình phân thân trong tay kia nâng Bạch Tinh Cúc về sau, nàng mười phần êm ái đưa tay đem này nhận lấy. Cái này nữ tử áo đỏ, dĩ nhiên chính là Thính Phong lâu bên trong đầu kia nữ phi cương. Xuyên thấu qua phân thân đôi mắt, Hứa Thái Bình phát hiện kia nữ phi cương tại tiếp nhận kia nâng Bạch Tinh Cúc lúc, tấm kia nguyên bản trắng bệch như tờ giấy tràn đầy oán độc trên mặt, thế mà lộ ra một đạo vô cùng nụ cười ngọt ngào. Nàng kia song nguyên bản đạm mạc, lạnh như băng con mắt, lúc này càng là nhu hòa đến tựa như ngày xuân ánh nắng. Cái này cái nào là cái gì nữ quỷ, đây rõ ràng là một vị thiên chân vô tà thiếu nữ. Nữ phi cương đem kia Bạch Tinh Cúc ôm vào trong ngực, sau đó miệng hơi cởi điện, từng mảnh xé rách lấy kia Bạch Tinh Cúc cánh hoa. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thái Bình nghe được có tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến. Những này tiếng bước chân vô cùng nhẹ, rõ ràng cũng là dùng đặc thù thân pháp, nếu không phải tận lực đi nghe căn bản là nghe không hiểu. Không hề nghi ngờ, hẳn là canh giữ ở ngoài viện đám kia Cổ Nhạc kiếm phái đệ tử tiến đến. Hứa Thái Bình lập tức ngừng thở, lại đem kia mảnh nắp thân thảo đặt ở lòng bàn tay, thân hình biến mất theo ngay tại chỗ. Kia mấy tên Cổ Nhạc kiếm phái đệ tử hoàn toàn không có phát giác được tình huống có gì, bọn họ từng cái bước chân nhẹ nhàng từ Hứa Thái Bình bên cạnh đi qua, một mặt cảnh giác hướng kia Thính Phong lâu đi đến. Hứa Thái Bình lập tức quay người đi ra Thính Phong lâu tiền viện. Mặc dù ra sân, nhưng mượn nhờ phân thân đôi mắt, hắn còn có thể mơ hồ trông thấy kia mấy tên đệ tử chính liên tiếp từ kia nữ phi cương bên cạnh đi qua. Giống như cựu phủ trong bí tịch thuật, kia nữ phi cương đối với cái này không có chút nào phát hiện, vẫn tại nơi đó từng mảnh xé rách lấy trong ngực Bạch Tinh Cúc. Bộ dáng kia liền tựa như một tên rơi vào bể tỉnh, đang chìm ngâm ở ngọt ngào huyễn tượng bên trong thiếu nữ. Tại xác nhận điểm này về sau, Hứa Thái Bình không chần chờ nữa, lúc này lấy chân khí xông mở chính mình á huyệt, đi theo bước nhanh về phía tây mặt vách núi đi đến. Kia nữ phi cương đã kéo một đóa Bạch Tinh Cúc, ta nhất định phải tại nàng đem 7 đóa Bạch Tinh Cúc hoàn thành kéo trước đó, từ phía tây vách núi vây quanh Thính Phong lâu hậu viện. Sau đó lại để phân thân đưa Cổ Nhạc kiếm phái cái này mấy tên đệ tử một món lễ lớn. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên bước nhanh lên núi sườn núi kia một bên đi đến. Đối với Cổ Nhạc kiếm phái cái này mấy tên đệ tử, Hứa Thái Bình không sinh được nửa điểm đồng tình chi ý. Thính Phong lâu hậu viện trên vách đá. Đùng. Một con móng tay bên trong chạy ra huyết đến bàn tay, tựa như móng đuốt thép một thành, dùng sức bắt vào vách đá trong nham thạch. Sau đó, cái tay kia cánh tay vừa dùng lực, đem một tên thiếu niên thân thể toàn bộ từ dưới vách căng cứng tới. Hô. Dọc theo vách đá, leo lên đến bây giờ, một hơi cũng không dám thở một chút, rốt cuộc lên tới cái này vách núi trên đỉnh, đứng ở cao khoảng 2-3 trượng tường biển trước. Kỳ thật khoảng cách này cũng không tính xa, nhưng vách núi bốn phía cương phong phần phật, nếu không phải có cỗ này võ đạo cấp bậc tông sư thể phách, Hứa Thái Bình căn bản không có khả năng một hơi leo lên đến nơi đây. Còn thưa lại, hai đóa bạch tinh cúc. Hứa Thái Bình lần nữa xuyên thấu qua phân thân đôi mắt, xác nhận bông chốc bị kia nữ phi cương kéo bạch tinh cúc số lượng. Mà hắn cũng phát hiện, kia nữ phi cương tại kéo 5 đóa bạch tinh cúc cánh hoa về sau, trên mặt ngọt ngào nụ cười, cái này lúc cũng hóa thành thảm thiết chi sắc, thỉnh thoảng còn biết phối hợp thở dài một cái. Kết hợp cái này nữ phi cương sắc mặt chuyển biến, Hứa Thái Bình suy đoán, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, đợi nàng kéo thứ 7 đóa bạch tinh cúc cánh hoa về sau, nàng liền muốn đại khai sắc giới. Ầm. Mà đúng lúc này, đứng ở tường viện bên trên Hứa Thái Bình, chợt nghe một tiếng tựa như đang đánh thép tiếng va chạm vang lên. Nghe được thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình trong lòng đỗng nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu bất an cảm giác. Thế là hắn một bên chú ý tính phong lâu bên kia đóa hoa số lượng, một bên tìm cái ẩn nấp một điểm nơi hẻo lánh, lặng yên không một tiếng động leo lên kia tường viện. Leo đến tường viện thượng về sau, Hứa Thái Bình nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy tiểu viện kia trung ương trên núi giả, xen vào nhau có hứng thú trưng bày từng tòa tinh mỹ bồn hoa, mà bồn hoa bên trong tắc trồng từng khỏa thiếu nữ lâu lâu. Từng chùm diễm lệ vô cùng hoa tươi, từ thiếu nữ đỉnh đầu sinh ra. Trang diện buồn nôn lại quỷ dị. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền được trưng bày tại một tấm trên thất thiếu nữ hấp dẫn. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Lâm Bất Ngữ. Cái này lúc Lâm Bất Ngữ vẫn như cũ ở vào mê man trạng thái. Để Hứa Thái Bình thoáng nhẹ nhàng thở ra chính là, nàng trên người pháp bảo vẫn còn, pháp bảo phía trên bay ra từng vòng phù văn, ngay tại nàng quanh thân lượn vòng. Đây chính là cái kia nam phi cương đi. Hứa Thái Bình ánh mắt di động một chút, sau đó liền trông thấy tên kia đứng ở trước tấm thất nam tử. Nam tử này chiều cao 10 thước, khôi ngô phi thường, này làn da hiện ra màu nâu xám, mặt xanh nanh vàng, trong tay còn cầm một thanh đao bổ củi. Bộ dáng cùng cựu phủ trong sách quý miêu tả không kém bao nhiêu. Cái này lúc, chỉ thấy cái kia nam phi cương bỗng nhiên nhở dơ lên trong tay đao bổ củi, sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang khẩn cầu lấy cái gì. Đợi đến tụng niệm âm thanh ngừng, hắn bỗng nhiên hai tay nắm ở cái kia đem đao bổ củi, sau đó đột nhiên hướng Lâm Bất Ngữ chỗ cổ phách chạm mà đi. Ầm. Không đợi Hứa Thái Bình ra tay, Lâm Bất Ngữ trên người pháp bảo đột nhiên phùng lên, đạo đạo phù văn tùy theo bảo hộ ở trước người nàng, lại một lần nữa thay nàng ngăn lại một đao kia. Bất quá Hứa Thái Bình trên mặt thần sắc khẩn trương, nhưng không có vì vậy mà tan đi. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, cái này nam phi cương vừa mới một đao kia mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Bất Ngữ, nhưng lại để trên người nàng pháp bảo vỡ ra một đường vết rách, ngay tại đầu vai vị trí. Cái này hẳn là chính là cựu phủ nói trôi này đốn tuổi đao. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, mặc dù không biết đây là cái tia nam phi cương bổ ra thứ mấy đao, nhưng hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, lúc này nhắm mắt ngưng thần, cảm giác chính mình cố kia phân thân tồn tại. Xuyên thấu qua kia phân thân đôi mắt, hắn nhìn thấy kia nữ phi cương cũng đã kéo thứ 6 đóa bạch tinh cúc, đồng thời cổ nhạc kiếm phái kia mấy tên đệ tử cũng coi như chuẩn thời gian, bắt đầu lần lượt từ trên lầu đi xuống. Lập tức, Hứa Thái Bình không lại trì hoãn, lúc này dùng hết kia phân thân cuối cùng một tia lực lượng đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên, ha 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 ha. Chương 112, Thính Phong lâu, Long Đảm tiểu cùng nam phi cương. Chương 112, Thính Phong lâu, Long Đảm tiểu cùng nam phi cương tiếng cười mới lên. Ngay tại xé rách cánh hoa, nữ phi cương đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng thảm thiết thân sắc, chỉ một thoáng biến thành âm tàn lạnh lùng, một đôi mắt tràn đầy sát ý trừng mắt về phía Hứa Thái Bình phân thân. Bạch. Cơ hồ là dương mắt một cái trước mắt, nàng kia một đầu tóc đen trong lúc đó như đồng căn căn cương trầm, cùng nhau bay múa hướng phía trước Hứa Thái Bình phân thân bắn ra. Hứa Thái Bình phân thân tùy theo vỡ vụn, hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán ra. Tựa hồ là bởi vì không có cảm ứng được huyết khí, kia nữ phi cương trở nên càng thêm điên cuồng, ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trên đầu sợi tóc tùy theo điên cuồng bay múa. Đang chuẩn bị xuống lầu năm danh cổ nhạc kiếm phái đệ tử, vừa bạn thấy cảnh này, chúng ta bị tiểu tử kia hố. Kia tôn sư muội lên tiếng kinh hô. Bạch. Nhưng lời nói mới nói ra miệng, này ngực cũng đã bị vô số cọng kia xuyên qua, máu tươi thuận sợi tóc một giọt chảy xuôi xuống dưới. Sư ca. Nàng hướng trước người Chu Mưa Phùn đưa tay ra. Kia Chu Mưa Phùn tại kịp phản ứng về sau, không nói hai lời, một cước đá vào kia tôn sư muội trên người, sau đó thân hình hướng phía trên lầu bay lượn mà đi. Bành. Kia tôn sư muội thân thể trực tiếp bị kia nữ phi cương xé thành vỡ nát. Lập tức, kia nữ phi cương toàn bộ mái tóc liền tựa như vật sống bình thường, bắt đầu thuận tính phong lâu cầu thang, vách tường, mặt đất cấp tốc lan tràn, cho đến đem trọn tòa tính phong lâu bao phủ. Mà Hứa Thái Bình có thể nhìn thấy hình tượng, cũng liền tại lúc này gián đoạn. Có cổ nhạc kiếm phái mấy cái kia đệ tử, nên có thể trèo chống một đoạn thời gian. Hứa Thái Bình thu hồi tâm thần, sau đó trực tiếp hướng trong miệng nhét một viên tụ khí đan. Linh lực khổng lồ, dây lát tốc độ tràn ngập hắn kia sắp khô cạn kinh mạch. Đồng thời, hắn lại một lần nữa thi triển phân thân thuật, cũng đem một bầu rượu giao đến phân thân trên tay. Bây giờ hắn phân thân có thể kéo dài thời gian gia tăng một chút, nhưng có thể làm chuyện phần lớn giống như trước kia, chân chạy, tìm kiếm đường. Ầm. Đúng lúc này, lại một tiếng rèn sắt tiếng vang từ trong nội viện truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nam phi cương lại một đao chém vào Lâm Bất Ngữ pháp bảo phía trên. Cùng vừa mới giống nhau, Lâm Bất Ngữ pháp bảo lại ngăn lại cái kia nam phi cương một đao. Mà lần này, Lâm Bất Ngữ pháp bảo không còn là vỡ ra một đường vết rách, mà là xé mở một khối lớn. Gặp tình hình này, Hứa Thái Bình không dám tiếp tục chần chờ, lúc này thao túng phân thân từ tường viện thượng nhảy xuống. Để Hứa Thái Bình không ngờ tới chính là, cơ hồ là tại hắn phân thân rơi xuống đất một cái chớp mắt, cái kia nam phi cương liền đột nhiên xoay người lại, trong tay đao bổ củi nhanh như thiểm điện chém vào tại Hứa Thái Bình trên phân thân. Oanh một tiếng, Hứa Thái Bình phân thân lại một lần nữa vỡ vụn. Bởi vì phân thân là từ thần hồn thao túng bị như vậy liên tục hủy đi hai cỗ phân thân, Hứa Thái Bình lập tức chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa giải trừ thu liễm khí tức trạng thái. Cái kia Nam Phi Cương dường như có phát giác, bắt đầu ở trong viện nhìn một phía. Bất quá nhưng vào lúc này, phân thân trong tay cầm hồ lô rượu, đùng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nam Phi Cương lực chú ý, lập tức bị hồ lô rượu kia hấp dẫn. Bởi vì rơi xuống đất lúc, hồ lô rượu kia cái nắp bị phá tan, rượu rất nhanh liền rải đầy đất. Long đảm tiểu độc hữu hư khí, trong nháy mắt tại khu nhà nhỏ này tràn ngập ra. Chính Hứa Thái Bình kỳ thật không hiểu rượu, nhưng dựa theo linh nguyện tiên tử thuyết pháp, cho dù là bình thường nhất rượu, tại ngâm qua long đảm thạch về sau, hương vị cũng có thể so sánh thượng đẳng rượu ngon. Tại người được mùi rượu về sau, Nam Phi Cương nguyên bản hung ác ánh mắt, lập tức nhu hòa rất nhiều. Bất quá hắn tại đem rượu hồ lô nhặt lên về sau, cũng không có như Hứa Thái Bình trong tưởng tượng như vậy ngửa đầu nâng ly, mà là đặt ở cái mũi bên cạnh vừa đi vừa về càng không ngừng ngửi. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình tâm tình lập tức trở nên thấp thỏm. Linh Nguyệt tỷ nói qua, long đảm thạch tại các nàng ở chỗ đó kia phương thế giới cũng có thể xem như hi hữu chi vật, theo lý đến nói, cái này Nam Phi Cương hẳn là không có uống qua cái này long đảm tiểu mới đúng. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Đồng thời, hắn cũng âm thầm tại làm cũ chuẩn bị, trực tiếp cùng Nam Phi Cương động thủ. Mặc dù cùng Nam Phi Cương chính diện giao thủ tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng không tỏ vẻ không có phần thắng. Dầm dầm. Mà liền tại lúc này, cái kia Nam Phi Cương tại vừa đi vừa về ngửi nhiều lần về sau, rốt cuộc ngẩng cổ, đem trong hồ lô long đảm tiểu đổ vào trong miệng. Hứa Thái Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cái này ấm long đảm tiểu là Hứa Thái Bình cố ý pha loãng qua rất nhiều lần có long đảm tiểu phong vị, nhưng bên trong ẩn chứa trong đó linh lực cơ hồ có thể không cần tính. Sở dĩ muốn pha loãng nhiều như vậy lần, tự nhiên là bởi vì lo lắng cái này long đảm tiểu lực lượng sẽ để cho cái này phi cương lực lượng tăng cường, muốn thật như thế, liền thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tê hô. Tại một ngụm rượu vào trong bụng về sau, kia mặt xanh nhanh vàng kia phi cương, đột nhiên lộ ra một mặt sảng khoái biểu lộ, ánh mắt cũng rất là ngạc nhiên nhìn xem bầu rượu trong tay. Hắn bộ dáng này, cực giống lúc trước nhìn thấy kia ngân bạch tinh cúc nữ phi cương, liền gặp gỡ mình thích sự vật người bình thường. Chẳng lẽ, những này thi quỷ còn có nhân tính? Hứa Thái Bình trong lòng sinh ra một chút kinh ngạc. Bất quá lập tức hắn liền lại phủ định ý nghĩ này, bởi vì dựa theo tông môn điện tịch ghi chép, thi quỷ nhiều làm người sau khi chết thi thể biến thành, nhân tính sớm đã mẫn diệt, đã trở thành như là yêu thú giống nhau tồn tại. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tựa hồ là nhấm nháp ra mùi vị, tại tiểu nhấp mấy ngụm về sau, kia mặt xanh nhanh vàng Nam Phi Cương đột nhiên cầm lấy hồ lô rượu, ngẩng đầu lên đến miệng lớn nâng ly lên. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình triệt để yên lòng. Rất rõ ràng, cái này Nam Phi Cương đối với hắn long đẳng hữu, hết sức hài lòng. Lập tức, hắn thân thể nhẹ nhàng nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống viện bên trong. Cái kia Nam Phi Cương đã hoàn toàn say mê tại long đảm tiểu bên trong, đối với viện bên trong người thừa ra không chút nào xem xét, vẫn như cũ từng ngụm đem long đảm tiểu hướng miệng bên trong rót. Thấy thế, Hứa Thái Bình không do dự nữa, bước nhanh đi đến Lâm Bất Ngữ trước mặt. Lâm Bất Ngữ kia pháp bảo rõ ràng là có linh chi vật, tại cảm ứng được Hứa Thái Bình khí tức về sau, lập tức thu hồi bảo hộ ở Lâm Bất Ngữ quanh thân phủ văn quang hoa. Linh bảo hộ chủ truyện, Hứa Thái Bình đã gặp rất nhiều lần, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng không có thời gian đi nghĩ lại. Tại đem Lâm Bất Ngữ một thanh ôm lấy về sau, bước chân hắn cực nhanh quay người hướng tường viện đi đến. Đi lại quá trình bên trong, hắn dùng khỏe mắt quét nhìn liếc cái kia Nam Phi Cương liếc mắt một cái, phát hiện hắn đã buông xuống trong tay hồ lô rượu, con mắt thần thả không biểu lộ ngây ngốc ngồi dưới đất sững sờ. Chương 113, Thính Phong lâu, áo bào đen nam chiến Nam Phi Cương. Chương 113, Thính Phong lâu, áo bào đen nam chiến Nam Phi Cương say rồi. Mặc kệ cái này Nam Phi Cương đến cùng có phải hay không say, Hứa Thái Bình đều không có thả chậm bước chân ý tứ, tiếp tục cực nhanh hướng tường viện bên cạnh phóng đi. Oeng. Nhưng ngay tại hắn sắp tiếp cận tường viện lúc, một trận kịch liệt tiếng nổ, đột nhiên từ phía trước Thính Phong lâu bên trên truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Thanh âm kia, liền tựa như muốn đem mảng nhĩ của người ta xuyên qua đồng dạng. Nữ Phi Cương bị thương rồi. Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hãi nhiên. Nếu như hắn không nghe lầm, thanh âm này hẳn là đến từ kia nữ Phi Cương. Có thể hắn không cho rằng, kia cổ nhạc kiếm phái mấy tên đệ tử có thể thương tổn được nữ Phi Cương năng lực. Oanh. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đoàn mây đen bỗng nhiên như là lăn lộn sóng lớn bình thường, đem cái này bao quát hậu viện tại bên trong cả tòa Thính Phong lâu bao phủ trong đó. Nguyên bản còn muốn lấy nhanh leo tường bỏ chạy Hứa Thái Bình, khi nhìn đến một màn này về sau, dừng bước. Bởi vì lúc này đỉnh đầu cái này đoàn mây đen, cùng hắn ban đầu ở kia truyền tống trên đài nhìn thấy giống nhau như lúc, gặp nguy hiểm. Bản năng trực giác nói cho hắn, hiện tại chỉ cần ra ngoài, vô cùng có khả năng gặp gỡ so cái này Phi Cương còn nguy hiểm hơn tồn tại. Cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay phong quỷ phù ấn ký cũng bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Mặc dù vẫn như cũ không quá rõ ràng, cái này phong quỷ phù ấn ký tại sao lại đột nhiên đau đớn, nhưng có một chuyện hắn đã có thể xác định, mỗi lần phong quỷ phù kịch liệt đau nhất lúc, hắn đều sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Hứa Thái Bình, ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm ứng được một cỗ khí tức hết sức khủng bố, ngay tại tìm kiếm mảnh khu vực này, đường đi ra, tìm một chỗ trốn đi. Đang lúc Hứa Thái Bình còn có chút do dự bất định lúc, Bạch Vũ âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Yêu thú cảm giác nguy hiểm năng lực, quả nhiên so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Lần này, Hứa Thái Bình rốt cuộc có thể xác định, hắn cảm giác không sai. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn tìm thứ gì cho lúc, kia nguyên bản ngồi dưới đất Nam Phi Cương tựa như là tỉnh rượu bình thường, đột nhiên đứng dậy. Hứa Thái Bình tùy theo trong lòng siết chặt. Nhưng sau một khắc, cái kia Nam Phi Cương cử động lại là dọa hắn nhảy một cái. chỉ thấy cái kia nam phi cương đưa tay nắm lên một bên chum đựng nước, sau đó đột nhiên hướng hắn bên này ném đến, đồng thời dùng một loại phi thường cứng rắn thanh âm nói, tránh. Nói xong lời này, nam phi cương không tiếp tục để ý Hứa Thái Bình, mà là dẫn theo trong tay đao bộ đuổi, đột nhiên hướng cửa sân phóng đi. Hứa Thái Bình trong lòng rung mạnh, thầm nghĩ, cái này nam phi cương thức tỉnh ý thức. Hắn nhìn một chút bên cạnh kia chỉ chum đựng nước, lại nhìn phía trước hướng cửa sân phóng đi nam phi cương, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, trốn đi. Lập tức hắn một cước đem kia chum đựng nước cao cao đá lên, sau đó ôm Lâm Bất Ngữ hướng góc tường ngồi xuống. Chum đựng nước phanh một tiếng rơi xuống, vừa vặn đem hắn cùng Lâm Bất Ngữ bao ở trong đó. Tại trong chum nước ngồi xuống về sau, Hứa Thái Bình lập tức liền bắt đầu thu liễm khí tức. Chỉ dựa vào bạc nước che lấp thân hình khẳng định là không đủ. Nhưng ngay lúc này, Lâm Bất Ngữ món kia pháp bảo tay áo đột nhiên một chút xíu biến lớn, sau đó đem hắn cùng Lâm Bất Ngữ tất cả đều gắn vào bên trong. Bị chum ở bên trong về sau, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân khí tức bị ngăn cách. Bất Ngữ cái này thế mà còn là linh bảo cấp bậc pháp bảo, vậy nhưng thật sự là giúp đại ân. Hứa Thái Bình trong lòng có chút kinh hỉ nói, có pháp bảo này ngăn cách khí tức, hắn cũng không cần chính mình thi triển liễm tức chi pháp, có thể rút tay ra ngoài ngưng tụ xích ô kim diễm hỏa. Tại không có biết rõ ràng cái kia nam phi cương thiện ý vì sao mà lên trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự vệ. Mà trước mắt hắn mạnh nhất tự vệ thủ đoạn, không hề nghi ngờ, chính là xích ô kim diễm hỏa. Lập tức, hắn cực nhanh hướng chính mình miệng bên trong nhét hai viên tụ khí đan, sau đó bắt đầu tại lòng bàn tay một chút xíu ngưng tụ xích ô kim diễm hỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này xích ô kim diễm hỏa mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn chân chính để này ngưng tụ thành hình, trước mắt Hứa Thái Bình chí ít cần thời gian một chén trà công phu. Huống chi, nơi này vẫn là thuật pháp bị hạn chế tiên phủ di tích. Ầm. Cũng liền tại Hứa Thái Bình bắt đầu ngưng tụ xích ô kim diễm hỏa lúc, hậu viện môn đột nhiên bị phá tan. Xuyên thấu qua kia bạc nước một chỗ nho nhỏ khe hở, Hứa Thái Bình vừa vặn có thể trông thấy kia một đầu tóc đen loạn vũ nữ phi cương, ở vang bay ngược tiến trong nội viện. Trong nội viện giàn trồng hoa bạc nước đụng đổ một chỗ. Đã vọt tới cửa sân đầu kia nam phi cương, một thanh đỡ lấy kia nữ phi cương. Oeng. Mà liền tại lúc này, một đoàn hắc vụ vọt vào. Bạch. Đồng thời kia trong hắc vụ, một thanh trường đao hướng phía kia nữ phi cương cùng nam phi cương vách chạm mà đi. Nam phi cương không chút do dự, trong tay chuôi này đốn tuổi đao, đón trong hắc vụ chuôi này lưỡi dao vách chạm mà đi. Ầm. Tiếng va chạm bên trong, kia hắc vụ bị nam phi cương một đao kia bổ đến ầm vang tan đi. Một tên thân mang hắc bào bóng người tại trong hắc vụ hiện ra. Cái này không phải liền là truyền tống trên đài mấy đạo bóng đen kia một trong sao? Hứa Thái Bình lập tức liền nhận ra kia thân mang hắc bào bóng người. Hắn đột nhiên cảm giác được, tự mình lựa chọn tạm thời trốn quyết định là chính xác. Cong. Đúng lúc này, theo một đạo kim loại chiến minh thanh âm vang lên, hắc bào nam tử kia lần nữa nhấc lên trường đao trong tay hướng cái kia nam phi cương phách chạm mà đi. Mà tại thanh trường đao kia phách chạm đi ra một cái trước mắt, này đao ảnh tựa như bỗng nhiên kinh bay nhóm chim, càng không ngừng phách chạm hướng cái kia nam phi cương. Mà nam phi cương không chút nào yếu thế, dẫn theo trong tay đốn tuổi đao, từng cái đem này đó lấy. Đao cùng đao va chạm lúc ấy động lên khí lãng, đem bọn hắn chung quanh sự vật tất cả đều nhấc lên, ngay cả mặt đất cũng đi theo có tiết tấu động đất run lên. Hứa Thái Bình sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Từ kia áo bào đen cùng nam phi cương trên đao lực lượng cùng tốc độ, có thể thấy được, hai cái này tu vi võ đạo đều đã đến võ đạo tông sư đỉnh phong. Nếu như là ứng đối một trong số đó còn tốt, nếu là ứng đối cả hai, hắn tự nhận là không có phần thắng chút nào. Giang giác. Đột nhiên, tại cùng cái kia nam phi cương liên tiếp đúng rồi 6 đao về sau, người áo đen kia ảnh trường đao trong tay đột nhiên đứt gãy. Ngươi thật đúng tìm được trôi này đoạt thủy. Tại chính mình trường đao bị chém đứt về sau, hắc bào nam tử kia trên mặt chẳng những không có bất kỳ tức giận gì hoặc là vẻ kinh ngạc, ngược lại một mặt mừng rỡ. Bạch. Mà cái kia nam phi cương lúc này đã triệt để lâm vào điên cuồng, trong tay hắn đốn tuổi đao điên cuồng phách chạm hướng hắc bào nam tử kia. Nhìn như bình thường một bổ, lại ngưng tụ một cỗ mang theo khí tức hủy diệt đao thế. Chính là Hứa Thái Bình cũng thấy nhăn lại lông mày. Ầm. Ngay tại Hứa Thái Bình cho rằng nam phi cương một đao kia có thể đem kia áo bào đen trọng thương lúc, kia áo bào đen lại vẹn vẹn chỉ là lấy một cái tay, liền tiếp được nam phi cương mang theo sát ý ngút trời chém tới một đao. Bất quá làm Hứa Thái Bình nhìn kỹ hướng hắc bảo nam tử kia cánh tay lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên. Chỉ thấy hắc bảo nam tử kia trên cánh tay làn da, thật giống như bị đốt cháy khét bình thường, đen nhánh như than không nói, làn da khe hở chỗ còn có tương tự dung nham nóng rực chất lỏng đang chảy. Lập tức, một cái đại đa số trên núi tu sĩ không muốn đề cập chữ, xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc, ma tu. Chỉ có ma tu mới có bậc này đáng sợ thể phách. Chương 114, Thính Phong Lâu, ngươi chính là ta Đoạn Thiên Nhai Đao. Chương 114, Thính Phong Lâu, ngươi chính là ta Đoạn Thiên Nhai Đao. Anh. Đúng vào lúc này, kia ma tu trên người áo bào đen đột nhiên vỡ vụn, một bộ làn da cháy đen như than, nhưng lại dị thường khôi ngô, lại tản ra một cô đáng sợ khí tức thân thể, xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mắt. Cảm thụ được nam tử trên thân kia cổ tràn ngập hủy diệt chi ý khí tức ba động, Hứa Thái Bình đã có thể xác nhận, trước mắt nam tử này khẳng định chính là ma tu. Căn cứ tông môn điện tịch ghi chép, ma tu cùng võ phu giống nhau, cực kỳ trọng thị rèn luyện thể phách. Nhưng không giống chính là, bọn họ ngao luyện thể phách phương thức cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, mà lấy loại phương thức này rèn luyện đi ra thể phách, thường thường xem ra phi thường đáng sợ. Giống. Cái này lúc, kia nguyên bản ngã xuống đất bất động nữ phi cường, bỗng nhiên một thành tử dưới đất bật lên. Lập tức, nàng kia một đầu tóc đen hóa thành vô số lợi kiếm, đồng loạt đâm về tên kia ma tu. Đối mặt nữ phi cương một kích này, kia ma tu không chút hoang mang, chỉ gặp hắn một mặt thoải mái mà đưa ra một cái tay khác đến, sau đó một quyền đón kia phi đâm mà đến sợi tóc đánh tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia nữ phi cương một đầu tóc đen đứt gãy vô số, thân thể cũng bị kia ma tu một quyền này đánh cho thẳng tắp bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở tường biển phía trên. Thấy cảnh này, cái kia nam phi cương lại là gào thét một tiếng, sau đó bỏ qua ở trong tay đao bộ đuổi, ngược lại tích xúc toàn bộ lực lượng, một quyền hướng kia ma tu đánh tới. Đối mặt một quyền này, kia ma tu khỏe miệng giơ lên, không tránh không né mặc cho hắn oanh trên người mình. Ầm. Nặng nề tiếng va chạm bên trong, nam phi cương tay rắn rắn chắc chắc nện ở kia ma tu trên lồng ngực, nhưng kia ma tu thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ có dưới chân mặt đất khối khối rạn nứt. Đến phía ta, ma tu hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay nắm tay, một quyền lôi cuốn lấy mang theo hỏa tinh hắc khí, nặng nề mà đánh vào cái kia nam phi cương ngực. Ầm. Nam phi cương ngực trực tiếp bị một quyền này đánh xuyên. Bịch. Nam phi cương khuôn mặt ngốc trệ, ở vang ngồi quỳ chân trên mặt đất. Một đầu chó nhà có tang, cũng dám ở buồn quân trước mặt sủa loạn. Ma tu cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn cái kia nam phi cương liếc mắt một cái, trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua, sau đó đi đến kia nữ phi cương trước mặt ngồi xổm xuống nói, "Đến, để buồn quân nhìn một cái, ngươi viên này tiên hương chu nhan quả chất lượng như thế nào?" Nói, hắn rọi ra một đầu ngón tay, dùng kia đen nhánh bén nhọn ngón tay, tại kia nữ phi cương sọ não thượng nhẹ nhàng gạch một cái, sau đó lại đem đầu ra xúc lên. Một viên nhan sắc xích hồng, hình dung đậu khấu trái cây, xuất hiện tại nữ phi cương trong đầu đương. Hạt giống kia sợi rễ, cơ hồ lan tràn đến đầu góc mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Đồng thời, một cỗ làm lòng người say thần mê hương khí, trong nháy mắt tại trong tiểu viện tràn ngập ra. "Ừm, không tệ, không uổng công ta phí lớn như vậy tâm tư xuống tới." Kia ma tu một mặt say mê hít sâu một hơi. Nữ phi cương lấy nữ tử đầu lâu loại hoa, mà kia ma tu thì là tại lấy nữ phi cương đầu lâu loại cái gì thiên hương chu nhan quả, khó trách tu sĩ nhân tộc sẽ cùng cái này quỷ tu, ma tu thế bất lưỡng lập. Trước mắt cảnh tượng này, để Hứa Thái Bình cảm giác lạnh cả sống lưng, không khỏi lần nữa tăng lên một tia ngưng tụ xích ô kim diễm lửa tốc độ. Mặc kệ có thể hay không bị kia ma tu phát hiện, hắn đều phải có lưu chuẩn bị ở sau. Kia ma tu cũng không có lập tức lấy xuống kia nữ phi cương trong đầu thiên hương chu nhan quả, mà là lấy ra một con lớn cỡ bàn tay túi. Túi lỗ hổng kéo một phát, kia nữ phi cương liền bị hút vào. Đó lấy, kia ma tu liền mang theo kia túi, quay người nhìn về phía cái kia nam phi cương. Mặc dù bổn quân không thích lấy nam thi nuôi chu nhan quả, bất quá cầm bán đi, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Ma tu vừa nói, một bên dẫn theo kia túi, cất bước đi đến cái kia nam phi cương bên cạnh thi thể. Dù sao, đây chính là đã từng uy danh hiển hách đoạn thủy đao đoàn trưởng môn thi thể, nuôi ra thiên hương chu nhan quả. Hắn mặt mỉm cười tại cái kia nam phi cương trước người ngồi xuống. Đang khi nói chuyện, hắn lại cầm lấy kia túi, chuẩn bị lại một lần nữa kéo ra miệng túi. Mà liền tại hắn kéo ra kia túi lỗ hổng một cái chớp mắt, ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, ngực có một cái to lớn trống rỗng nam phi cương, đột nhiên mở mắt. "Veng." Mở mắt một cái chớp mắt, một cỗ to lớn, rộng lớn uy áp, tựa như kia gào thét trào lên đại giang hùng lưu, ầm vang nện ở trong nội viện này. Ầm. Kia ma tu làn ra, trực tiếp bị cỗ uy áp này ép tới vỡ ra. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là dễ dỗi lấy hướng về sau bay ngược mấy bước, sau đó cực lực điều vận lên thể nội ma khí bảo hộ ở quanh thân, chống cự lấy cỗ này khủng bố uy áp. Bụt. Ma tu rút ra bên hông một thanh toàn thân huyền hắc trường kiếm. Đồng thời, hắn trên tay kia nắm thật chặt nam phi cương đao bộ đuổi. "Ngươi là ai?" Hắn ngữ khí lạnh như băng hướng kia đột nhiên mở mắt nam phi cương hỏi. "Ta là ai?" Nam phi cương nhìn một chút bộ ngực mình trống rỗng, sau đó chậm rãi đứng dậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía kia ma tu. "Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao?" Hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tên kia ma tu. "Không, không có khả năng." Ma tu con ngươi đột nhiên mở rộng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Bạn già, tới." Nam phi cương đột nhiên hướng ma tu đưa tay ra. Vừa dứt lời, bị kia ma tu nắm chặt trôi này đao bộ đuổi, đột nhiên tranh một tiếng phát ra một đạo chiến minh, dường như muốn từ kia ma tu trong tay tránh thoát. Bất quá kia ma tu lại là không chịu buông tay. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như trước mắt thật là người kia, để hắn cầm tới cây đao này sẽ là hậu quả gì. "Bạn già a, chỉ là ma tốt có thể nào nhốt ngươi, ngươi chính là ta đoạn tiên mai đao." Nam phi cương vẫn như cũ nhấc lên tay, nhìn về phía kia đốn tuổi đao ánh mắt kiên định như sắt, tiếng nói to lớn vang dội như trùng. Vừa dứt lời, một bôi chói mắt đao mang từ kia ma tu trong tay đao bổ tuổi thượng phát ra, đi theo một tiếng đao minh giống như kiểm chế ngàn năm sau phẫn nộ gào thét vang vọng mảnh thiên địa này. "Veng!" Tiếng bạo liệt bên trong, mãnh liệt đao khí tự kia đao bổ tuổi bên trong ầm vang nổ bể ra đến, đem kia ma tu toàn bộ cánh tay xé thành vỡ nát. Ầm. Tránh thoát chói buộc đao bổ tuổi, nặng nề màn đện ở đoạn thiên nhai trong tay. Giống như hai vị lão bằng hữu hồi lâu không gặp một lần vỗ tay. Chương 115, Thính Phong lâu, vô ngã không chạm chạm đều đoạn. Chương 115, Thính Phong lâu, vô ngã không chạm chạm đều đoạn. Ta không tin, ngươi không thể nào là đoạn thiên ai. Kia ma tu ăn vào một viên huyết hồng sắt chú quả, một cỗ ma khí đông nhiên từ này thể nội mãnh liệt mà ra, bay nhanh hội tụ đến hắn kia chỉ tay cụt bên trên. Chỉ thời gian trong nháy mắt, hắn đầu kia cánh tay liền lại lần nữa mọc ra. Một khi bị luyện thành thi quỷ, liền không có khả năng khôi phục lại khi còn sống ký ức, ngươi đến cùng là ai? Ma tu dẫn theo trong tay đao, quanh thân ma khí càng lúc càng nồng nặc, đồng thời thân thể cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa, kia nguyên bản như là than đen lẳng ra, đột nhiên tản mát ra huyền thiết hàn quang. "Ngươi lập tức liền sẽ tin." Đoạn Thiên Ngai nhấc tay lên bên trong chuôi này đao bổ tuổi. Bị hắn nhấc lên một cái chớp mắt, kia đao bổ tuổi thân đao vết dị bị một chút xíu bong ra từng mảng, lộ ra trong trẻo như thu thủy thân đao, nguyên bản tràn đầy khe lưỡi đao, cũng dần dần trở nên sắc bén lên. Qua trong giây lát, đao bổ tuổi rửa sạch duyên hoa, lộ ra nó lúc đầu vẻ mặt. "Coi như ngươi thật là Đoạn Thiên Ngai, ta cũng không tin, ngươi còn có lúc trước thực lực." Kia ma tu cái này lúc lại đi miệng bên trong nhét một viên chú quả, sau đó đem một cái tay khác cũng giữ tại kia màu đen trường đao trên chôi đao. Vâng! Tại hắn cầm đao một cái trước mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có một loại mảnh thiên địa này cũng bị này giữ tại ở trong tay hào giác. Đã luyện đao 2-3 năm hắn, hết sức rõ ràng, bị kia ma tu nắm chặt chính là cái này thiên địa chi thế. Đem thiên địa chi thế, hóa thành tự thân chi thế, đây là mỗi một vị người tu hành đối với thế tối cao truy cầu một trong. Đối mặt kia ma tu đao thế, Đoạn Tiên ngay vẹn vẹn chỉ là đưa trong tay dọc theo cầm đao, nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Vâng! Phần phật cương phong, tựa như phá nỏ mà ra mũi tên, ở bang đánh vào kia ma tu trên thân. Chỉ cái này đẩy ở giữa, kia ma tu mượn tới đao thế, liền bị Đoạn Tiên ngay tan rã. Bạch! Đồng thời, Đoạn Tiên ngay trong tay đao, không có dấu hiệu nào hướng kia ma tu đánh xuống. Ta liền không tin, ta Đường Đường Ma Quân, còn không địch lại ngươi một đầu thi quỷ. Kia ma tu cắn răng một cái, hai tay cầm đao đón kia Đoạn Tiên ngay phách chạm mà đi. Vâng! Lưỡi đao chạm vào nhau. Ma tu bị Đoạn Thiên Nhai một đao kia bổ đến bay ngược mà lên, trùng điệp đụng vào hậu viện trên vách tường. Thật là, Đoạn Thiên Nhai đột nhiên xoay người đứng lên ma tu, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch, đón lấy, Đoạn Thiên Nhai đao lại một lần nữa hướng hắn chém bổ xuống đầu. Ầm. Ma tu đưa tay đi cản, tiếp lấy cả người lại một lần bay ngược mà lên. Bá, bá, bạch. Đón lấy, Đoạn Thiên Nhai như bóng với hình, liên tiếp hướng kia ma tu bổ ra ba đao. Đao thứ ba càng là trực tiếp đem hắn trong tay đao cho chém đứt, tại bộ ngực hắn lưu lại một đầu thật dài vết đao. Nếu không phải cỗ này ma thể so thép giòn còn cứng rắn, khả năng vừa mới dưới một đao này, hắn cũng đã bị một đao trẻ làm hai. Vậy. Đúng lúc này, theo lại một đạo thanh âm xé gió vang lên, Đoạn Thiên Ngai lưới đao lại một lần xuất hiện tại kia ma tu đỉnh đầu. Mà một đao kia chém ra thời điểm, chính là âm thầm xem cuộc chiến Hứa Thái Bình đều ẩn ẩn sinh ra một loại, dù là lúc này kia Đoạn Thiên Ngai đao hạ là một toàn núi cao, hắn đều có thể đem của hắn một đao hai đoạn. Liên Hứa Thái Bình đều có thể cảm ứng được điểm này, cũng không cần nói kia ma tu. Ầm. Chỉ thấy kia ma tu đem một thân ma khí đều điều bận mà ra. Sau đó song trưởng dùng sức đập vào trên mặt đất. Vâng! Dung mạnh âm thanh bên trong, một tòa tản ra huyết tinh chi khí màu đen cửa đá đột nhiên kiên quyết ngoi lên mà ra, ngăn tại ma tu cùng Đoạn Thiên Nhai lưới đao ở giữa. Bất quá, cho dù là cái này phiến ma tu lấy tất cả ma khí triệu hắn mà ra cửa đá, cũng không thể ngăn trở Đoạn Thiên Nhai đao. Cong! Đao minh âm thanh bên trong, cánh cửa đá kia bị Đoạn Thiên Nhai trong tay Đoạn Thủy đao bổ đến nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá kia ma tu dường như đã sớm ngờ tới điểm này, cho nên hắn tại cửa đá kiên quyết ngoi lên mà ra trong nháy mắt, cũng đã hóa thành một đoàn ma khí từ viện sau bay lượn mà ra. Đối mặt sắp bỏ chạy ma tu, kia Đoạn Thiên Ngai cũng không có phi thân đuổi theo, vẻn vẹn chỉ là nhấc tay lên bên trong đao, sau đó cất cao giọng nói, gặp núi khai sơn, gặp nước đoạn thủy, trên trời dưới đất, vô ngã không chạm, chạm đều đoạn. Lời vừa nói ra, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, chỉ cảm thấy chính mình giống như cũng đã đặt mình vào tại kia Đoạn Thiên Ngai lưới đao phía dưới. Thậm chí có một loại, cho dù là chạy ra khu nhà nhỏ này, chạy ra cái này khoác tê dại núi, cũng không có cách nào chạy ra kia Đoạn Thiên Ngai đao phong nào giác. Đoạn Thiên Ngai một đao kia, đem cái này cả tòa khoác tê dại núi thiên địa chi thế hoàn toàn hóa để bản thân sử dụng. Hứa Thái Bình trong óc đông nhiên toát ra một cái để hắn cảm thấy dùng mình ý nghĩ. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, có thể hướng thiên địa mượn một đao chi thế coi như lại thành, có thể phía bay tròn hơn trượng ở giữa thiên địa chi thế liền đã cực kỳ khó được. Mà cái này Đoạn Thiên Ngai thế mà đem chọn tòa khoát tê dại núi thiên địa chi thế biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hứa Thái Bình chắc chắn sẽ không tin tưởng thế gian còn có loại này tồn tại. Bạch. Nhưng vào lúc này, một bôi đao quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp phách chạm tại đang muốn bỏ chạy đoàn kia ma khí phía trên. Bạch. Dung mạnh âm thanh bên trong, đoàn kia ma khí bị đao quang phách chạm được chia 5 x 7. Thân ở ma khí bên trong tên kia ma tu, tùy theo phanh một tiếng rớt xuống đất. Bạch. Kia ma tu thân thể rơi xuống một cái chớp mắt, Đoạn Thiên Ngai trong tay đao, hóa thành vô số đạo đao ảnh, giống như sóng lớn giống nhau phách chạm tại kia ma tu thân thể phía trên. Bạch. Toàn bộ tiểu viện vì đó chấn động. Mà kia ma tu thân thể, tất tại cái này từng đạo đao ảnh phách chạm phía dưới, hóa thành mặt đất một đoàn huyết đủ. Trong tiểu viện răng khắp nơi đao khí, thật lâu vô pháp tán đi. Ầm. Bất quá tại chém ra một đao kia về sau, kia Đoạn Thiên Ngai bỗng nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất, từng đoàn ô chọc máu đen từ bộ ngực hắn chỗ trong lỗ hổng chảy ra, hắn kia nguyên bản tráng kiện thể phách cũng tại trong khoảnh khắc héo rút. Trong nháy mắt, hắn từ một đầu mặt xanh nhanh vàng, hình thể khôi ngô ác quỷ, biến thành một tên đầu đầy tóc hoa dâm láo giả. Đùng, đoạn thủy đao từ trên tay hắn trượt xuống. Hiển nhiên, hắn kia chỉ khô gầy như củi cánh tay, đã không có cách nào lại để lên nào. Vâng. Mà liền tại lúc này, ma tu bãi kia huyết đục bên trên bỗng nhiên lần nữa dâng lên một cỗ ma khí. Sau đó Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên phát hiện, theo cái này đoàn ma khí dâng lên, trên mặt đất ma tu từng khối huyết nục chính bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tụ hợp. Qua trong giây lát, kia ma tu nửa gương mặt liền chắp vá đi ra. Đoạn Thiên Ngai, ngươi vẫn là lao thế mà không thể một đao đem ta thần nguyên chạm diện. Cái kia chỉ có nửa gương mặt ma tu đông nhiên biểu lộ dữ tợn gào thét một tiếng. Đoạn Thiên Ngai đối với cái này dường như cũng không phải là thật bất ngờ, hắn không có đi xem kia ma tu, mà là từ dưới đất nhặt lên ma tu kia chỉ túi, khó khăn đưa tay kéo ra, thả ra nữ phi cường thi thể. Đúng vậy a, thật lâu trước đó ta cũng đã già rồi, hắn vừa nói một bên vươn tay ra, mặt mũi tràn đầy chịu mến chi sắc giúp kia nữ phi cương vuốt vuốt xốc xếch sợi tóc. Đoạn Thiên Ngai, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lại không nói liền không có cơ hội. Kia ma tu cười lạnh nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, hắn nghiêm chỉnh viên đầu lâu, đã chắp vá lên. Nghe nói như thế, Đoạn Thiên Ngai buông xuống tay, sau đó cố hết sức quay đầu. Bất quá hắn cũng không có nhìn kia ma tu đầu lâu, mà là nhìn về phía kia chỉ bằng nước, sau đó nhếch miệng cười nói, "Đứa bé à, có thể hay không giúp lão phu một chuyện?" Nghe xong lời này, kia ma tu lập tức cảnh giác, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía kia chỉ bằng nước. "Gấp cái gì?" Cũng không lâu lắm, trong chu nước truyền ra một tên thiếu niên âm thanh, "Giúp ta đốt cái này đoàn ô hế." Đoạn Thiên Ngai nhếch miệng cười một tiếng. Một lúc lâu sau, trong chu nước vang lên lần nữa một thanh âm, "Được." Chương 116, Đoạn Thiên Ngai, vô danh ma tu uy hiếp. Chương 116, Đoạn Thiên Ngai, vô danh ma tu uy hiếp sốc lên bằng nước. Hứa Thái Bình ôm Lâm Bất Ngữ đứng lên, ánh mắt của hắn trong sân liếc nhìn một vòng. Vô danh ma tu một đám huyết nhục tại tiểu viện phía đông, từng vì Nam Phi Cương Đoạn Thiên Ngai tại tiểu viện phía tây. Ma tu đang lấy ma khí tái tạo thân thể, Đoạn Thiên Ngai tắc ôm tiên nữ Phi Cương cười híp mắt nhìn về phía hắn. Mặc dù vô danh ma tu cùng lão giả đại chiến đã qua chí ít thời gian một chén trà công phu, nhưng trong nội viện vết đao, còn có kia tràn ngập khí tức hủy diệt sát ý, đều tỏ rõ lấy vừa mới trận chiến kia đáng sợ. Hứa Thái Bình xuất hiện, để kia vô danh ma tu thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì mãi cho đến vừa mới, hắn thế mà đều không thể phát giác được Hứa Thái Bình khí tức. "Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng." Vô danh ma tu một mặt tăng tốc chữa trị thân thể tốc độ, một mặt ngự khí lạnh lẽo hướng Hứa Thái Bình uy hiếp nói. Hắn nói lời này lúc, cố ý phóng xuất ra ma tu độc lưu ác niệm uy áp. Nếu là người bình thường, chỉ là đối mặt cố này ác ý, khả năng liền đã sinh ra e ngại chi ý, nhưng đối đã từng được chứng kiến đao kia quỷ ác ý Hứa Thái Bình đến nói, cái này hoàn toàn không tính là cái gì. "Tự vệ mà thôi." Hứa Thái Bình mười phần bình tĩnh hồi đáp, như là đã bị Đoạn Thiên Ngai vạch trần chính mình tồn tại, cái này ma tu không chết, tiếp xuống chết khẳng định là hắn. "Cái kia, có thể hay không đem ngươi chủ nhân buông ra, ta hiện tại có chút việc." Hắn tiếp lấy nhỏ giọng đối Lâm Bất Ngữ món kia pháp bảo hỏi thăm một câu. Nguyên bản vừa mới sốc lên bạc nước lúc, hắn là muốn đem Lâm Bất Ngữ cư như vậy để dưới đất, kết quả Lâm Bất Ngữ trên thân cái này pháp bảo không cho phép, trực tiếp đem hắn cùng Lâm Bất Ngữ vây ở cùng nhau. Đang nghe Hứa Thái Bình hỏi thăm về sau, món kia pháp bảo đột nhiên bao vây lấy Lâm Bất Ngữ, xoẹt một tiếng trượt đến Hứa Thái Bình trên lưng. Đem dùng tay ôm, đổi thành quổng. "Cũng được đi." Hứa Thái Bình có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn một tay đặt tại bên hông xuân hổ đao trên chu đao, một cái tay lặng lẽ giấu ở trong tay áo, liền từng bước một hướng kia vô danh ma tu tới gần. "Tiểu tử, biết ta là ai không?" Thấy Hứa Thái Bình đối với mình uy hiếp mỉnh mặt làm ngơ, kia vô danh ma tu giọng nói chuyện trở nên càng thêm lạnh lẽo lên. "Không muốn biết." Hứa Thái Bình lắc đầu, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Hắn giờ phút này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực có rất lớn áp lực, đi ra mỗi một bước, kỳ thật đều là ở trong lòng cân nhắc qua, bởi vì hắn biết rõ, cho dù cái này vô danh ma tu thân thể đã hủy, cũng có thể là có dấu một ít chính mình chưa từng thấy qua thủ đoạn. "Hừ." Vô danh ma tu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận thần sắc. Hắn tức giận không phải là Hứa Thái Bình trả lời, mà là Hứa Thái Bình thời khắc này cẩn thận. Kia nhìn như nhẹ nhõm bước chân, kỳ thực mỗi một bước đều đi tại hắn tầm mắt góc chết, làm hắn vô pháp tìm ra này sơ hở. "Nghe nói qua Cửu Lu sao?" Kia vô danh ma tu tiếp lấy lại hỏi Hứa Thái Bình đạo. Mà Hứa Thái Bình đang nghe Cửu Lu cái từ này về sau, lông mày tùy theo có chút nhíu lên, bởi vì hắn từng không chỉ một lần tại Thanh Huyền Tông trong điện tịch nhìn thấy qua cái tên này. Cửu Vũ chính là phương thiên địa này lớn nhất ma tu thế lực một trong, thậm chí tu hành giới lúc trước sở dĩ sẽ thành lập Cửu phủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì đối kháng Cửu Vũ. Bất quá so với những này, càng làm cho Hứa Thái Bình để ý là, lúc trước Tô Thiền bội phản Thanh Huyền Tông về sau, chính là gia nhập Cửu Vũ, thậm chí có truyền ngôn, hắn đã trở thành Cửu Vũ bảy ma tôn đầu. "Nếu biết Cửu Vũ, vậy ngươi liền hẳn là biết được, đắc tội Cửu Vũ sẽ là kết cục gì a?" Phàm là cùng Cửu Vũ là địch tu sĩ, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, Cửu Vũ cũng nhất định có thể tìm được hắn, đến lúc đó không chỉ là ngươi, ngươi người bên cạnh cũng sẽ chịu ngươi liên lụy. Thấy Hứa Thái Bình thần sắc buông lỏng, kia vô danh ma tu tùy theo trên mặt vui mừng, lúc này tiếp tục uy hiếp nói: "Ngươi gặp qua Tô Thiền sao?" Hứa Thái Bình không để ý đến kia vô danh ma tu uy hiếp, mà là hỏi ngược lại. Nghe được Tô Thiền cái tên này, kia vô danh ma tu đỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó ngữ điệu lạnh như băng nói: "Tên của ma tôn cũng là ngươi tùy tiện có thể gọi được. Tô Thiền đại sư minh thật đúng tại Cửu Vũ a?" Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên nói, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ thật đúng biết được Tô Thiền tin tức. Mà kia vô danh ma tu cái này lúc cũng ý thức đến chính mình nói lỡ miệng, lúc này ánh mắt tràn đầy sát ý mà nói: "Cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, chặt xuống lao đầu kia thủ cấp, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Cửu U, ta thậm chí còn có thể giúp ngươi dẫn tiến." "Không hứng thú." Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó dừng bước, giữ tại xuân hổ trên chuôi đao tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Vút một tiếng, trong tay hắn xuân hổ bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đi theo một đao hướng kia vô danh ma tu phách chạm mà đi. Thấy cảnh này, kia vô danh ma tu khẽ miệng giơ lên. Đi theo, cũng chỉ thấy đầu lâu bên cạnh một đoàn huyết đục, đột nhiên ở giữa ngưng tụ thành một con đen nhánh móng vuốt, một chảo dùng sức hướng phía Hứa Thái Bình ngực chụp tới. Nhưng chỉ nghe ầm một tiếng, cầm xuân hổ đao Hứa Thái Bình, thân hình ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán ra. Mà tại một giây sau, Hứa Thái Bình chân thân xuất hiện tại kia vô danh ma tu sau lưng, hô một tiếng, một ngụm lạnh lẽo hàn khí hướng này phun ra. Tạch tạch tạch. Theo một trận băng tinh ngưng kết thanh âm vang lên, vô danh ma tu viên kia vừa mới ngưng tụ đầu lâu, tính cả bốn phía thịt nát cùng nhau bị đóng băng lên. Oeng. Lập tức Hứa Thái Bình một cái nhu giác băng sơn, hướng kia vô danh ma tu đầu lâu ẩm vàng đập tới. Nhưng ngay lúc này, một đoàn ma khí xuyên tấu băng tinh, hội tụ thành một cái móng vuốt, đột nhiên đón Hứa Thái Bình nắm đấm chụp tới. Có thể kia móng đuốt mới vừa vặn rối ra, Hứa Thái Bình liền hóa quyền vị trưởng, lại từ trưởng hóa chỉ, một chỉ thẳng tắp địa điểm hướng kia chỉ ma chảo. Oanh bạo liệt cương phong bên trong, kia chỉ ma khí ngưng tụ mà thành ma chảo, đúng là bị Hứa Thái Bình đầu ngón tay tuôn ra sắc bén cương phong đánh xuyên, nổ bể ra tới. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nhưng vào lúc này, kia vô danh ma tu bị đóng băng lại cái đầu kia, đột nhiên giải trừ băng phong trạng thái, hóa thành một đạo ương chảo hình dạng huyết quang, lại một lần nữa chụp vào Hứa Thái Bình. Chương 117, Đoạn Thiên Ngai, chí ít tận một điểm lực đi. Chương 117, Đoạn Thiên Ngai, chí ít tận một điểm lực đi. Nếu là lâu dài cùng ma tu liên hệ người, tất nhiên có thể nhận ra, cái này móng đuốt chính là ma tu thể nội ma trùng, tương đương với yêu tộc yêu hạch, tu sĩ kim đan. Hứa Thái Bình mặc dù chưa thấy qua, nhưng từ thứ này phát tán ra khí tức bên trên, hắn cũng vẫn là có thể đoán được, đây chính là kia vô danh ma tu cuối cùng dựa vào. Lúc này, hắn đem dấu ở trong tay áo tay phải lấy ra. Trong bàn tay còn lại, đột nhiên xuất hiện một đóa hình như lạnh ngắt hỏa diễm. Mặc dù bất quá lớn chừng ngón cái, nhưng đóa này quạ hỏa xuất hiện một cái chớp mắt, toàn bộ tiểu viện nhiệt độ đống nhiên tăng lên, chính là kia nguyên bản ánh mắt hờ hững Đoạn Thiên Ngai, khi nhìn đến đóa này quạ hỏa chi về sau, ánh mắt bên trong cũng đều toát ra kinh ngạc thần sắc. Chớ đừng nói chi là, lúc này khoảng cách đóa này quạ hỏa bất quá vài thước khoảng cách vô danh ma tu. Tại quạ hỏa xuất hiện một cái chớp mắt, kia vô danh ma tu liền nghĩ thu hồi ma chủng, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Hứa Thái Bình lấy đạn hỏa đầu ngón tay pháp, đem kia đóa quạ hỏa ngưng ở đầu ngón tay, sau đó đối kia vô danh ma tu ma chủng nhẹ nhàng bắn ra. Oeng! To lớn tiếng bạo liệt bên trong, một đoàn ngọn lửa màu vàng đánh vào kia ma chủng phía trên, sau đó hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Bất quá để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, cho dù ma chủng bị hủy, kia vô danh ma tu vẫn là đem một sợi thần nguyên dung nhập ma khí bên trong bỏ trốn ra ngoài. Đối mặt kia bỏ trốn ra ma khí, Hứa Thái Bình nguyên bản đã bỏ đi đổi bắt ý niệm, nhưng hắn thời khắc đó lấy phong quỷ ấn tay phải, chợt không bị khống chế giơ lên. Đón lấy, một cỗ to lớn hấp lực từ hắn lòng bàn tay đạo phù kia ấn bên trong sinh ra, đem kia vô danh ma tu giấu tại ma khí bên trong một sợi thần nguyên sinh sinh hút trở về. Kia ma tu thần nguyên bị hút vào phong quỷ ấn một cái chớp mắt, đột nhiên hóa thành một tấm thét chói tai vang lên mặt quỷ, không ngừng hướng Hứa Thái Bình cầu khẩn. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình chính mình cũng khống chế không được cái này phong quỷ ấn, tự nhiên không để ý đến. Oanh một tiếng, tấm kia mặt quỷ toàn bộ bị phong quỷ ấn phong ấn trong đó. Nhưng sau một khắc, Hứa Thái Bình huyết khí liền lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ bị kia phong quỷ ấn nuốt chửng. Đây không phải ép mua ép bán sao? Nguyên bản nhìn thấy phong quỷ ấn còn có thể đối phó ma tu, Hứa Thái Bình còn cảm thấy có chút kinh hỉ, nhưng giờ phút này lại có chút muốn nói thô tục. Thế mà là tam tải phong quỷ phù, sớm biết ngươi có nó, liền không cần như vậy phiền phức. Kia Đoạn Thiên Ngai tựa hồ là nhận ra Hứa Thái Bình trên tay ấn phù, lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Khí huyết bay nhanh trôi qua Hứa Thái Bình, không có thời gian đi hỏi kia Đoạn Thiên Ngai tại sao lại nói như vậy, tranh thủ thời gian lấy ra một hạt thủ khí đan nhét vào trong miệng, lại đi miệng bên trong ngã một bao bát chờ tán. Vâng. Nhưng ngay lúc này, một đạo kinh khủng dị thường khí tức ba động, đột nhiên xuất hiện tại Thính Phong lâu hậu viện trên không. Chỉ trong phiến khắc, đầy trời mây đen liền đem mảnh khu vực này bao phủ. Là Cửu U nuôi hắc giao, chuyên môn phụ trách giám thị ma tu, thiếu niên ngươi thối lui. Kia Đoạn Thiên Ngai một lần nữa dẫn theo trôi này đoạn thủy đứng lên. Vâng. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, một đầu bộ dáng dữ tợn hắc giao từ trong tầng mây thò đầu ra đến, sau đó đột nhiên hướng phía dưới Thính Phong lâu phun ra một ngụm hắc diễm. Không đợi Hứa Thái Bình ra tay, kia hình dung tiểu tụy Đoạn Thiên Ngai đột nhiên dùng sức nắm chặt trường đao trong tay, một đao hướng kia hắc giao long phách chạm mà ra. Vang một tiếng, đoàn kia hắc hỏa trực tiếp bị Đoạn Thiên Ngai một đao kia bổ đến tứ tán ra. Khu khu cụ. Bất quá tại bổ xong một đao kia về sau, Đoạn Thiên Ngai bỗng nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt ho khan. Rất hiển nhiên, hắn cố thân thể này đã là nọ mạnh hết đà. Vang. Kia hắc giao dường như nhìn ra điểm này, nó trực tiếp từ trên tầng mây bay xuống dưới, kia to lớn cái đuôi ở vang quét về phía dưới Hứa Thái Bình cùng lão giả. Đi. Lão giả lại một lần đứng lên, đồng thời đẩy ra Hứa Thái Bình. Sau đó lại lần vung đao đón lấy kia hắc dao. Ầm. Đoạn Thiên Ngai lại một đao bức lùi kia hắc dao. Lúc này Hứa Thái Bình khí huyết vừa mới khôi phục, hoàn toàn chính xác giúp không được quá lớn một tay, bất quá hắn cũng không nghĩ như vậy bỏ chạy. Chí ít tận một điểm lực đi. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên ba ngón khép lại, đem còn lại một điểm chân khí tất cả đều rót vào thương loan giới bên trong, một cái nước biển hướng kia hắc dao vứt bỏ đến cái đuôi chém tới. Oeng. Từ cương phong hội tụ thành thẳng tắp lưỡi đao, ầm vang phách chạm hướng kia hắc dao cái đuôi. Bất quá Hứa Thái Bình cái này một cái nước biển, bởi vì rót vào chân khí không đủ, vẹn vẹn chỉ là đem kia hắc dao cái đuôi bắn ra. Kia hắc dao thấy thế, trực tiếp thay đổi thần đến, mở ra kia miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng Hứa Thái Bình cùng kia Đoạn Thiên Ngai, chuẩn bị đem hai người đồng loạt nuốt vào. Đi mau. Đoạn Thiên Ngai cái này lúc lại một lần nữa dùng sức đem Hứa Thái Bình đẩy ra, sau đó dứt khoát vùng đao nên đón tiếp lấy. Mắt thấy chuyện không thể làm, Hứa Thái Bình cũng không còn kiên trì, lúc này liền muốn dẫn lấy Lâm Bất Ngữ cùng nhau bỏ chạy. Có thể bốn phía mắt nhìn, hắn chợt phát hiện, Lâm Bất Ngữ không gặp. Cong. Ngay tại hắn bốn phía tìm kiếm lấy Lâm Bất Ngữ thân ảnh lúc, một đạo trong trẻo kiếm minh thanh âm vang lên. Hứa Thái Bình theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh, chẳng biết lúc nào đứng ở hắn cùng lão giả kia trước người. Tập trung nhìn vào, người này chính là Lâm Bất Ngữ. Cái này lúc, chỉ thấy kia Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên hai ngón tay khép lại, đột nhiên hướng kia hắc giao một chỉ. Chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ kiếm khí từ này đầu ngón tay ầm vàng bắn ra, hóa thành từng đạo tứ tán bay múa kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng đâm về kia hắc giao. Phanh một tiếng vang thật lớn, kia hắc giao bị một kiếm này bổ đến bay ngược mà lên, sau đó cấp tốc trốn vào phía trên mây đen bên trong, dường như muốn chạy trốn. Thấy thế, Lâm Bất Ngữ mở bàn tay, sau đó lại hướng đoàn kia mây đen dùng sức một nắm nói, "Thiên lực." Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, kia từng đạo kiếm khí trên không trung giáng khắp nơi, không ngừng đâm về đầu kia đang chuẩn bị bỏ chạy hắc giao. Từ phía dưới ngựa đầu nhìn lại, cả bầu trời tính cả kia hắc giao cùng nhau, giống như vỡ ra đồng dạng. "Oeng!" Sau một khắc, tại cái này vô số đạo kiếm khí xé rách phía dưới, đầu kia hắc giao thân thể toàn bộ vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành từng đoạn thịt nát rơi xuống trên mặt đất. Chương 118, Đoạn Thiên Ngai, Phàm Cốt Thiếu Niên mệnh định người. Chương 118, Đoạn Thiên Ngai, Phàm Cốt Thiếu Niên mệnh định người. Ngươi nhìn qua trước mắt cái này đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, Hứa Thái Bình nhất thời lại không biết nên nói cái gì. "Ta làm sao rồi?" Cái này lúc kia Lâm Bất Ngữ xoay người lại, cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Nhìn thấy nụ cười này lúc, Hứa Thái Bình nghi ngờ trong lòng lập tức biến thành cảnh giác, vội vàng lui lại một bước, đi theo biểu lộ nghiêm túc nói, "Ngươi không phải Lâm Bất Ngữ." Nói chuyện đồng thời, hắn cấp tốc rút ra bên hông Xuân Hổ đao. Mà kia Đoạn Thiên Ngai đang nghe Hứa Thái Bình nói như vậy về sau, cũng đồng dạng cảnh giác nhấc lên đao, cùng hắn song song đứng. "Ta chính là Lâm Bất Ngữ." Nữ tử có chút bất mãn nói. "Ngươi không phải?" Hứa Thái Bình thần tình nghiêm túc. "Ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao cũng không phải là rồi." Nữ tử nhíu mày. "Bất Ngữ sư muội lúc nói chuyện sẽ không dùng loại giọng nói này, nụ cười cũng sẽ không như thế lô mãng, ngươi căn bản không phải là nàng." Hứa Thái Bình càng phát ra khẳng định, người trước mắt này tuyệt không phải Lâm Bất Ngữ. Nghe xong lời này, nữ tử đầu tiên là sửng sở, tiếp theo một mặt bất mãn nói, "Ngươi nói ta nụ cười lô mãng? Lao nương làm sao liền nụ cười lô mãng?" Bất quá lập tức, nàng thân thể chính là cứng đờ, sau đó rất là bất mãn nói, "Nha đầu chết tiệt kia, liền không thể để ta trở ra một hồi sao?" Mà đang nói xong câu nói này về sau, nàng trên mặt thần sắc cùng ánh mắt đột nhiên đại biến, biến trở về Hứa Thái Bình chỗ quen thuộc thanh lãnh bộ dáng. Lần này, Hứa Thái Bình càng thêm kinh ngạc lên, bởi vì chỉ từ ánh mắt này bên trên, hắn liền có thể xác nhận, giờ phút này trước mắt thiếu nữ này chính là Lâm Bất Ngữ. Trên người một người vì sao lại có hai bộ hoàn toàn khác biệt thần thái? Hứa Thái Bình có chút ngộng. "Bất Ngữ?" Hắn thử thăm dò hướng trước mắt thiếu nữ kia hỏi. "Là ta." Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Nàng âm thanh trầm tĩnh, không mang bất luận cái gì cảm xúc. "Vừa mới ngươi nhìn thấy kia kỳ thật cũng là ta, là một cái khác ta, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước ta." Không đợi Hứa Thái Bình đặt câu hỏi, Lâm Bất Ngữ liền chính mình giải thích nói. "Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Chẳng lẽ?" Nghe Lâm Bất Ngữ kiểu nói này, kết hợp với nàng vừa mới một kiếm kia chém giết ác giao thủ đoạn, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên sinh ra một cái to gan phỏng đoán. "Bất Ngữ, ngươi cũng là Trích Tiên Nhân?" Hắn có chút cảnh giác hỏi. "Nói đúng ra, ngươi nói Trích Tiên Nhân hẳn là một cái khác ta, Lâm Bất Ngôn." Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. "Nha đầu chết tiệt kia, bậc này cơ yếu sự tình, ngươi sao có thể như vậy báo cho một ngoại nhân?" Không chờ Hứa Thái Bình tiêu hóa hết Lâm Bất Ngữ câu nói này, trước mặt hắn Lâm Bất Ngữ đông nhiên lại thần sắc biến đổi, biểu lộ mang theo vài phần bất mãn nói. Đây chính là Hứa Thái Bình lúc trước nhìn thấy vẻ mặt đó. "Hứa Thái Bình, không tính người ngoài." Lâm Bất Ngữ biểu lộ một lần nữa biến trở về trầm tĩnh bộ dáng. "Huống chi, ta cũng biết Hứa Thái Bình ngươi rất nhiều bí mật." Nàng tiếp lấy khỏe miệng có chút giơ lên, mang theo lấy mấy phần đắc ý nhìn xem Hứa Thái Bình. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt. Mặc dù Lâm Bất Ngữ không có nói rõ đến tột cùng biết mình cái gì bí mật, nhưng hắn có thể cảm giác được, đối phương lời này không phải là đang hù dọa chính mình. "Ngươi biết được bí mật của ta, ta cũng biết được bí mật của ngươi, ngươi không bạch trần bí mật của ta, ta liền sẽ không bạch trần bí mật của ngươi, như thế nào?" Lâm Bất Ngữ tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình hỏi. Lúc nói chuyện, nàng khoe miệng vẫn như cũ còn mang theo một tia hoạt bát ý cười. "Bất Ngữ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không báo cho bất luận kẻ nào." Hứa Thái Bình lắc đầu, rất là nghiêm túc đối Lâm Bất Ngữ đạo. "Ta tin tưởng ngươi." Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Nàng dường như không một chút nào lo lắng Hứa Thái Bình sẽ tiết lộ bí mật của mình. "Cô nương, ngươi kia cho hồn, là tại ngươi khởi ra đạo ấn thức tỉnh Trích Tiên Nhân ký ức thời gian ra sao?" Đúng lúc này, ngồi liệt trên mặt đất Đoạn Thiên Nhai bỗng nhiên trên mặt mấy phần kinh ngạc hỏi. "Vâng." Lâm Bất Ngữ cũng không có tại Đoạn Thiên Nhai trước mặt giấu giếm. Bởi vì cái này Đoạn Thiên Nhai, rất rõ ràng, đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. "Không nghĩ tới à, lão phu đại nạn sắp tới thời khắc, chẳng những gặp gỡ một tên lấy phàm cốt thân thể chứng đạo tu hành thiếu niên, còn có thể gặp gỡ một vị mệnh định người." Đoạn Thiên Nhai nghe vậy bỗng nhiên một mặt kinh hỉ nói. Nghe xong lời này, Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình trên mặt đều là lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc. "Thiếu niên à, dịu ta một thanh, chúng ta đi Thính Phong lâu, có mấy lời ta muốn cùng ngươi cùng vị cô nương kia nói." Đoạn Thiên Ngai không có giải thích, mà là khó khăn đứng dậy, cười hướng Hứa Thái Bình buông tay. "Thính Phong lâu, lầu 3." Hứa Thái Bình bịn kia Đoạn Thiên Ngai tại trên một cái ghế ngồi xuống. Lâm Bất Ngữ tắc đem kia nữ phi cương thi thể đặt ở Đoạn Thiên Ngai song song trên một cái ghế. "Làm phiền hai vị tiểu hữu." Đoạn Thiên Ngai có chút suy yếu xông hai người cười cười. "Cái này không có gì." Hứa Thái Bình lắc đầu. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không có gấp đi hỏi, mà là lặng lặng chờ lấy kia chính Đoạn Thiên Ngai mở miệng. Lâm Bất Ngữ tắc lại chuyển đến hai tấm ghế dựa. "Ngồi." Nàng tại chính mình sau khi ngồi xuống, đem một thanh khác ghế dựa hướng Hứa Thái Bình đẩy. "Đa tạ." Hứa Thái Bình gật đầu ngồi xuống. Mà tại nhìn thấy Hứa Thái Bình sau khi ngồi xuống, nàng lại từ trong tay áo móc ra một quyển thoại bản, không coi ai ra gì đọc qua lên, tựa hồ đối với lão giả sẽ phải nói chuyện, cũng không phải là đặc biệt để ý thiếu niên, "Ngươi kia rượu, còn gì nữa không?" Cái này lúc, Đoạn Thiên Ngai đập đi một chút miệng, có chút ngượng ngùng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Nghe được lão nhân nhắc lên rượu, Hứa Thái Bình chợt nhớ tới một việc đến, thế là một bên lấy ra một con hồ lô rượu, một bên hướng lão nhân hỏi, "Đoàn lão, ngươi có thể đang bay cương trong thân thể, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, là bởi vì ta rượu này sao? Hắn càng nghĩ, chỉ có khả năng này. Dù sao đây chính là liền Linh Nguyệt Tiên Tử đều cực kỳ tôn sùng Long Đảm Cửu. Xem ra thiếu niên ngươi đoán được. Đoạn Thiên Ngai cười hắc hắc. Long Đảm Cửu à, lão phu từng khổ tìm cả một đời, lại không nghĩ rằng sẽ lấy loại phương thức này tìm được nó. Hắn tiếp lấy ngựa đầu nhìn trời, một mặt cảm khái nói, Long Đảm Cửu. Lâm Bất Ngữ phân hồn Lâm Bất Ngôn đang nghe Đoạn Thiên Ngai lời nói về sau, nhịn không được từ Lâm Bất Ngữ trong thức hải nhảy ra ngoài, ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia tham lam thần sắc. Bất quá nàng lập tức liền lại bị Lâm Bất Ngữ kéo về đến thức hải. Ngươi lại như thế, về sau đừng nghĩ đi ra. Nàng cảnh cáo kêu Lâm Bất Ngôn một tiếng. Chương 119, Đoạn Thiên Ngai, Cửu U Ma Tu vườn thuốc chương 119, Đoạn Thiên Ngai, Cửu U Ma Tu vườn thuốc lời vừa nói ra, Hứa Thái Bình rõ ràng cảm giác được, nàng trên thân vừa mới xuất hiện kia tia tham lam chi khí, lập tức quét sạch sành sanh. Rất quý giá. Lâm Bất Ngữ cái này lúc lại hướng Hứa Thái Bình hỏi, đâu chỉ quý giá, thế gian đã vô chân long, cái này Long Đạm Cửu tự nhiên uống một ngụm thiếu một miệng, từng có tu sĩ nguyện lấy một kiện tiên binh đổi một chén Long Đạm Cửu mà không được. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, liền chỉ nghe kia Đoạn Thiên Ngai cười nói, chỉ sợ không phải không muốn đổi, mà là không dám đổi a. Hứa Thái Bình đem kia ấm pha loãng sau Long Đạm Cửu đưa tới Đoạn Thiên Ngai trong tay. Đối với cái này Đoạn Thiên Ngai, hắn không thể nói hoàn toàn tín nhiệm, nhưng ít ra ở trên người hắn không có cảm giác đến bao nhiêu ác ý, lại là người sắp chết, cho nên cũng không ngại lại cho hắn một bầu rượu. Kia Đoạn Thiên Ngai tại tiếp nhận Hứa Thái Bình đưa tới bầu rượu lúc, trong đồng tử rõ ràng nhiều ra một phần tán thưởng thân sắc. Mà Lâm Bất Ngữ tắt tiếp tục vùi đầu nhìn lên ở trong tay thoại bản. Kỳ thật, Long Đảm Cửu cũng không thể để thi quỷ thức tỉnh trí nhớ kết trước, sở dĩ đối Lao Phu hữu hiệu, bất quá là bởi vì Lao Phu đã từng một sợi thần hồn phong ấn tại kết thúc trong nước. Đoạn Thiên Ngai vô vỗ bên hông trôi này cổ phát trường đao. Lúc trước lúc uống rượu, không cẩn thận vẩy mấy giọt tại trên đao, này mới khiến Lao Phu tàn hồn thức tỉnh. Nhưng cũng bởi vì chỉ là một đạo tàn hồn, Lao Phu tự biết trèo trống không được bao lâu. Lúc này mới không có vội vã đối kia ma tu ra tay, mà là âm thầm chờ đợi ra tay thời cơ. Hắn tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng một chút nghi hoặc tùy theo cởi ra. Tỷ như nói lúc ấy Đoạn Thiên Ngai vì sao ngồi dưới đất sững sờ, lại tại sao lại để cho mình trốn đi? Cho nên, Đoàn lão ngươi để ta trốn đi, kỳ thật cũng là đang vì giết kia ma tu biện pháp dự phòng đúng không? Hứa Thái Bình hỏi dò. Không sai. Đoạn Thiên Ngai cười gật đầu một cái nói, ta cái này tàn hồn, còn có kia phi cương thân thể, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ lấy vung ra một đao. Mà ta cũng không thể xác định, một đao kia phải chăng liền có thể chém giết kia ma tu, cho nên mới không có để tiểu hữu ngươi đi. Hắn không có chút nào che giấu, chính mình đem Hứa Thái Bình lưu lại, chỉ là xuất phát từ tư tâm chuyện này. Hứa Thái Bình đối với cái này thật không có quá mức để ý bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chính mình lúc ấy coi như trốn tiếp xuống cũng có thể sẽ đứng trước ma tu truy sát. Hô! Cái này lúc kia Đoạn Thiên Ngai lại đi miệng bên trong rót mấy ngụm rượu, lập tức lộ ra một mặt vui vẻ biểu lộ nói, đem chết thời khắc, có thể uống một bình Long Đạm Cửu, đời này không tiếc vậy. Long Đạm Cửu cũng không thể chữa khỏi Đoàn lão ngươi tổn thương. Hứa Thái Bình do dự một chút, sau đó vẫn là hỏi ra lời tới. Không thể. Đoạn Thiên Ngai vô lực lắc đầu, ta cái mạng này nguyên bản là mượn tới đừng nói Long Đạm Cửu, cho dù là Long Đạm Thạch cũng không cứu về được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi ra trong lòng lại một cọp nghi hoặc, Đoàn lão ngài, tại sao lại xuất hiện tại chỗ này tiên phủ di tích bên trong? Nghe xong lời này, kia Đoạn Thiên Ngai trên mặt hốt nhiên nhưng cũng lộ ra cười khổ. Không nói gạt ngươi, lão phu cũng rất muốn biết vấn đề này. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói. Đó lấy, tại Hứa Thái Bình ánh mắt nghi hoặc bên trong, Đoạn Thiên Ngai hướng Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ giản lược giảng thuật một chút hắn cùng bên cạnh nữ tử kia cuộc đời. Căn cứ Đoạn Thiên Ngai thuyết pháp, hắn vốn là 700 năm trước Cửu Phủ Thiên Đao môn môn chủ, bên cạnh hắn nữ tử tên là Lục Vũ Sư, hai người vốn là quan hệ thầy trò, về sau ở chung lâu ngày dần sinh tình tố, nhưng trở ngại thế tục vẫn chưa kết thành đạo lữ. Về sau Đoạn Thiên Ngai càng là từ bỏ môn chủ chi vị, viễn phó hải ngoại, đi đến cái khác mấy phương thiên địa tu hành. Lần này du lịch, để hắn tu vi kèm chút đột phá hóa cảnh không nói, còn tại một chỗ bí cảnh bên trong đạt được mấy môn thượng cổ tiên môn truyền thừa. Mà hắn cùng Cửu U kết toán không sai biệt lắm cũng là ở thời điểm này. Tại một lần cùng Cửu U một vị ma tôn giao thủ quá trình bên trong, hắn mặc dù thành công đem này trọng thương, nhưng tự thân cũng nhận không cách nào chữa trị trọng thương, thời gian đã không nhiều. Vì không để một thân công pháp thất truyền, hắn trải qua gian khổ một lần nữa trở lại Cửu phủ, trở lại Thiên Đao môn. Mà lúc này Thiên Đao môn trưởng môn, đúng là hắn đã từng đệ tử Lục Vũ sư. Hắn nguyên dự định cứ như vậy đem một thân công pháp truyền thừa cho Lục Vũ sư, nhưng lại không nghĩ tới, Lục Vũ sư một mực đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng, về sau càng là chịu hắn một người đệ tử khác thương kêu châm ngòi, cùng hắn binh khí gặp nhau. Sau đó Thiên Đao môn trải qua một trận trong vòng mấy chục năm dung chuyển. Trận này dung chuyển bên trong, hắn cùng Lục Vũ sư lưỡng bại câu thương, mà kia thương kêu tắc ngư ông đắc lợi, lấy đi hắn suốt đời truyền thừa, đồng thời lừa gạt Lục Vũ sư cả đời. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, đã từng quát tháo Cửu phủ Thiên Đao môn Đoạn Thiên Ngai, là tại tối tăm không ánh mặt trời vực sâu trong hầm ngầm thê thảm vượt qua. Kia 10 năm, lão phu kỳ thật tùy thời đều có thể kết thúc tính mạng của mình, sở dĩ không có, là bởi vì trong lòng còn có vẻ chờ mong, nóng trong hầm cửa mở ra, nóng trong nàng từ hầm lối vào chỗ hướng ta đi tới. Nói xong lời cuối cùng, Đoạn Thiên Ngai vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào một chút Lục Vũ sư trắng bệnh gương mặt. Lại tỉnh lại lúc, ta liền trông thấy ngươi, nhớ tới di tích này bên trong làm thi quỷ cùng Vũ thầy trò sống nhiều năm như vậy quá khứ. Hắn hạ tay xuống cười khổ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Chiếu Đoàn lão ngài nói như vậy, là có người tại ngươi cùng vị này Lục Vũ sư tiền bối sau khi chết, đem hai người các ngươi thi thể luyện chế thành thi quỷ, lại bỏ vào chỗ này di tích bên trong, cùng sử dụng các ngươi đến dưỡng dục ngày đó hương chu nhãn quả. Nghe xong Đoàn lão giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình suy đoán đạo, trước mắt xem ra chỉ hẳn là như vậy. Đoàn Thiên Ngai thần sắc đắng chát gật gật đầu. Ai như vậy hận ngươi hai người, liền sau khi chết đều không dung tha. Hứa Thái Bình nhíu mày hỏi, chỉ có thể là hắn ta kia nhị đệ tử thương kiêu, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên đã cùng Cửu Vũ cấu kết, bởi vì chỉ có Cửu Vũ ma tu mới có thể tinh thông như thế ác độc dưỡng dược chi pháp. Đoàn Thiên Ngai sắc mặt đột nhiên lạnh, mà lại, y theo lão phu đối Cửu Vũ hiểu rõ, còn có kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, bây giờ cái này cả tòa tiên phủ di tích đã trở thành Cửu Vũ vân thuốc, bọn họ đang lấy thi quỷ vì vật chứa, lấy các phủ tầm bảo tu sĩ huyết đục vì chất dinh dưỡng, dưỡng dục đủ loại cùng loại cái này thiên hương chu nhan quả huyết dược, mà bây giờ, nên là những này huyết dược thành thuộc này, bọn họ lúc này mới không tiếc làm ra lớn như vậy chiến trận đến đây ngắt lấy. Hắn nói tiếp, nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lúc này biến sắc. Ngay cả một bên nguyên bản đối với những chuyện này thờ ơ Lâm Bất Ngữ, cái này lúc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia Đoạn Thiên Ngai. Nếu là bình thường huyết dược còn tốt, nhiều lắm là lại để cho Cửu Vũ nhiều một hai vị ma tôn, nhưng nếu bọn hắn tại cái này tiền phủ di tích bên trong dưỡng dục chính là loại kia huyết dược, chỉ sợ Cửu phủ đem có đại họa. Đoạn Thiên Ngai nhăn lại lông mày. Loại kia? Hứa Thái Bình truy vấn. Đoạn Thiên Ngai sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, có thể để cho ma tôn tấn thăng làm ma chủ Hắc Liên, lại xưng Ma Liên. Chương 120, Thính Phong lâu, vậy lão phu lại đến một đao. Chương 120, Thính Phong lâu, vậy lão phu lại đến một đao Ma Liên. Hứa Thái Bình đối cái từ này cũng không tính lạ lắm. Bởi vì lúc trước tiểu sư thúc cùng Bạch Hồng thúc đi Bắc Cảnh, chính là vì chạm Ma Liên đoạn ma căn, vì thế bọn hắn thậm chí suýt nữa mệnh tang Bắc Cảnh. Nhưng cái này Ma Liên đến tột cùng là vật gì, Hứa Thái Bình kỳ thật đến bây giờ cũng vẫn là kiến thức nửa đời. Ma tu muốn tăng lên cảnh giới, trừ tu hành các loại cực kỳ tàn ác bí pháp bên ngoài, mỗi một trọng cảnh giới đều phải dùng đến một mức huyết dược phẩm chất đem quyết định tấn thăng thành bại, thậm chí sau khi tấn thăng tiềm lực. Giống như là bọn hắn trồng ở lão phu cùng ta cái này đổ nhi trên người huyết dược thiên hương chu nhãn quả, chính là một ít ma tu từ ma quân tấn thăng đến ma tôn lúc cần thiết một mực huyết dược, mà kia ma liên thì là ma tôn đột phá tới ma chủ chỗ bắt buộc một mực huyết dược. Mà cái này ma liên dưỡng dục, độ khó cực lớn, có ma tu vì dưỡng dục một gốc ma liên, thậm chí không tiếc lấy một nước dân chúng huyết khí tẩm bổ sen loại. Nhưng so với phàm nhân huyết đủ, tu hành giới tu sĩ huyết đủ, mới là thai nghén ma liên tốt nhất chất dinh dưỡng, cho nên ma tu thường xuyên sẽ thiết lập ván cục lấy các loại tiên phụ di tích, dẫn dụ tu sĩ tự chui đầu vào lưới, biến thành ma liên chất dinh dưỡng. Đoạn Thiên Ngai rất là tỉ mỉ hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, như cái này Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích bên trong, thật dụng có một gốc ma liên, vậy lần này xông tới ma tu bên trong, chỉ sợ sẽ có ma tôn cấp bậc tồn tại a. Hứa Thái Bình có chút lo lắng nói, này cũng sẽ không. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu, Vân Mộng Trạch chỗ này di tích, tại ta còn trẻ lúc cũng đã tồn tại, tuy nói bây giờ trong đó trận pháp kết giới kém xa khi đó mạnh mẽ, nhưng nếu là ma tôn loại cảnh giới này cường giả cưỡng ép xâm nhập, kết giới khẳng định sẽ tận hết sức lực mà đem giết chết. Hắn hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, nghe nói như thế, Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới vẹn vẹn chỉ là một cái ma quân cấp bậc tồn tại, cứ như vậy khó đối phó, nếu là gặp gỡ ma tôn cấp bậc cường giả, kia hắn khẳng định một con đường chết. Đoàn lão, cái này Vân Mộng Trạch Tiên Phủ di tích, có một việc để ta rất là không hiểu. Hứa Thái Bình bỗng nhiên trên mặt nghi ngờ nói. Chuyện gì? Đoàn Tiên ngay hỏi. Rõ ràng là Tiên Phủ di tích, có thể di tích bên trong vì sao tất cả đều là chút thi quỷ một loại tồn tại? Hứa Thái Bình hỏi. Đoàn Tiên ngay nghe vậy cởi mở cười một tiếng, sau đó mới hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, những này thượng cổ tiên phủ di tích bên trong, tại lúc mới đầu kỳ thật trừ cơ quan, cùng một chút trông coi di tích linh thú bên ngoài cái gì cũng không có, nhưng về sau đến đây tìm kiếm tu sĩ càng ngày càng nhiều, chết ở bên trong tu sĩ cũng biến thành càng ngày càng nhiều, những tu sĩ này nhục thân phần lớn lại không tầm thường, hóa thành thi quỷ tỷ lệ so bình thường thi thể muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên cứ thế mãi phía dưới, cái này tiên phủ di tích liền dần dần bị thi quỷ chiếm cứ. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức giật mình. Liên quan tới ma liên một chuyện, ta chỉ là muốn cho các ngươi để tỉnh một câu, chờ lấy được vật mình muốn, liền mau chóng tìm một chỗ an toàn ở chỗ đó trốn, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan Cửu Vũ người sẽ làm ra sự tình gì. Nếu có thể, chờ ra ngoài lúc, cũng cho phía ngoài tu sĩ đề tỉnh một câu, kia Cửu Vũ thật muốn ra một vị ma chủ, Cửu phủ tất nhiên sẽ nên đón một trận hạo kiếp, đến lúc đó không nói người bình thường, chính là tu sĩ, chỉ sợ cũng đem vẫn lạc 8-9 phần 10. Đoạn Thiên Ngai thầm thì nói, đa tạ Đoàn lao nhắc nhở. Hứa Thái Bình nghiêm túc ghi lại. Dầm dầm. Đoạn Thiên Ngai cái này lúc lại đi miệng bên trong ngực một hớp rượu, sau đó lộ ra một mặt vui vẻ biểu lộ phối hợp nói, hôm nay uống thiếu niên ngươi hai ấm long đàm kiểu, không có chỗ tỏ vẻ, khẳng định là không thể nào nói nổi. Đón lấy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình cái kia chỉ có lấy phong quỷ phù tay. Thiếu niên, ngươi trong tay phong ấn chính là một tên đạo tu chấp niệm biến thành ác hồn. Hắn cười hướng Hứa Thái Bình hỏi, ngài là làm sao thấy được? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Người ta sau khi lên lầu, nó đao ý liền càng không ngừng tại hướng ta khiêu khích. Đoạn Tiên ngay nét miệng cười một tiếng, ngài có thể cảm nhận được đao của nó ý. Hứa Thái Bình có chút hoài nghi, mở ra bàn tay, để ta nhìn ngươi kia phong quỷ phù. Đoạn Thiên Ngai xông Hứa Thái Bình cười cười. Hứa Thái Bình nghe vậy nửa tin nửa ngờ mà đưa tay trưởng mở ra. Lòng bàn tay mở ra về sau, phong quỷ phù ấn phù tùy theo hiện ra, ấn phù phụ cận còn có từng đạo chưa khỏi hẳn vết nứt. Một bên Lâm Bất Ngữ cái này lúc cũng đem đầu tiến đến Hứa Thái Bình bên cạnh, chớp kia đôi mắt to, hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình lòng bàn tay. Chính là thứ này, một mực tại nuốt trưởng trên người ngươi huyết khí. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình hỏi.
"Ừm."
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
"Đau sao?"
Lâm Bất Ngữ lại hỏi.
"Có chút."
Hứa Thái Bình chi tiết đáp. Một bên Đoạn Thiên Ngai thấy cảnh này lộ ra một cái nụ cười ý vị sâu xa.
"Nha đầu, nhường một chút."
Hắn đem ghế dựa hướng Hứa Thái Bình trước mặt xê dịch. Lâm Bất Ngữ một lần nữa ngồi thẳng người, trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
"Đoàn lão, ngài muốn làm cái gì?"
Thấy Đoàn lão nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, Hứa Thái Bình nhịn không được dò hỏi.
"Nó dám khiêu khích ta, ta đương nhiên phải trả lại."
Đoạn Thiên Ngai kéo Hứa Thái Bình tay. Hắn đưa ra một cây ngón tay của mình, lại đem kia ngón tay nhẹ nhàng tại kia phong quỷ phù thượng xẹt qua. Mà Đoạn Thiên Ngai ngón tay huy động một cái chớp mắt, một cú cực kỳ sắc bén đao ý, ầm vang càn quét cả tòa Thính Phong lâu. Cuối cùng, những này đao ý lại tựa như thủy triều, tất cả đều dung nhập này đầu ngón tay, chém về phía kia phong quỷ phù. Đương nhiên, Hứa Thái Bình dường như nghe được kia phong quỷ phù bên trong, đao quỷ phát ra không phục gầm thét.
"Không phục,
không phục, vậy lão phu lại đến một đao." Đoạn Thiên Ngai cái này lúc nết miệng cười một tiếng, đi theo tại Hứa Thái Bình ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngón tay giữa nhọn lại là tại kia ấn phù thượng nhẹ nhàng vạch một cái. Mặc dù chỉ là nhu hòa vạch một cái, nhưng Hứa Thái Bình lại rõ ràng nghe được đao kiếm tấn công chiến minh thanh âm. Một cú càng thêm sắc bén đao ý bắt đầu từ Đoạn Thiên Ngai đầu ngón tay chạy xuôi mà qua. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được một cú khác cuồng bạo đao ý đang cố gắng từ chính mình lòng bàn tay xông ra. Nhưng theo Đoạn Thiên Ngai một chỉ này từ hắn lòng bàn tay sẽ qua, cái kia đạo cuồng bạo đao ý rất nhanh liền bị tan rã. Mặc dù không phải là chính diện giao phong, nhưng Hứa Thái Bình có thể cảm thụ được, Đoạn Thiên Ngai đao ý thật sự ngăn chặn đao quỷ đao ý mà làm đao quỷ đao ý bị áp chế về sau, Hứa Thái Bình lòng bàn tay ấn phù, tự động ẩn giấu vào trong lòng bàn tay. Ấn phù nuốt chửng huyết khí tốc độ, cũng cơ hồ trở nên nhỏ bé không thể nhận ra.
"Đa tạ Đoàn lão."
Hứa Thái Bình một mặt trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Rất hiển nhiên, Đoạn Thiên Ngai vừa mới cái này hai đao là đang giúp hắn áp chế ấn phù bên trong đao quỷ, từ đó giảm bớt ấn phù đối với hắn phản vệ. So với ngươi kia hai ấm long đạm hữu, đó căn bản tính không được cái gì. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu, sau đó lần nữa kịch liệt hò khan vài tiếng. Chương 121, Thính Phong lâu, Đoàn lão tặng đao đưa đao phổ. Chương 121, Thính Phong lâu, Đoàn lão tặng đao đưa đao phổ. Đợi đến tiếng ho khan lắng lại về sau, hắn bỗng nhiên một mặt buồn vô cớ nói, đao này quỷ đao ý không tầm thường, nếu là có thể cùng hắn ở trước mặt một trận chiến, tất nhiên có thu hoạch, chỉ tiếc, ta chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào cầm lấy đao. Hắn đôi kia vẫn đục con ngươi, có chút tiếc nuối mắt nhìn chính mình kia song tràn đầy vết thương thô giáp lão thủ. Nghe nói như thế, bên hông hắn Đoạn Thủy bỗng nhiên phát ra một trận long long chiến minh thanh âm, dường như tại oán trách hắn không nên nói những lời nói buồn bã như thế.
"Bạn già, không chịu nhận mình già không được a?"
Đoạn Thiên Ngai nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông trường đao.
"Đoàn lão ngài khi còn sống tu vi, chẳng lẽ là đã đến hóa cảnh?"
Thấy Đoạn Thiên Ngai lại có thể áp chế đao quỷ, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
"Hóa cảnh?
Không có, không có, lão phu cuối cùng cả đời cũng chỉ đến qua luyện thần đỉnh phong, bất quá." Đoạn Thiên Ngai đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo lại phải ý cười một tiếng, thừa nước đục thả câu.
"Bất quá cái gì?"
Hứa Thái Bình lúc này hỏi.
"Ta giết qua."
Đoạn Thiên Ngai nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi cười tràn đầy đắc ý cùng ngạo khí. Tuy chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng lại thắng qua hết thể hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Không cần như vậy kinh ngạc, tại đao tu trong mắt, từ trước đến nay chỉ có giết đến cùng giết không được, không tồn tại cái gì luyện thần cái gì hóa cảnh. Nhìn thấy Hứa Thái Bình sắc mặt biểu lộ về sau, Đoạn Thiên Ngai cười lắc đầu.
"Vãn bối thụ giáo."
Mặc dù chỉ là hơi hợt một câu, nhưng đã nói ra đao tu luyện đao chân nghĩa.
"Thiếu niên."
Đoạn Thiên Ngai bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo.
"Đoàn lão có chuyện gì?"
Hứa Thái Bình không hiểu hỏi.
"Muốn học đao của ta sao?"
Đoạn Thiên Ngai cười hỏi.
Hứa Thái Bình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mười phần thành thật dùng sức gật đầu một cái nói, "Nghĩ."
Thấy Hứa Thái Bình như thế thẳng thắn, Đoạn Thiên Ngai lại là cởi mở cười một tiếng.
Xích lại gần chút.
Hắn tiếp lấy xông Hứa Thái Bình vây vây tay.
Hứa Thái Bình theo lời đem đầu xích lại gần chút.
Sau đó, liền gặp Đoạn Thiên Ngai lần nữa hướng Hứa Thái Bình đưa ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng tại hắn chô mi tầm một điểm. Theo hai lỗ hai bên trong vang lên một trận ông minh chi thanh, từng tờ một đao phổ, tựa như tuyết rơi bay vào Hứa Thái Bình trong óc.
"Ta cả đời này chẳng làm nên trò trống gì, duy chỉ có tại đao chi nhất đạo bên trên, tự nhận không thua bất luận kẻ nào, cho dù là những cái kia hóa cảnh tu sĩ. Bất quá ngươi không phải Thiên Đao môn đệ tử, ta không có cách nào chuyển cho ngươi Thiên Đao môn đao pháp, nhưng hôm nay chuyển cho ngươi bộ này đao pháp, là ta bị trục xuất Thiên Đao môn về sau, tại hầm ngầm bên trong hoa mấy chục năm thời gian sáng tạo, tính không được Thiên Đao môn đao pháp. Ta sáng tạo đao pháp này dự tính ban đầu, vốn là muốn dùng cái này đao độc sông cửu u, lấy báo bị kia ma tôn trọng thương mối thù, cho nên ta cho hắn lấy cái tên, gọi là Trảm Ma Đao."
Đoạn Thiên Ngai cười hướng Hứa Thái Bình giải thích nói.
"Đa tạ Đoàn lão ban thưởng đao."
Hứa Thái Bình lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng bộ này Trảm Ma Đao bên trong thuật đao pháp cũng đã để hắn nhìn mà than thở. Hắn chưa hề nghĩ tới, đao còn có thể như thế luyện.
Người kia bên hông đao không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là phàm phẩm, vô pháp thi triển ta bộ này đao pháp uy năng."
Đoạn Thiên Ngai vừa nói, một bên cởi xuống bên hông trôi này đoạn thủy đao.
"Ta người bạn cũ này tính tình không tốt lắm, nhưng là khắp thiên hạ này tốt nhất đao, hy vọng thiếu niên ngươi có thể thiện đãi hắn."
Sau đó, hắn một tay nắm chặt thân đao, đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Đạo lời này vừa nói ra, trường đao trong tay của hắn càng không ngừng phát ra gào thét, dường như không muốn tới phân biệt.
Hứa Thái Bình có chút do dự.
"Đoàn lão, cho dù là mười ấm long đạm hữu, cũng không xứng với ngươi cây đao này."
Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc cự tuyệt nói.
"Đao cùng đao phổ không giống, trong đó ký thác đồ vật nhiều lắm, hắn thật không chịu được nổi.
nhưng ngươi xứng với. Đoạn Thiên Nhai chẳng những không có thu hồi cầm đao tay, nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định lên. Chỉ dựa vào một thân phàm cốt, cho dù có lại lớn cơ duyên, không có bất khuất nghị lực, tuyệt không có khả năng đi đến một bước này, lão phu du lịch mấy phương thiên địa mấy trăm năm, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Hắn tiếp lấy rất là khẳng định bổ sung một câu. Đoàn lão ngài là làm thế nào nhìn ra được ta phàm là xương? Lại một lần nữa bị điểm phá phàm cốt thân phận, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhịn không được hướng kia Đoạn Thiên Nhai mở miệng dò hỏi. Ta du lịch mấy phương thiên địa lúc, bị bại thảm nhất một trận chiến, chính là bại bởi một tên phàm cốt tu sĩ, ngươi ra quyền vùng đao lúc chỗ toát ra quyền ý đao ý, cùng hắn không có sai biệt. Đoạn Thiên Nhai vừa nói, một bên cưỡng ép cầm trong tay đoạn thủy đao nhét vào Hứa Thái Bình trong ngực. Hắn là ai? Hứa Thái Bình hai tay nâng chuôi này đoạn thủy đao có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. U Bân Châu, Tây Lương Quốc, độc thủ trấn hải lâu 900 năm, chém giết vượt sâu ma tướng vô số, một mình nên chiến ma chủ, giết đến hắn 900 năm không dám xâm phạm Tây Lương đại tướng quân Trương Thiên Trạch. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính nói, một giới phàm cốt cũng có thể chỉ thân đối kháng ma chủ. Hứa Thái Bình hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Thiếu niên ngươi khả năng có chỗ không biết, phàm cốt mặc dù tu hành không dễ, chỉ khi nào đạp lên con đường tu hành, tâm tính muốn so tu sĩ tầm thường cứng cỏi rất nhiều. Cho nên tại cái khác mấy phương thiên địa bên trong, có thể kiên trì cùng ma tu chống lại tu sĩ nhiều vì phàm cốt, cho nên ma tu thống hận nhất cũng là phàm cốt tu sĩ. Đoạn Thiên Nhai thần tình nghiêm túc đạo. Hứa Thái Bình từ trước đến nay không nghĩ tới, tại mặt khác mấy phương thiên địa bên trong, phàm cốt tu sĩ lại có bậc này hành động kinh người. Nếu là có thể, hy vọng một ngày kia, thiếu niên ngươi có thể mang theo ta người lao hữu này, lại cùng kia U Vân Châu ma chủ một trận chiến, tốt gọi kia 100 năm 1000 năm sau, thế nhân sớm đã lãng quên ta Đoạn Thiên Nhai lúc, còn có thể nhớ kỹ ta kia chạm ma đao, nhớ kỹ ta vị lao hữu này. Đoạn Thiên Nhai xông Hứa Thái Bình nết miệng cười một tiếng. Tại phát giác được Đoàn lao đích thật là đối với mình ký thác kỳ vọng về sau, hắn không chối từ nữa, thu hồi kia đoạn thủy đao, sau đó rất là trịnh trọng nói, mặc dù không biết ta có thể đi hay không đến một bước kia, nhưng Hứa Thái Bình định sẽ không bôi nhỏ Đoàn lão ngài đao pháp, còn có ngài cây đao này. Rất tốt, rất tốt. Đoạn Thiên Nhai nghe vậy cởi mở cười một tiếng. Lão phu nguyên lai tưởng rằng cái này chả ma đao muốn theo ta vào đất, lại không muốn thế mà có thể tại đem chết lúc tìm được một vị không sai truyền nhân, trời cao đãi ta không tệ. Hắn một mặt cảm khái nói. Nói đến đây, Đoạn Thiên Nhai bỗng nhiên giơ tay lên, đem trong lầu một sấp thư, còn có một con hộp gỗ hút vào trong tay. Bên trong lầu này tàng thư có chút tác dụng phần lớn bị cướp, chỉ có cái này Thính Phong lâu lầu chủ bán chép tay coi như có chút tác dụng, kia là hắn cùng một vị nào đó thượng tiên giao lưu tu luyện tâm đắc lúc vãng lai thư, ngươi cùng tiểu nha đầu nếu có thể tìm hiểu kỹ càng, có lẽ đối sau này tu hành có chút tác dụng. Đoạn Thiên Nhai vừa nói, một bên đem kia đánh thư chia làm hai phần, phân biệt giao đến Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ trong tay. Đồng thời, hắn lại mở ra kia một gỗ, từ đó lấy ra hai con vòng ngọc. Cái này vòng ngọc là cái này Thính Phong lâu mắt trận chi vật, các ngươi đi đến thư phòng về sau, chỉ cần dùng đeo lên vòng ngọc tay 10 ngón giao ác, liền có thể mở ra truyền tống trận, đem các ngươi truyền tống chí tiên phủ bên trong di tích mặt khác mấy chỗ truyền tống địa điểm. Đoạn Thiên Nhai vừa nói, một bên lại đem kia hai con vòng ngọc đưa tới Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ trong tay. Chương 122, Thính Phong lâu, như thế nào mệnh định người? Chương 122, Thính Phong lâu, như thế nào mệnh định người? Đa tạ Đoàn lão. Hứa Thái Bình rất là ngạc nhiên nói tiếng cảm ơn. Có thứ này, hắn liền có thể trực tiếp truyền tống đi Vũ Lộ Viên cùng Tử Yên sư tỷ bọn hắn tụ họp. Đa tạ. Ngay cả một mực hỉ nộ không lộ Lâm Bất Ngữ, cái này lúc cũng lên tiếng nói tiếng cảm ơn. Rất không cần phải, không có hai người các người, ta chỉ sợ liền gặp lại đồ nhi này của ta cơ hội đều không có. Đoạn Tiên Ngai cười lắc đầu, tiếp lấy hắn vừa chỉ trong tay hai người vòng ngọc nói, cái này đối với vòng ngọc, kỳ thật cũng là có lai lịch, hắn là Thính Phong lâu lầu chủ cùng hắn phu nhân vật định ước, chỉ cần mang theo vòng ngọc hai người dắt tay đồng lòng, liền có thể thi triển ra Thính Phong lâu lầu chủ giấu tại vòng ngọc bên trong một câu chân ngôn chú, uy lực lớn. Cái này vòng ngọc thế mà còn có loại năng lực này. Hứa Thái Bình có chút giật mình. Chờ một chút thử một chút. Đồng dạng có chút hiếu kỳ Lâm Bất Ngữ, cầm vòng ngọc kia hướng Hứa Thái Bình hỏi. Hứa Thái Bình cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có thể có một loại tự vệ thủ đoạn luôn luôn tốt. Nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu, Đoạn Thiên Nhai khỏe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đoàn lão, ngươi vì sao đem trọng hồn gọi là mệnh định người? Lâm Bất Ngữ cái này lúc đống nhiên nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai. Cứ việc nàng vẫn luôn không thế nào ngôn ngữ, nhưng trong lòng lại vẫn nhớ trước đó tại hậu viện, Đoạn Thiên Nhai nói qua câu nói này. Đoạn Thiên Nhai không có trả lời ngay, mà là ý vị thâm trường nhìn một bên Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Xem xét ánh mắt này, Hứa Thái Bình lúc này hiểu ý, gật đầu nói, ta về trước tránh một chút. Không cần. Lâm Bất Ngữ lắc đầu, đưa tay giữ chặt Hứa Thái Bình. Đây là ngươi bí ẩn, ta nghe không tốt lắm đâu. Hứa Thái Bình có chút không yên lòng nhìn Lâm Bất Ngữ. Ngươi vì phàm cốt một chuyện, cũng không cùng ta né tránh. Lâm Bất Ngữ một mặt chuyện đương nhiên nói. Nói đến, cái này kỳ thật cũng không có gì, thiếu niên ngươi cũng nghe một chút đi, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ngươi hai người đều là đồng bệnh tương liên. Đoạn Thiên Nhai thấy thế nhếch miệng cười một tiếng. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình liền không có nói thêm nữa thứ gì, yên lặng nhẹ gật đầu. Tại lão phu du lịch mấy phương thiên địa những năm tháng ấy bên trong, phát hiện một chuyện vô cùng thú vị, đó chính là ma tu thống hận nhất tu sĩ, một là phàm cốt, hai là trọng hồn, đối với hai cái này, bọn họ gặp gỡ liền sẽ xóa bỏ. Đoạn Thiên Nhai tại uống một hớp rượu về sau, khoan thai tự thuật đạo. Vì sao? Lâm Bất Ngữ đệ nhị trọng nhân cách Lâm Bất Ôn, cái này lúc nhảy ra ngoài. Ngươi vị Trích Tiên Nhân, chưa nghe nói qua việc này. Đoạn Thiên Nhai tự nhiên nghe ra, hỏi mình vấn đề người không phải Lâm Bất Ngữ, mà là Lâm Bất Ôn. Đạo của ta ấn vẫn chưa hoàn toàn cởi ra. Lâm Bất Ngôn một mặt bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Đoạn Thiên Ngai một mặt chợt nhẹ gật đầu, lập tức vừa cười nói, kỳ thật coi như ngươi cởi ra đạo ấn, cũng chưa chắc có thể biết được, dù sao lão phu cũng chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên biết được việc này. Đó lấy, hắn cũng không còn treo khẩu vị, trực tiếp hướng Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ giải thích nói, ma tu không thích phàm cốt, theo ta suy đoán hẳn là phàm cốt tu sĩ thần hồn so tu sĩ tầm thường càng thêm cứng cỏi, bọn họ vô pháp mê hoặc chỉ có thể giết chi. Đến nỗi trọng hồn, y theo ta lần kia cơ duyên xảo hợp được đến tin tức, nên là một vị nào đó ma chủ từng mất mạng tại một vị trọng hồn tu sĩ chi thủ, cũng trước khi chết tiên đoán. Tại giới này mấy phương thiên địa bên trong, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện một vị có được trọng hồn tu sĩ, hắn sẽ là giới này ma tu mệnh định chi kiếp, thậm chí ngay cả cửu u vực sâu bên trong mấy vị kia kinh khủng tồn tại, cũng sẽ bởi vì người này mà vỡ lạc, cho nên ma tu liền đem thế gian này tất cả trọng hồn, xưng là mệnh định người. Đoạn Thiên Ngai đoạn văn này đối với Hứa Thái Bình đến nói, lượng tin tức thực tế là quá lớn. Vô luận là trong miệng hắn mấy phương thiên địa, vẫn là mấy phương thiên địa ở chỗ đó cái này một giới, hay là kia cửu u vực sâu đều là hắn chưa từng nghe nói qua tồn tại. Chớ đừng nói chi là, cái kia có thể lệnh trong vực sâu kinh khủng tồn tại vẫn là mệnh định người. Cho nên đây bất quá là một cái tiên đoán. Lâm Bất Ngữ biểu hiện được vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Đối với ma tu đến nói, cái này đích xác là một cái 10 phần hư vô mờ mịt tiên đoán, dù sao qua nhiều năm như vậy cũng xuất hiện không ít trọng hồn tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng không có đối ma tộc tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đối với trọng hồn tu sĩ đến nói, đây chính là ác mộng, bởi vì cái này tắc tiên đoán, vô số trọng hồn tu sĩ đều bị ma tu bí mật xóa bỏ. Cho nên tiểu nha đầu, tận lực chớ có giống hôm nay như vậy, tại ma tu mặt trước hiện lộ ngươi trọng hồn thân phận. Đoạn Thiên Ngai thầm thía đối Lâm Bất Ngữ nhắc nhở nói, đa tạ. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Tại hôm nay trước đó, nàng kỳ thật không có ý thức đến bại lộ chính mình trọng hồn thân phận sẽ có nhiều nguy hiểm, chỉ cảm thấy nhiều lắm là bị coi như dị loại, lại không nghĩ rằng còn biết bị ma tộc để mắt tới. Đúng. Đúng lúc này, nguyên bản một mực ngồi trên ghế không nhúc nhích kia nữ phi cương, cũng chính là Đoạn Thiên Nhai đệ tử Lục Vũ sư thân thể đột nhiên ngồi đứng thẳng lên. Đón lấy, nàng trên người xương cốt bắt đầu đôm nốt rung động, thân thể lom đi xuống bộ vị, cũng tại một chút xíu phục hồi như cũ. Thiếu niên, nha đầu, các ngươi nên đi. Đoạn Thiên Nhai một mặt đắng chắc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Phi cương là không chết cho dù chịu lại nặng tổn thương, qua một đoạn thời gian cũng sẽ phục hồi như cũ. Hắn tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ giải thích một câu. Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái, sau đó hướng Đoạn Thiên Ngai hỏi, "Đoạn lão ngài đâu? Qua không được bao lâu, ta cái này sợi tàn hồn liền đem tiêu tán vô hình, chân chính hồn phi phách tán, triệt triệt để biến thành một đầu thi quỷ." Đoạn Thiên Ngai lặng lặng nhìn chăm chú lên đầu kia nữ phi cương, cũng không quay đầu lại nói, "Thiếu niên, trước khi đi, có thể hay không lại giúp ông lão làm một việc?" Hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về Hứa Thái Bình nhìn lại. Đoàn lão ngài nói, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đối phương lại là vì bọn hắn giải hoặc, lại là tặng đao đưa đao phổ, còn chủ động đem truyền tống trận mắt giao cho bọn hắn, có phần ân tình này, có thể giúp đỡ làm chuyện, hắn khẳng định việc nghĩa không thể từ chối. Có thể hay không giúp ta đi phía tây vách núi bên kia, hái 7 đóa bạch tinh cúc tới? Đoạn Thiên Ngai hướng Hứa Thái Bình thỉnh cầu nói. Hứa Thái Bình nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới Đoạn Thiên Ngai yêu cầu, thế mà sẽ như vậy đơn giản. Nhưng là, ngài đệ tử này nhìn thấy hoa về sau, sợ rằng sẽ phát cuồng. Hứa Thái Bình hồi tưởng lại lúc trước Cổ Nhạc kiếm phái kia mấy tên đệ tử kết cục. Một lần cuối cùng phân biệt lúc, ta để nàng đứng tại chỗ chờ ta, đợi nàng đem 7 đóa bạch tinh cúc cánh hoa toàn giật xuống lúc, ta liền sẽ trở về, chính là lần kia ta lừa gạt nàng, vừa đi chính là mấy trăm năm. Đoạn Thiên Ngai tràn đầy hối náy nhìn về phía bên cạnh nữ phi cương. Lần này, lão phu sẽ không lại nuốt lời. Hắn cười đưa tay giúp kia nữ phi cương vuốt xốc xếch sợi tóc. Chương 123, Vũ Lộ Biên, chúng ta bị bao vây. Chương 123, Vũ Lộ Biên, chúng ta bị bao vây. Nửa nén hương sau, Thính Phong lâu trong thư phòng. Dựa theo cựu phủ kia phần sách nhỏ thượng thuyết pháp, căn này nhìn như bình thường thư phòng, kỳ thật mỗi một kiện vật phẩm bảy biện đều có đặc thù dụ ý, phàm là tùy ý loạn động người, tất bị trận pháp rào sát. Kia cửa thư phòng trung Cổ Nhạc kiếm phái Chu Mưa Phùn thi thể, chính là chứng minh tốt nhất. Hứa Thái Bình đem Chu Mưa Phùn thi thể dịch chuyển khỏi, sau đó mới cùng Lâm Bất Ngữ cùng nhau đứng ở thư phòng trung ương. Ta nhìn một chút địa đồ, phía tây nam gần nhất một chỗ truyền tống chi địa, chính là Vũ Lộ Biên, người ta chỉ cần mặt hướng tây nam liền có thể truyền tống tới đó. Hắn nói với Lâm Bất Ngữ. Lâm Bất Ngữ thu hồi thư tín trong tay, sau đó hướng Hứa Thái Bình đưa ra kia chỉ đeo lấy vòng ngọc tay. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, thoải mái dắt Lâm Bất Ngữ tay. Chúng ta hẳn là sẽ bị truyền tống đến Vũ Lộ Biên Mẫu Đơn Đỉnh, đến về sau, được lưu ý bốn phía phải chăng có quỷ vật, hoặc là môn phái khác tu sĩ mai phục. Hắn tiếp lấy nhắc nhở Lâm Bất Ngữ đạo. Lâm Bất Ngữ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đem một đạo phù lục kẹp ở đầu ngón tay nói, coi như cái đỉnh bên trong mai phục ma tu, chương này huyền giai linh phân phù, cũng có thể giúp chúng ta trèo chống một lát. Hứa Thái Bình thấy thế trên mặt vui mừng, lập tức gật đầu nói, vậy liền không có vấn đề. Bất quá, vì cái gì truyền tống trận này không có gì phản ứng? Rất nhanh hắn liền lại phát hiện một vấn đề. Nghe vậy Lâm Bất Ngữ nắm lên Hứa Thái Bình tay nói, có phải hay không là ngươi nắm được quá nhẹ? Có khả năng này. Hứa Thái Bình nghe vậy cảm giác có chút đạo lý, hắn bởi vì lo lắng quá mức thất lễ, cho nên vừa mới vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng dắt Lâm Bất Ngữ tay, còn không có Lâm Bất Ngữ nắm được chặt. Như vậy cầm liền sẽ không có vấn đề. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình vừa định nắm chặt một chút lúc, Lâm Bất Ngữ lại là trực tiếp đưa nàng tay cùng Hứa Thái Bình tay mười ngón đan xen, sau đó một mặt chuyện đương nhiên nói, "Ừm, giống như đích thật là như thế." Hứa Thái Bình đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng Lâm Bất Ngữ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, còn có làn da tinh tế xúc cảm, cùng từ chỗ cổ tay vòng tay bên trên truyền đến trận trận linh lực ba động. Không hề nghi ngờ, đây mới là khởi động truyền tống trận chính xác tư thế. Bèn, đúng lúc này, một trận kịch liệt linh lực khí tức ba động từ hai người dưới chân truyền đến. Đi theo, bọn họ liền nhìn thấy quanh mình sự vật bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mà liên tại truyền tống trận khởi động một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình ánh mắt hướng thư phòng đối diện hành lang nhìn lại, vừa vặn có thể trông thấy Đoạn Thiên Nhai bưng lấy một chùm bạch tinh cúc, lặng lặng chờ đợi lên trước mặt nữ phi cương thức tỉnh. "Chúc ngươi may mắn, Đoàn lão." Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Thính Phong lâu bệ cửa sổ chỗ. Khi đó, giống như cũng là thời gian này đâu. Càng phát ra hư nhược Đoạn Thiên Nhai, dựa lưng vào trên ghế, chạm bạn tối ánh chiều tà đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn kia thi quỷ thân thể thiêu đốt được xì. Rung động. Nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn như cũng lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. "Đừng." Cũng liền tại lúc này, bên cạnh hắn nữ phi cương đột nhiên mở mắt, đột nhiên đưa tay bóp lấy hắn cổ. "Ngươi tỉnh." Bị bóp lấy cổ Đoạn Thiên Nhai không những không có lộ ra thống khổ thần sắc, ngược lại lộ ra có chút khẩn trương thần sắc mừng rỡ. Giang giác. Kia nữ phi cương vẫn như cũ một mặt nổi giận, trên tay càng là tăng thêm mấy phần lực đạo, mắt thấy liền muốn đem Đoạn Thiên Nhai cổ cắt đứt. "Đưa, tặng cho ngươi." Đoạn Thiên Nhai khó khăn nâng lên tay, đem kia bó bạch tinh cúc đưa tới nữ phi cương trước mắt. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc khẩn trương, bất quá loại này khẩn trương càng giống là người thiếu niên, lần đầu hướng mình ngưỡng mộ trong lòng người biểu lộ cõi lòng lúc cái chủ loại kia khẩn trương. Giống như lúc trước như thế, nữ phi cương khi nhìn đến bạch tinh cúc về sau, trên mặt nổi giận chi sắc tiêu tán theo không còn, ngược lại lộ ra một đạo ngọt ngào nụ cười. Nàng cầm lấy bó hoa kia, bắt đầu như thường ngày, từng mảnh xé rách. Đoạn Thiên Nhai lặng lặng mà nhìn xem một màn này, sau đó cười nhìn lấy kia nữ phi cương trước mặt nói, "Vũ Nhi, lần này vi sư chắc chắn sẽ không lại trốn tránh ngươi." Rốt cuộc, theo cuối cùng một đóa bạch tinh cúc cuối cùng một mảnh cánh hoa bị kia nữ phi cương giật xuống, một tiếng thê lương ai oán tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang vọng thính phong lâu. Vũ Lộ Biên, Mẫu Đơn Đỉnh. Cùng chỗ này tiên phủ trong di tích một chút quỷ khí âm trầm địa phương bất động, cái này Vũ Lộ Biên Mẫu Đơn Đỉnh bởi vì kết giới chưa bị phá, cho nên vẫn chưa lọt vào quỷ vật tổn hại. Trong đỉnh có thơm ung tùm, đóa đóa mẫu đơn ở dưới ánh tà dương nở rộ, giống như tiên đỉnh. Bất quá mẫu đơn đỉnh kết giới chống đỡ được thi quỷ, lại ngăn không được vào vườn tìm kiếm tu sĩ. Lưu Sư Minh, chiếu ta nói không có khả năng có người có thể truyền tống đến tận đây, mắt trận bảo vật cái nào là tốt như vậy cầm. Một tên dáng người tráng hán khôi ngô, có chút bất mãn xông bên cạnh một tên tráng hán khác oán giận nói. Nếu là Hứa Thái Bình ở đây, tất nhiên có thể nhận ra hai người này. Không sai, hắn chính là kia Vân Cảnh cung thiếu chủ thủ hạ, lúc trước tại truyền tống trên đài tập kích Chu Ngao kia hai cái. Các ngươi chớ khinh thường, Thanh Huyền Tông hai tên đệ tử kia, nói không chừng thật sẽ từ nơi này tới, cái kia nam đệ tử còn dễ nói, nếu để cho kia chủ trì phá Vân kiếm trận nữ đệ tử trở về cùng tiền viện đám kia nữ đệ tử hội hợp, nói không chừng liền muốn để các nàng chạy. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, cái đỉnh đối diện một tên khác Vân Cảnh cung đệ tử bỗng nhiên mở miệng cảnh cáo nói. "Đúng, Tống Sư Minh." Bị giáo huấn một bữa về sau, hai người lúc này túi đầu lĩnh mệnh, tiếp tục vòng quanh tòa này bắt giác đỉnh tuần sát. Hết thảy bốn tên Vân Cảnh cung đệ tử đem tòa này không lớn cái đỉnh hoàn toàn vây quanh. "Vâng." Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt khí tức ba động từ trong đỉnh truyền đến. Thực sự có người truyền tống tới. Vân Cảnh cung kia bốn tên đệ tử cùng nhau ngạc nhiên. "Cẩn thận phòng bị, một khi có người truyền tống tới, đang nghe ta mệnh lệnh về sau, lập tức ném ra phụ lục đem này kích thương." Kia Tống Sư Minh lúc này nghiêm nghị hướng mấy người ra lệnh. Mặt khác ba tên đệ tử nghe vậy, cùng nhau đem phụ lục nắm ở trong tay. "Vâng." Theo một đạo khí bạo tiếng vang lên, hai thân ảnh tay nắm tay xuất hiện tại trong đỉnh. Hai người này, một người là một tên vóc người gầy cao thiếu niên, một người là một tên dung mạo thanh lệ thoát tục thiếu nữ. Không phải Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ còn biết là ai? Quả nhiên là hai người các ngươi. Đang nhìn thanh người đến là Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ về sau, kia Tống Sư Minh thần sắc ngược lại là buông lòng xuống. Dù sao đối với hai người này tu vi, hắn là hiểu rõ lấy 4-2, lại có phụ lục tương trợ tình huống dưới, hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. "Hai người các ngươi đã bị ta trở vây quanh, còn không mau mau thúc thủ chịu trói?" Kia Tống Sư Minh xông Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ hừ lạnh một tiếng. "Chúng ta bị bao vây." Lâm Bất Ngữ quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Tựa như là, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đem tay đè tại Xuân Hổ Đào trên chuôi đao. Chương 124, Vũ Lộ Biên, bị vây công các sư tỷ. Chương 124, Vũ Lộ Biên, bị vây công các sư tỷ ẩm. Theo Hứa Thái Bình một quyền nện xuyên kia Vân Cảnh cung Tống Sư Minh hộ thể cương khí, nện đến hắn phía sau lưng giáp trụ căng nước, hai chân cách mặt đất bay ngược ra cao một trượng, Vân Cảnh cung năm danh võ đạo tông sư cảnh đệ tử, tất cả đều nằm trên mặt đất. Trước sau sau, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu. "Còn muốn thử một chút cái này đâu?" Lâm Bất Ngữ hơi có tiếc nuối giơ tay lên cổ tay, mắt nhìn vòng ngọc kia. "Không cần đến." Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, sau đó lại một cước trùng điệp đá vào kia Vân Cảnh cung Tống Sư Minh trên thân. Bởi vì dùng thiên trọng kình, một cước này trực tiếp bị đá kia Tống Sư Minh khuôn mặt vặn mẹo, liền gọi đều gọi không lên tiếng tới. Những người này chỉ có võ đạo tông sư thể phách, nhưng quyền cước bên trong có khí vô ý, chớ nói chi là thế chỉ là một bộ cái thùng rỗng mà thôi. Hứa Thái Bình bình luận. Trước đó giao thủ đều là phi cương cùng ma quân loại này cấp bậc đối thủ, đột nhiên gặp gỡ mấy tên trông thì ngon mà không dùng được võ tu, để hắn rất có một loại chỉ có một thân khí lực không chỗ phát tiết cảm giác. Hẳn là ngươi nguyên nhân, đối tu sĩ đến nói, những người này da dày thịt béo, không sử dụng cường lực một chút thuật pháp, rất khó làm bị thương bọn hắn. Lâm Bất Ngữ bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. "Đúng là như thế." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, tán thành Lâm Bất Ngữ phân tích. Tại mảnh này bí cảnh bên trong, chỉ tu thuật pháp, không có rèn luyện thân thể tu sĩ, nhưng thật ra là rất an thiệt thòi. Ai bảo các ngươi thủ tại chỗ này? Hứa Thái Bình dùng chân nhẹ nhàng đá đá kia Tống sư huynh cái cằm. Nghĩ, ầm. Kia Tống sư huynh đừng hòng nghĩ chữ còn chưa nói ra miệng, Hứa Thái Bình liền một cước trùng điệp giẫm tại đầu hắn bên trên. Một cước này vẫn như cũ dùng chính là thiên trọng kình kỹ xảo phát lực, cho nên đau đến kia Tống sư huynh tê tâm liệt phế, chỉ cảm thấy náo hoa đều muốn tán. Ai bảo ngươi thủ tại chỗ này? Lâm Bất Ngữ lặp lại một câu Hứa Thái Bình vấn đề. Kia Tống sư huynh dường như còn muốn lập trống, Hứa Thái Bình không nói hai lời, lần nữa nhấc chân. "Đừng dẫm, ta nói." Phát giác được Hứa Thái Bình lần nữa giơ chân lên về sau, kia Tống sư huynh lúc này con ngươi co rụt lại, bản năng hô to lên tiếng nói. "Nhanh lên." Hứa Thái Bình thúc giục nói. Trong lòng của hắn kỳ thật ẩn ẩn có một chút dự cảm không tốt, cho nên không có kiên nhẫn lại cùng những người này rong dài. "Là thiếu công chủ, còn có hai vị trưởng lão. Bọn hắn người đâu?" "Tại tiền viện." "Tại tiền viện làm cái gì?" "Bọn hắn đem sư tỷ của ngươi các nàng vây quanh ở tiền viện Long Hoè cây ở chỗ đó tòa kia vườn thuốc, muốn để bọn hắn giao ra Long Nhã quả." Kia Tống sư huynh áp cùng nói. "Có không thương vong?" Lâm Bất Ngữ lạnh lùng hướng kia Tống sư huynh hỏi. "Không, không có, chí ít chúng ta tới đây trước đó không có." Nghe được Lâm Bất Ngữ ngữ khí bất thiện, kia Tống sư huynh tranh thủ thời gian hồi đáp. "Bất Ngữ sư muội, chúng ta vừa đi vừa hỏi." Hứa Thái Bình mắt nhìn Lâm Bất Ngữ. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ dựa vào các ngươi kia thiếu công chủ, còn có hai cái trưởng lão, không thể nào là ta Thanh Huyền Tông sư tỷ bọn hắn đối thủ, các ngươi có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn khác? Hứa Thái Bình giống như là xách gà con giống nhau, đem kia Tống sư huynh xách lên, một bên kéo lây hướng phía trước việc đi, vừa nói: "Ta không biết." "Bụt." "Ách." Ta nói. Kia Tống sư huynh rõ ràng không muốn trả lời, Lâm Bất Ngữ không nói hai lời, một kiếm cắm ở hắn xương bánh chè bên trên. Nàng cùng Hứa Thái Bình, mặt ngoài một cái xem ra chất phác rằng là gì, một cái xem ra không tranh quyền thế, nhưng trên thực tế đối với địch nhân khi ra tay so với ai khác đều hung ác. Hai vị trưởng lão trừ đều là võ đạo tông sư đỉnh phong cảnh cường giả bên ngoài, cũng đều cực kỳ am hiểu điều khiển thi quỷ. Khi tiến vào bí cảnh về sau, hai bọn họ trên đường đi lấy bí pháp khống chế lại hơn 30 đầu thi quỷ, bên trong thậm chí có 2 đầu mao cương cùng 7-8 đầu bạch cương. Mà chúng ta thiếu công chủ, chớ nhìn hắn mặt ngoài bất cần đời, nhưng trên thực tế tu vi đã là vọng u cảnh đỉnh phong, càng là tinh thông âm luật chi thuật, có thể lấy tiếng đàn giết người ở vô hình. Triệu Lâm Bất Ngữ một kiếm về sau, kia Tống sư huynh trở nên rất là biết điều, giảng thuật được 10 phần tường tận. 2 đầu mao cương, 7-8 đầu bạch cương, cái này có thể so bình thường võ phu muốn khó đối phó nhiều. Hứa Thái Bình cau mày nói: "Ngươi chỉ cần đem ta đưa vào kiếm trận." Lâm Bất Ngữ nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: "Ừm, đây cũng là có thể thực hiện. Chỉ cần Lâm Bất Ngữ vào trận, dựa vào phá vân kiếm trận uy lực, coi như có nhiều như vậy thì quỷ cũng không sợ. Bất quá kia âm luật giết người chi thuật, ta chưa hề tiếp xúc qua, tùy tiện xông trận chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm." Hứa Thái Bình suy nghĩ nói. "Ầm." Cái này lúc, Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên dùng trôi kiếm đánh cho bất tỉnh kia Tống sư huynh, sau đó hô lên chính mình phân hồn Lâm Bất Ngôn: "Ngươi thật giống như nói qua, ngươi có một môn thần thông là có thể dùng tiếng sáo đả thương người." Lâm Bất Ngữ hỏi: "Không làm." Lâm Bất Ngôn một tiếng cự tuyệt. "Ba con móng heo." Lâm Bất Ngữ rất là nghiêm túc cùng Lâm Bất Nôn thương lượng. "Lâm Bất Ngữ, ngươi có thể hay không đừng ở người ngoài trước mặt bại lộ lão nương tư mật?" Lâm Bất Nôn giận: "Ta chỉ nói ba con móng heo. Nha đầu chết tiệt kia, tức chết lão nương." Nhìn xem Lâm Bất Ngữ chính mình cùng chính mình phát hỏa, Hứa Thái Bình cảm giác quỷ dị sau khi, lại cảm thấy có chút vui cảm giác. Cuối cùng, hai người lấy 5 con móng heo giá cả, hoàn thành lần này giao dịch. Lâm Bất Nôn đáp ứng ra tay một lần, lấy tiếng địch phá kia thiếu công chủ tiếng đàn. Bởi vì chỉ là thổi một chút cây sáo, sẽ không bại lộ quá nhiều, cho nên Hứa Thái Bình cũng không có phản đối đề nghị này. "Ven." Vừa đúng lúc này, cách nhau một bức tường tiền viện, đột nhiên vang lên một đạo kịch liệt tiếng nổ. "Ta đi lên xem một chút." Hứa Thái Bình cực nhanh nói với Lâm Bất Ngữ một câu, sau đó cầm kia mảnh nạp thân thảo, nhảy lên tường viện. Từ tường viện vào chiều bên trong nhìn lại, chỉ thấy được một gốc to lớn cổ một phía trước, từ Tử Yên mấy người bị một đám thi quỷ bức lui đến nơi hẻo lánh. Tại đám kia thi quỷ phía sau tắc đứng bên cạnh cung thiếu cung chủ cùng hai vị trưởng lão. Giống như họ Tống tên đệ tử kia lời nói, kia hai tên trưởng lão một người cầm một mặt lệnh kỳ, chính càng không ngừng chỉ huy đám kia thi quỷ ba chạm sáu phong chúng đệ tử bày ra phá vân kiếm trận. Tên kia thiếu cung chủ tắc ngồi tại một tấm quạt ba tiêu bên trên, cách mặt đất 7-8 thước lơ lửng, hai chân phía trên mang lấy một tấm cổ cầm, thỉnh thoảng gảy 1-2 cái dây đàn. Bởi vì cách rất xa, tăng thêm âm thanh ồn ào, Hứa Thái Bình nghe không rõ lắm kia tiếng đàn. Nhưng hắn lại lưu ý đến, mỗi khi kia tiếng đàn vang lên thời điểm, phá vân kiếm trận đều sẽ xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ một chút sơ hở. Rõ ràng là trong kiếm trận có người nhận tiếng đàn ảnh hưởng. Đồng thời Hứa Thái Bình cũng nhìn thấy, kia sáu phong thất đệ tử trung nào, lúc này chính đầy người máu tươi bảo hộ ở Từ Tử Yên bên cạnh, để phòng ngừa đột nhiên đánh tới thi quỷ. Sư tỷ bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Cái này lúc Hứa Thái Bình bên cạnh vang lên Lâm Bất Ngữ âm thanh. Chương 125, Vũ Lộ Biên, lão nương còn muốn thổi sáo. Chương 125, Vũ Lộ Biên, lão nương còn muốn thổi sáo. Bất quá làm Hứa Thái Bình theo tiếng nhìn lại lúc, lại phát hiện bên cạnh không có một ai. Thẳng đến một con mang theo vòng ngọc thon thon tay ngọc đống dưng đưa ra ngoài, hắn lúc này mới phát hiện Lâm Bất Ngữ liền ghé vào bên cạnh hắn. Không cần hỏi, khẳng định lại là nàng món kia pháp ý giúp nàng che lại thân hình. Có thể hay không, ẩn thân chui vào? Không thể. Hứa Thái Bình vừa định hỏi Lâm Bất Ngữ có thể hay không dựa vào cái này pháp y liễu, vụ trộm ẩn thân chui vào trong kiếm trận bù đắp phá vân kiếm trận, không nghĩ lời vừa ra miệng, Lâm Bất Ngữ liền giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn bình thường, một ngụm bắt bỏ. Tại nơi khác còn tốt, tại cái này bí cảnh bên trong, cái này pháp bảo cùng trong tay ngươi nạp thân thảo giống nhau, chỉ có thể ẩn thân hơn 10 tức thời gian. Lâm Bất Ngữ giải thích nói. Vậy vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch tới. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mới vừa từ kia mấy tên Vân Cảnh cung đệ tử trên thân vơ vét đến chân hỏa phù, Lâm Bất Ngữ đem 4 tấm phù lục đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. Đa tạ. Loại vật này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chờ một chút ta trước ngươi về sau, đến lúc đó ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ lo xông về phía trước. Hứa Thái Bình nhắc nhở Lâm Bất Ngữ đạo. Lao nương còn muốn giúp ngươi thổi sáo. Lâm Bất Ngôn đông nhiên nhảy ra ngoài. Xin lỗi, đem ngươi cấp quên. Hứa Thái Bình cười khổ. Ầm. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, mặt đất run lên bần bật. Hai người lập tức cùng nhau ngẩng đầu hướng trong nội viện nhìn lại. Chỉ thấy tại kia hai tên trưởng lão điều khiển phía dưới, hai đầu mao cương một đầu tay cầm phát đao một đầu tay cầm trường mâu, cùng nhau bay nào mà ra, hướng 6 phong lục sư tỷ Hiệu Vũ Tầm vị trí đánh tới. Cái này Hiệu Vũ Tầm tại mấy tên nữ đệ tử bên trong tu vi nhất cạn, Vân Cảnh cung mấy người rõ ràng là nghĩ lấy nàng làm đột phá khẩu, phá không cái này phá vân kiếm trận. Ầm. Bất quá ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, đầu đầy máu tươi trùng nào, đột nhiên trực tiếp dùng thân thể của mình, nặng nề mà vọt tới trong đó một đầu mao cương. Nhưng tại mao cương kia so thép giòn còn cứng rắn thân thể trước mặt, hắn cái này va chạm càng giống là tại lấy trứng chọi đá. Mao cương thân thể chỉ là hơi hơi dừng một chút, mà hắn tắc toàn bộ bay ngược mà ra. Vâng. Ngay tại Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình hết sức ăn ý nhảy vào sân, chuẩn bị tiến lên chi biến lúc, đầu kia cùng Chu Ngao đụng nhau mao cương, trên đầu đống nhiên dâng lên một đoàn lửa diễm. Nguyên lai, tại Chu Ngao bị đụng bay đồng thời, hắn đem trên thân cuối cùng một viên chân hỏa phù đập vào kia mao cương trên chán. Mặc dù chân hỏa phù lực lượng tại phiến thiên địa này bên trong giảm bớt đi nhiều, không đủ để tiêu diệt một đầu mao cương, nhưng cái này lại vì Từ Tử Yên chờ người điều chỉnh kiếm trận, tranh thủ đến thời gian. Cong. Nương theo lấy một đạo kiếm minh liệt không thanh âm vang lên, Từ Từ Tử Yên tạm thay kiếm trận mắt trận chỗ phách chạm ra một kiếm, trực tiếp đem một đầu mao cương bổ đến bay ngược mà ra, ngực vạch ra một đạo vết thương khổng lồ. Vân Cảnh cung cái này một đợt thế công tùy theo tan rã. Thấy thế, Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình liếc nhau một cái. Thời cơ xuất thủ đến. Sau đó liền gặp hai người một trước một sau, duy trì 3-4 thước khoảng cách, thân hình như gió hướng phía kia Vân Cảnh cung thiếu cung chủ phóng đi. Bụt. Ngay tại khoảng cách kia Vân Cảnh cung thiếu cung chủ chỉ còn lại hơn trăm trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên rút ra bên hông xuân hổ. Cũng đúng vào lúc này, Vân Cảnh cung hai vị trưởng lão đều cảm ứng được Hứa Thái Bình khí tức. Vâng. Chờ bọn hắn xoay đầu lại lúc, vừa vặn trông thấy Hứa Thái Bình, nhấc lên trong tay xuân hổ đao, một đao mang theo dài 20-30 trượng đao khí biến thành đao ảnh, một đao phách chạm hướng kia Vân Cảnh cung thiếu cung chủ. Một đao kia chính là Thất Sát đao thức thứ 5 chạy xiết, một thức này uy lực bình thường, nhưng khí thế 10 phần, đủ để chấn nhiếp một chút không hiểu đạo người. Thấy thế, hai vị kia trưởng lão đồng loạt ra tay, một thân áo bào cổ động phía dưới, đồng thời huy trưởng, thanh thế như lôi đình lấy song trưởng đón lấy Hứa Thái Bình đao ảnh. Vâng. Dũng mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình đao ảnh vừa chạm vào tức tán. Kia hai tên trưởng lão lúc này phát hiện không thích hợp. Bất quá thì đã trễ. Chỉ thấy lúc này Hứa Thái Bình đã rút đao, ngược lại thân ảnh như gió, hướng phía thi quỷ nhóm phía sau phá vân kiếm trận phóng đi. Lâm trưởng lão, Tôn trưởng lão. Kia thiếu cung chủ giống lớn một tiếng. Hai tên trưởng lão lúc này huy động cờ lệnh trong tay, đem ngay tại công kích kiếm trận mấy đầu bạch cương triệu hồi, cùng nhau hướng phía Hứa Thái Bình vây công mà đi. Bạch. Nhưng lúc này Hứa Thái Bình, đao thế như hồng, trong tay xuân hổ đao đem Thất Sát đao đao pháp vận dụng đến cực hạn, đao ảnh những nơi đi qua. Kia thi quỷ đầu sọ tùy theo rơi xuống. Không phải nói bí cảnh bên trong tu vi sẽ bị áp chế sao? Vì sao đao pháp của hắn còn có thể có như thế uy lực? Vân Cảnh cung thiếu cung chủ vô cùng ngạc nhiên. Hắn dùng đao pháp là võ kỹ, thi triển đao pháp lực lượng, tuyệt đại bộ phận không phải là đến từ chân khí, mà là hắn vậy cụ thể phách tự thân lực lượng. Lâm trưởng lão cắn răng nói, kẻ này cái này cụ thể phách đã rèn luyện đến võ đạo tông sư đỉnh phong cảnh. Một tên trưởng lão khác một bên tiếp tục lấy lệnh kỳ điều động thi quỷ vây công Hứa Thái Bình, một mặt cau mày nói, mà cũng liền tại lúc này, Lâm Bất Ngữ pháp bảo ẩn thân thời gian kết thúc, thân hình hiện lộ tại ba người trước mắt, là tên nữ đệ tử kia. Lâm trưởng lão lên tiếng kinh hô, ngăn lại nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng vào trận. Đang nhìn hướng Lâm Bất Ngữ tướng mạo về sau, ba người kia cùng nhau cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Lâm Bất Ngữ vào trận, kia phá vân kiếm trận uy lực ít nhất phải lật hai phiên, cái này tự nhiên không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Hai người các ngươi, ngăn bọn hắn lại cho ta. Hai tên trưởng lão cái này lúc cùng nhau huy động lệnh kỳ, đem kia hai đầu mao cương từ phá vân kiếm trong trận triệu trở về. Theo siêu siêu hai tiếng, hai đầu mao cương người khoác tóc dài, thân ảnh như hai đạo gió tác bình thường, một trái một phải, một đao một mâu, cùng nhau công hướng Hứa Thái Bình. Hai đầu mao cương chính là hai tên võ đạo tông sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ, lại tăng thêm bọn hắn kia không sợ đau đớn, cứng rắn như thép dòng thân thể, dưới tình huống bình thường ngăn trở Hứa Thái Bình dễ như trở bàn tay. Vâng. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thái Bình thể nội đột nhiên có một đoàn ô trọc chi khí ầm vang nổ tan ra, hắn đem dùng một chỗ trong huyệt đạo dùng để ép huyệt một đoàn trọc khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Như thế vừa để xuống, chẳng khác nào thân thể của hắn chỉ ít nhẹ 2000 cân. Lập tức, này nguyên bản đã nhanh như gió tốc độ, lập tức lại tăng lên mấy lần, thân hình tùy theo tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, hung hăng vọt tới kia hai đầu hướng hắn vây công mà đến mao cương. Cùng Chu Ngao không giống. Hứa Thái Bình cố thân thể này, lâu dài phụ trọng 2000 cân, lại đi qua nhân hoàng rèn thể pháp rèn luyện, luận trình độ bền bỉ, so kia mao cương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vâng. Trong tiếng nổ, hai cố mao cương thân thể trực tiếp bị Hứa Thái Bình đâm đến lảo đảo ngựa ra sau. Phanh, ầm. Đồng thời, Hứa Thái Bình liên tục hai cái nhu giác băng sơn, liên tiếp nện ở kia hai đầu ma cương, trực tiếp nện đến hai đầu ma cương bay ngược mà ra. Thấy cảnh này, Vân Cảnh Cung hai tên trưởng lão khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ, hắn tu vi võ đạo, đã đến võ đạo chí tôn cảnh? Kia Lâm trưởng lão một mặt khó có thể tin lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này theo sát Hứa Thái Bình sau lưng Lâm Bất Ôn, thì là thầm mắng một tiếng nói, tiểu tử này chẳng lẽ là người điên đi, lại dám dùng chọc khí ép thân đến rèn luyện thể phách, cái này nếu là một nước vô ý, chính là được gân cốt vỡ nát. Bạch. Ầm. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình một đao, một quyền, lần nữa chặt lật đập bay hai đầu bạch cương, đem con đường phía trước thanh lý đi ra. Đuổi theo hắn cũng không quay đầu lại xông Lâm Bất Ngữ hô một tiếng, đừng dắt ta chân sau. Lâm Bất Ngữ cảnh cáo lúc này thao túng thân thể Lâm Bất Ngôn một câu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dùng cái gì ngữ khí cùng lão nương nói chuyện đâu? Lâm Bất Ngôn mặc dù một mặt không nhanh, nhưng vẫn là bước nhanh hơn đuổi theo Hứa Thái Bình bộ pháp. Mà liền tại lúc này, một trận kỳ dị tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Đạo đạo sóng âm, tùy theo như sợi tơ bình thường, đem Hứa Thái Bình tay chân cuốn lấy. Ầm. Một đầu dẫn theo truy bạch cương, một truy nặng nề màn đện ở Hứa Thái Bình ngực, nện đến dưới chân hắn một cái lão đạo suýt nữa ngã quỵ. Bạch. Hứa Thái Bình cố nén kịch liệt đau nhức, dựa vào ma lực, tránh thoát kia từng đạo vô hình sóng âm biến thành sợi tơ trói buộc, một đao xông kia bạch cương trên đầu bổ tới, vang một tiếng đem kia bạch cương bổ làm hai nửa. Lâm Bất Ngôn, ngươi là phế vật sao? Muốn không được lời nói, để cho ta tới. Nhìn thấy Hứa Thái Bình bị thương, Lâm Bất Ngữ có chút tức giận. Chương 126, Vũ Lộ Biên, hộ Lâm Bất Ngữ vào kiếm trận. Chương 126, Vũ Lộ Biên, hộ Lâm Bất Ngữ vào kiếm trận. Đã biết. Lâm Bất Ngôn mặc dù ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt bên trong lại là có mấy phần đối lý thần sắc. Vừa mới nàng nhưng thật ra là có thể hóa giải kia thiếu cung chủ âm ba công, nhưng nàng lại muốn nhìn một chút Hứa Thái Bình cỗ thân thể này đến cùng rèn luyện đến trình độ nào, cho nên lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng vào lúc này, kia thiếu cung chủ gảy dây đàn âm thanh lại một lần vang lên, đạo đạo sóng âm đột nhiên hóa thành vừa bay xoáy lưỡi đao, mang theo trận trận tiếng xé gió đánh út về phía Hứa Thái Bình. Cái này âm ba công là lấy âm luật làm vũ khí, chỉ dùng đến cực ít chân khí, cho nên cái này tiền phủ di tích cấm chế đối nó hạn chế cũng không lớn. Mà lần này, kia Lâm Bất Ngôn không có lại chần chờ, cơ hội tại kia dây đàn thanh âm vang lên đồng thời, cũng đã cầm lấy một chi sáo trúc đặt ở bên miệng, đuổi theo Hứa Thái Bình bước chân đồng thời, thổi ra hai cái ngắn gọn mà sáng tỏ âm phủ. Cái này hai đạo âm phủ, mang theo tiếng xé gió hướng phía kia từng đạo sóng âm biến thành phi nhận đâm tới. Liên tựa như hai thanh cây kéo, đem kia thiếu cung chủ sóng âm biến thành phi nhận, từ đó nhẹ nhõm mở ra. Nàng thế mà cũng tinh thông âm ba công. Vân Cảnh Cung thiếu cung chủ vô cùng ngạc nhiên. Cũng liền vào lúc này, Lâm Bất Ngôn tiếng địch vang lên lần nữa. Lần này, nàng tiếng địch không còn ngắn ngủi, mà là trở nên xa xăm kéo dài. Liên tựa như kia trong biển sóng lớn, từng chút tại mặt nước cuộn cuộn, từ xa nhìn lại không có chút rung động nào, nhưng đợi đến cái này nhìn như người vật vô hại thủy triều đột nhiên cuộn cuộn đến trước mặt ngươi lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, cái này sóng có vài chục trượng chi cao, đủ để đem ngươi bao phủ. Kia thiếu cung chủ cũng là như thế. Chờ hắn phát hiện, tầng kia trùng điệp trồng sóng âm, đột nhiên hóa thành núi liền trời đất sóng thần xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hết thảy đều đã mượn. Oeng! Chói hai sóng âm tiếng va chạm nổ tung lên, kia thiếu cung chủ trong tay dây đàn tùy theo đứt gãy. Mà liền tại cái này đứng không, Hứa Thái Bình đã tại thi quỷ bên trong chặt ném ra một con đường máu, xuất hiện tại kia Từ Tử Yên chờ người trước mặt. Thái Bình, Bất Ngữ. Nhìn thấy hai người về sau, Từ Tử Yên một mặt kinh hỉ. Oeng! Bất quá không đợi hai người đáp lại, cũng chỉ thấy Vân Cảnh cùng hai tên trưởng lão đã lần nữa thao túng hai đầu bào cương nhào về phía Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ, đồng thời khoảng cách gần nhất mười mấy đầu thi quỷ cũng đều hướng bọn họ vào tới. Lại cạnh, Hứa Thái Bình đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức từ thương loan giới bên trong bay ra đạo đạo trận gió mãnh liệt, tự động khóa chặt cách bọn họ gần nhất mấy đầu thi quỷ, nặng nghề mà hành kích trên người chúng. Vâng, bất quá di tích này bên trong, cho dù là thương loan giới cũng nhận cực lớn nước thúc, Hứa Thái Bình dùng tới toàn lực hai chỉ, cũng vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn từ bên cạnh bắn bay mở. Nếu là ở bên ngoài, trừ mấy đầu bạch cương bên ngoài, còn lại thi quỷ khẳng định sẽ bị nổ thành thi khối. Cũng may một kích này về sau, ngay tại hai người trước người thi quỷ tất cả đều bị thanh mở, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy phía trước trong kiếm trận Từ Tử Yên chờ người. Thằng nhãi danh nghỉ trốn. Cái này lúc kia Vân Cảnh Cung hai tên trưởng lão cũng đã đuổi theo tới. Hai bọn họ từ hai bên bọc đánh, hai đầu thi quỷ tắc nhảy lên thật cao đến Hứa Thái Bình đỉnh đầu, phát đao trường mâu cùng nhau chém giết mà xuống. Kéo căng tay của ta. Hứa Thái Bình hướng Lâm Bất Ngữ duỗi ra mình tay. Lao đương. Lúc này khống chế lại Lâm Bất Ngữ thân thể Lâm Bất Ngôn, nói được nửa câu im bặt mà dừng, ngược lại ánh mắt trầm tĩnh xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, dùng sức cầm hắn duỗi đến tay. Ngay tại Lâm Bất Ngữ nắm chặt Hứa Thái Bình tay một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên đột nhiên xúc tích lên toàn thân lực đạo, lôi kéo Lâm Bất Ngữ cánh tay dùng sức hướng sau lưng phá vân kiếm trận ném đi, đồng thời lại xông Từ Tử Yên chờ người hét lớn một tiếng, tiếp được. Vâng. Cái này ném đi khí lực chí ít và gần, chỉ trong nháy mắt, liền đem Lâm Bất Ngữ thả vào Từ Tử Yên các nàng ở chỗ đó phá vân kiếm trong trận. Vân Cảnh Cung kia Lâm trưởng lão kỳ thật đã nhìn ra Hứa Thái Bình ý đồ, tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đem Lâm Bất Ngữ ném nhìn về phía kiếm trận đồng thời, đã khống chế đầu kia nắm mâu mao cương cầm trong tay trưởng mâu hướng Lâm Bất Ngữ ném mà ra. Nhưng tiếc là không làm gì được, Hứa Thái Bình vừa mới cái này ném đi tốc độ thực tế là quá nhanh, chính là kia mao cương ném ra trưởng mâu cũng không thể đuổi kịp. Ầm. Theo một trận tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy trong kiếm trận Từ Tử Yên điều động kiếm trận lực lượng, hóa giải mất Lâm Bất Ngữ trên người lực trùng kích, cũng đưa tay đem này tiếp được. Có thể cho dù là có kiếm trận lực lượng làm chèo chống, nàng vẫn là bị Lâm Bất Ngữ đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Đủ thấy Hứa Thái Bình khí lực chi đại. Bất quá lập tức nàng liền lại đổi sợ thành vui, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Lâm Bất Ngữ nói, "Bất Ngữ, khả năng vào trận." "Có thể." Lâm Bất Ngữ ánh mắt kiên định dùng sức gật đầu một cái. Cùng lúc đó, "Oanh!" Không thể ngăn cản Lâm Bất Ngữ vào trận Vân Cảnh Cung hai vị trưởng lão, đột nhiên bại lộ, không tiếc lấy hao tổn chân nguyên đại giới, phóng xuất ra một thân mạnh mẽ khí tức. Thằng nhãi ranh, nhận lấy cái chết. Trong đó một tên trưởng lão, trong cơn giận dữ, song trưởng dâng lên liệt diễm, tức giận một trưởng hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Một tên trưởng lão khác thì là vây quanh Hứa Thái Bình sau lưng, cũng từ trong tay áo lấy ra một cây búa to, sau đó quanh thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, một búa từ Hứa Thái Bình sau lưng phách chạm mà đi. Bụt. Sớm đã ngờ tới sẽ bị hai người vây công Hứa Thái Bình, tại đem Lâm Bất Ngữ ném ra một cái trước mắt, liền hướng miệng bên trong nhét hai viên hồi lực hoàn, sau đó đột nhiên hai tay nắm ở Xuân Hổ đao chui đao, quay thân một đao phách chạm mà ra. Mà tại một đao kia phách chạm ra một cái trước mắt, thân hình đột nhiên bảy đạo đao ảnh giống như thực chất bình thường, từ bảy cái phương vị phách chạm mà ra. Đây chính là thất sát đao thứ bảy giết. Phanh một tiếng vang thật lớn, bảy đạo đao ảnh mặc dù tại kia hai tên trưởng lao công kích phía dưới ứng thanh mà nát, nhưng cũng ngăn trở hai người thế công. Hô. Nhưng vào lúc này, Hứa Thái Bình há mồm phun ra một đạo đờm mụ, đem phương viên 4-5 trượng bên trong khu vực bao phủ tại trong sương mù. Đây là tá vụ thuật, tại tiên phủ di tích bên trong thi triển cực hạn. Chỉ là tá vụ thuật cũng muốn mê hoặc lão phu. Kia Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chỉ thần niệm khẽ động, liền cảm ứng được sương mù bên trong Hứa Thái Bình tồn tại. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên quay người lại, vừa lúc trông thấy sau lưng chính hướng hắn huy quyền đập tới Hứa Thái Bình. Chết. Lâm trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó lại một lần nữa đem kia liệt diễm bước lên sóng trường, trùng điệp hướng Hứa Thái Bình bổ tới. Phanh một tiếng, Hứa Thái Bình thân hình trực tiếp bị này đánh bay. Nhưng ngay lúc đó kia Lâm trưởng lão liền phát hiện, Hứa Thái Bình bị chính mình đánh bay về sau, thân thể đột nhiên tiêu tán không gặp. Không tốt, đây là phân thân của hắn. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng đã muộn. Chỉ nghe vụt một tiếng, một đạo đao quang tại trước mắt hắn hiện lên, sau đó nặng nề mà chém vào tại ngực. Chương 127, Vũ Lộ Biên, Long Nha Quả bị cướp đi rồi. Chương 127, Vũ Lộ Biên, Long Nha Quả bị cướp đi rồi. Một đao kia không có cái khác sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ là nhanh, chỉ là trọng. Dù là kia Lâm trưởng lão có một tầng cương khí hộ thể, dù là trên người hắn còn xuyên một kiện nhẫn giáp, cũng nhưng vẫn bị cái này nhanh như gió, nặng hơn bạn cân một đao bổ ra lồng ngực, vết thương sâu đủ thấy xương. Bất quá cái này Lâm trưởng lão không hổ là Vân Cảnh Cung tu sĩ cấp cao, dù là trọng thương đến tận đây, cũng vẫn như cũ nhịn xuống kịch liệt đau nhức, điều vận lên toàn bộ lực lượng hướng Hứa Thái Bình đánh ra trường. Vâng, cái này liều chết một trường uy lực dù lớn, nhưng Hứa Thái Bình vốn là không có ý định ham chiến, một đao tay về sau, lúc này hướng miệng bên trong nhét một viên tăng khí đan, sau đó lại tại trong xương mù dày đặc lập lại chiêu cũ thẳng hướng một người trưởng lão khác. Tu sĩ cấp cao trước khi chết phản công là rất đáng sợ. Tôn trưởng lão cẩn thận kẻ này phân thân. Ầm. Ý thức đến điểm này về sau, kia Lâm trưởng lão lúc này hướng Tôn trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở một câu, có thể lời vừa ra miệng hắn liền nghe được một tiếng trầm muộn nắm đấm oanh kích thanh âm. Ngay sau đó, tiếng nện như điên thanh âm liên tiếp vang lên, liền tựa như kia quần quần tiếng sấm đùng đặng. Cố gắng khống chế lại chính mình thương thế Lâm trưởng lão, điều động thần niệm cảm ứng một chút, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cảm ứng được lấy quyền pháp công kích Tôn trưởng lão tên kia Thanh Huyền Tông đệ tử, chẳng những lấy quyền lộ phong bế Tôn trưởng lão đánh trả cơ hội phản kích, còn đại uy quyền thời điểm nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lấy quyền ý tăng lên quyền thế, từ đó tăng thêm quyền uy. Vâng. Nhưng vào lúc này, một trận gió mạnh bỗng nhiên mang theo tiếng thét, đem trong nội viện nồng vụ quét sạch sành sanh. Nồng vụ tan hết về sau, Lâm trưởng lão chỉ thấy thiếu cung chủ chính dẫn theo một thanh quạt ba tiêu đứng ở trong sân đường, Tôn trưởng lão đang bị Thanh Huyền Tông thiếu niên kia nắm đấm bức đến khác một bên góc tường. Đồng thời, thiếu niên kia quyền thế, tại lúc này vẫn như cũ nhảy lên tới liền hắn đều cảm thấy dùng mình tình trạng. Đến mức trong đầu hắn nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này cũng có thể xem như võ kỹ. Lâm trưởng lão, khống chế tất cả thi quỷ, trước đem tiểu tử kia bây giết. Vân Cảnh Cung thiếu cung chủ cái này lúc đống nhiên giống lớn một tiếng, sau đó tay cầm quạt ba tiêu xa xa hướng Hứa Thái Bình dùng sức một cái. Vâng, một cỗ manh liệt cương phong từ trong quạt phiến ra, tựa như một con vô hình cự thủ, nặng nghề mà chụp được Hứa Thái Bình. Bất quá Hứa Thái Bình nằm đấm, vẹn vẹn chỉ là hơi hơi dừng một chút, sau đó liền một quyền oanh mở hướng chính mình thổi tới đoàn kia cương phong, lại một lần nữa nặng nghề màn đện ở kia Tôn trưởng lão trên người. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình một quyền này buôn như tạc trận, trực tiếp đục mở kia Tôn trưởng lão hộ thể cương khí, nặng nghề mà đánh vào hắn trên thân. Nguyên bản, kia Tôn trưởng lão tự kiềm chế trên thân còn có một cái nhuyễn giáp tại, chí ít có thể ngăn trở Hứa Thái Bình một quyền này, nhưng lại không nghĩ tới, Hứa Thái Bình thiên trọng kình trực tiếp xuyên thấu hắn nhuyễn giáp, nặng nghề mà xung kích tại hắn cơ bắp, xương cốt thậm chí là nội tạng phía trên. Phúc. Tôn trưởng lão đau đến sắc mặt trắng bệch hệ ra một ngụm máu đến, đồng thời quanh thân cũng nổ tung một đoàn huyết vụ. Có thể Hứa Thái Bình quyền thế vẫn không có ngừng, thậm chí tại vừa mới một quyền kia ném ra về sau, nhảy lên tới một cái làm hắn cảm thấy run sợ cảnh giới. Không sai, đây chính là Hứa Thái Bình buôn nhu tạc trận cuối cùng một quyền, 108 quyền. Không chỉ là Tôn trưởng lão bản thân cảm ứng được kia Vân Cảnh Cung thiếu cung chủ, còn có kia Lâm trưởng lão đều cảm ứng được. Thằng nhãi danh ngươi dám! Kia Lâm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó không tiếc lấy tiêu hao tự thân huyết khí làm đại giá, kích phát điều động phụ cận tất cả thi quỷ, để bọn hắn cùng nhau lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía Hứa Thái Bình. Mà kia thiếu cung chủ cảnh hạo thì là hai tay nắm giơ trôi này quạt ba tiêu, sau đó từ trên xuống dưới dùng sức hướng Hứa Thái Bình một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo cuồng phong trong lúc đó tựa như cựu thiên rủ xuống thác nước, nặng nề mà đánh xuống phía dưới Hứa Thái Bình. Mà Hứa Thái Bình đối với cái này, mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ ở nắm đấm bung ra đồng thời, thôi động thương loan giới lực lượng để một ngọn gió tường bảo hộ ở chính mình quanh thân. Hắn biết rõ, những người này nhìn thấu chính mình quyền lộ về sau, hắn tiếp xuống không có khả năng lại có đánh ra 108 quyền cơ hội. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng sẽ có người giúp mình ngăn trở đỉnh đầu một kích kia cùng chung quanh thi quỷ. Lập tức, Hứa Thái Bình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thứ 108 quyền, nặng nề màn đện ở kia tôn trưởng lão ngực. Tích xúc 108 quyền quyền thế, tích xúc một thân khí lực, tất cả đều hội tụ tại một quyền này phía trên. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên qua đi, kia tôn trưởng lão quần áo xé rách, quanh thân đột nhiên nổ tan mở một đoàn huyết vụ, sau đó thân thể như mũi tên thẳng tắp bay ngược mà lên. Không đợi rơi xuống đất, một thân cốt nhục liền bong ra từng màn ra, chia năm xẻ bảy. Thằng ngãi danh. Thấy cảnh này Lâm trưởng lão hai mắt nổi lên, lại là gầm lên giận dữ. Kia một đám nguyên bản đã đến Hứa Thái Bình trước mặt thi quỷ, đồng dạng há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng nhau nhào cắn về phía Hứa Thái Bình. Đồng thời, đoàn kiếm như là thác nước của phòng, cũng đột nhiên tự đỉnh đầu hắn đập xuống. Nếu là lấy thân thể ngạnh kháng cái này hai kích, Hứa Thái Bình coi như không chết, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Cong. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng kiếm minh đột nhiên nổ vang. Theo sát lấy, một đạo to lớn kiếm ảnh, đầu tiên là từ Hứa Thái Bình đỉnh đầu quét ngang mà qua, phanh một tiếng đem đoàn kia cuồng phong đánh tan, sau đó liền đột nhiên nổ tan ra, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, như là mưa kiếm bình thường, ầm vang rơi đập tại chiều Hứa Thái Bình bọn tới kia từng đầu thi quỷ trên thân. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bất Ngữ thân hình lơ lửng không trung, đang tay cầm trường kiếm thôi động trận pháp. Cực đúng rồi. Hắn thở ra một hơi dài. Sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ uy quyền, hoàn toàn là bởi vì hắn tin tưởng Lâm Bất Ngữ vào trận về sau, nhất định có thể giúp hắn dọn sạch quanh thân uy hiếp. Thanh Huyền Tông, các ngươi chờ lấy, ta Cảnh Hạo tất báo mối thù hôm nay. Thấy tình thế không ổn, kia Cảnh Hạo kéo lên một cái kia Lâm trưởng lão, sau đó thôi động bên người kia chỉ quạt ba tiêu doanh một tiếng bay lượn mà ra. Thái Bình, vẫn là đừng đuổi. Hứa Thái Bình vừa định đuổi theo, lại bị sau lưng Từ Tử Yên gọi lại. Có thể tại chỗ này tiên phủ di tích bên trong phi hành, cái này quạt ba tiêu chỉ sợ là một kiện tiết bảo, nếu là kia Cảnh Hạo liều chết phản công, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Cái này lúc Từ Tử Yên bay xuống Hứa Thái Bình bên cạnh. Vạn nhất hắn ra ngoài tuyên dương việc này, dẫn tới Vân Cảnh cung trả thù làm sao bây giờ? Hứa Thái Bình hỏi. Đừng quá coi thường chúng ta Thanh Huyền. Từ Tử Yên không để ý cười cười. Mà lại, chúng ta hiện tại còn có một cái càng thêm sự tình khẩn yếu muốn làm. Nàng nhíu lại cau mày nói. Càng thêm sự tình khẩn yếu? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Bây giờ Vân Cảnh cung người đã bị cưỡng chế di rời, cái này mưa móc trong nội viện cũng không có gì có thể uy hiếp được Thanh Huyền Tông đám người, hắn nhìn không ra còn có cái gì càng gấp rút muốn sự tình. Vừa mới tại cùng Vân Cảnh cung người tranh đấu lúc, chúng ta hái long nha quả, bị trong vườn một bộ nữ thi biến thành mao cương cấp đi. Từ Tử Yên cau mày nói. Chương 128, Long Nha Quả, di tích bên trong hầm. Chương 128, Long Nha Quả, di tích bên trong hầm chính là bên trong này. Vũ Lộ Viên một chỗ vứt bỏ trong đình viện, Từ Tử Yên chỉ đình viện trung ương một chỗ hầm lối vào. Lúc này cái hầm này lối vào đã bị mấy khối tảng đá lớn che lại, phía trên còn dán hai tấm phủ lục. Lúc ấy vừa vặn Vân Cảnh cung người ở bên ngoài bây công, đầu kia mao cương đột nhiên xuất hiện, đem trên tay của ta còn chưa kịp thu lại Long Nha Quả đoạt mất, sau đó liền trốn vào cái hầm này bên trong. Lục sư tỷ Hiệu Vũ tầm khắp khuôn mặt lại này nói, không thể trách ngươi, ngay cả cựu phụ sách nhỏ bên trong cũng không có nói tới trong vườn này sẽ có mao cương, nên là gần nhất những năm này xuất hiện. Từ Tử Yên mười phần êm ái vô vỗ Hiệu Vũ tầm bả vai. Những đá này còn có kia hai đạo phụ lục đều là sư tỷ các ngươi để lên sao? Hứa Thái Bình hướng Từ Tử Yên hỏi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, bên ngoài lại có Vân Cảnh cung người tại, chúng ta chỉ có thể trước đem cái hầm này phong đứng dậy. Từ Tử Yên nhẹ gật đầu. Chỉ cần đầu kia mao cương còn tại bên trong, kia nên không có vấn đề quá lớn. Chỉ là một đầu mao cương lời nói, có nhiều người như vậy tại, không có vấn đề gì. Nhưng có một vấn đề. Từ Tử Yên bỗng nhiên cau mày nói. Vấn đề gì? Hứa Thái Bình không hiểu nhìn về phía Từ Tử Yên. Ta trước đó đuổi tiếp lúc, phát hiện cái hầm này sắp đặt so cái này tiền phủ di tích còn muốn lợi hại hơn cấm chế, đi vào hầm thông đạo về sau, liền hoàn toàn vô pháp vận dụng chân nguyên linh lực. Đồng thời ta nhìn đầu kia mao cương trốn vào đi lúc, trên đường đi liên tục nâng lên mấy đạo cửa đá, tại không sử dụng chân nguyên linh lực tình huống dưới, chúng ta nơi này không ai có thể làm được điểm này. Từ Tử Yên hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bởi vì rất hiển nhiên mọi người tại đây bên trong, chỉ có võ đạo tông sư cảnh Hứa Thái Bình mới có thể đi vào cái hầm này. Vậy liền để ta đi xuống một chuyến đi. Hứa Thái Bình rất sảng khoái gật gật đầu. Dù sao, Sáu Phong dùng tiền mời hắn đến, chính là làm cái này. Thấy Hứa Thái Bình đáp ứng sảng khoái như vậy, Từ Tử Yên cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại không thể vận dụng chân nguyên tình huống phía dưới, một mình đối mặt một đầu mao cương, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này bình hồi lực đan, còn có tăng khí đan, Thái Bình sư đệ ngươi cầm. Từ Tử Yên cái này lúc đem hai bình đan dược đưa cho Hứa Thái Bình. Thái Bình sư đệ, ta chỗ này còn có hai đạo hoàng giai thượng phẩm kim trung phủ. Ta chỗ này còn có một đạo chân hỏa phủ, phẩm giai không cao, nhưng cũng có thể ứng phó một chút. Cái khác mấy tên sư tỷ, cái này lúc nhao nhao lấy ra trên người phụ lục cùng đan dược, từng kiện đưa cho Hứa Thái Bình. Đa tạ tam sư tỷ, tứ sư tỷ, lục sư tỷ, có Tử Yên sư tỷ cho hai bình này đan dược liền đủ rồi. Phía dưới này cấm chế, phụ lục một loại bảo vật tác dụng không lớn. Hứa Thái Bình bị mấy vị sư tỷ nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao. Đúng, Tử Yên sư tỷ, chỗ này hầm, cựu phủ địa đồ thượng tìm được sao? Hắn tiếp lấy lại hướng Từ Tử Yên hỏi.
Không có, cái này Vũ Lộ Viên rất lớn, thật nhiều địa phương đã hoang phế, nếu không phải đi theo đầu kia Mao Cương đổi tới, chúng ta căn bản phát hiện không được chỗ này hầm.
Từ Tử Yên hồi đáp. Cho nên, chỗ này hầm kỳ thật khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm, Thái Bình sư đệ ngươi nếu là không muốn xuống dưới, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nếu như không phải Long Nha quả bị cướp, nàng căn bản là không muốn để Hứa Thái Bình xuống dưới. Từ Yên sư tỷ lo ngại nên không có nguy hiểm như vậy. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Dựa theo hắn lúc trước tại Đoạn Thiên Nhai nơi đó hiểu rõ, trừ di tích chỗ sâu bên ngoài, địa phương khác trên cơ bản không có phi cương cấp bậc tí quỷ. Ta cùng nhau xuống dưới. Lâm Bất Ngữ cái này lúc đứng dậy. Vừa nghe đến Lâm Bất Ngữ muốn xuống dưới, mấy vị sư tỷ lúc này lên tiếng khuyên can. Ta có sư phụ truyền xuống cái này pháp bảo hộ thể, trong lúc nguy cấp có thể kéo lấy hắn trở về. Lâm Bất Ngữ kiên trì nói. Nghe nói như thế, Từ Tử Yên nghiêm túc nghĩ lại nhìn Lâm Bất Ngữ như vậy kiên trì, cuối cùng cũng gật đầu nói, kia Bất Ngữ ngươi liền cùng nhau đi xuống đi, cùng Thái Bình có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Bất Ngữ trên thân món kia pháp bảo lai lịch nàng là biết đến, rất rõ ràng chỉ cần đừng gặp gỡ phi cương loại kia đẳng cấp quỷ vật, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Thầm trong thông đạo, Bất Ngữ sư muội, ta một người ứng phó được đến, bằng không ngươi vẫn là lên đi. Hứa Thái Bình nói với Lâm Bất Ngữ, không phải ta nghĩ xuống tới, là Lâm Bất Ngôn, nàng nói cái hầm này bên trong khả năng có đồ tốt. Lâm Bất Ngữ hồi đáp, nha đầu chết tiệt kia, bậc này cơ mật sự tình, ngươi làm gì lại muốn tiết lộ cho hắn? Lâm Bất Ngôn cái này lúc nhảy ra ngoài, không có hắn, ngươi cầm được đến sao? Lâm Bất Ngữ thần sắc bình tĩnh hỏi ngược lại. Không nôn tỉ ngươi đến tột cùng cảm ứng được cái gì? Hứa Thái Bình hỏi. Hắn hiện tại trên cơ bản đã thích ứng Lâm Bất Ngữ tự quyết định. Khí tức của linh dược không có gì bất ngờ xảy ra, cái hầm này là cái này Vũ Lộ Viên đã từng cất giữ linh dược địa phương. Lâm Bất Ngôn có chút không tình nguyện hồi đáp. Có thể để cho một vị Trích Tiên Nhân đều như thế để ý linh dược, phẩm giai nên không thấp à? Hứa Thái Bình trong lòng có chút giật mình nói. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là giúp Sáu Phong cầm tới Long Nha quả. Ầm ầm, ầm. Tại liên tiếp nâng lên ba đạo cửa đá về sau, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ rốt cuộc đi vào hầm bên trong. "Tiểu tử, những này cửa đá đều nhanh có vạn cân trọng, ngươi thế mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể nâng lên, ngươi dùng chính là cái gì rèn thể chi pháp?" Lâm Bất Ngôn hướng Hứa Thái Bình hỏi. "Nếu là Bất Ngữ muốn biết, ta có thể nói cho nàng." Hứa Thái Bình phủi bụi trên người một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng cười cười. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết rõ, Lâm Bất Ngữ là tuyệt đối sẽ không hỏi. "Không sai, ta không nghĩ." Lâm Bất Ngữ rất chân thành gật gật đầu. "Lâm Bất Ngữ, ngươi đến cùng với ai là cùng một bọn?" Lâm Bất Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Ầm. Ngay tại Lâm Bất Ngữ chính mình cùng chính mình đấu võ mồm thời khắc, Hứa Thái Bình lại nâng lên một đạo cửa đá tới. Hô. Bất quá ngay tại cửa đá bị nâng lên một cái chớp mắt, một trận mang theo một chút thi sú âm phong từ bên trong thổi đi ra, đồng thời một đôi lóe lên lục quang đôi mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Kia là tóc dài Mao Cương. Bạch. Chỉ đối mặt trước mắt, kia Mao Cương liền cầm một thanh trường kiếm, không nói lời gì một kiếm đâm về Hứa Thái Bình. Lúc này Hứa Thái Bình chính hai tay kéo lên nặng nề cửa đá, không để xuống cửa đá rất khó ứng đối một cái này. Mà đúng lúc này, Lâm Bất Ngữ không chút do dự cất bước liền xông ra ngoài, sau đó thân thể nặng nề mà hướng kia tóc dài Mao Cương trên thân va chạm. Phanh một tiếng vang trầm, Lâm Bất Ngữ tại nàng kia thân pháp bảo trợ giúp phía dưới, đúng là đem đầu kia lông đem đụng một cái lảo đảo. Bất quá bởi vì khí lực chênh lệch thực tế là quá mức cách xa, nàng kia thân thể gầy yếu, trực tiếp bị đẩy lùi.